Chương 26, Thông Thiên Ma Huy. Sau khi ra khỏi hội đấu giá, Đông Phương Trường Minh cũng không lập tức đi khỏi Phong Lôi Thành mà tìm tới một khách sạn lưu nhã yên tĩnh ở trong thành, thuê một gian tiểu viện ở lại một thời gian. Tiền thuê phòng một năm là 500 thần tệ cũng không tính là quá mắc. Sau khi trả hơn 500 thần tệ tiền thuê phòng và nhận một tấm lệnh bài màu đen, Đông Phương Trường Minh lập tức được đưa đi nhận phòng. Đẩy cánh cửa trước sân, một khoảng sân nhỏ rất trang nhã lập tức hiện ra trước mắt hắn, trong đó vườn hoa chiếm 2/3 diện tích, đằng sau là một tòa tiểu lâu cao 2 tầng. Được lắm. Đông Phương Trường Minh đảo mắt nhìn quanh một vòng tỏ ra rất hài lòng, lập tức đưa tấm lệnh bài trong tay lên khởi động cấm chế ẩn chứa trong đó, trong chớp mắt cả tòa tiểu viện đã bị một tòa trận pháp bao phủ lại. Không giống như ở nhân gian giới, mỗi tòa tiểu viện ở thiên giới đều được thiết kế một tòa trận pháp bảo hộ riêng để bảo vệ sự an toàn và riêng tư cho khách nhân ở bên trong, ở một số nơi tòa trận pháp này thậm chí còn có tác dụng phụ trợ tu luyện. Tiếp đó chỉ thấy Đông Phương Trường Minh đi vào một gian phòng, khoanh chân ngồi trên giường, lấy từ trong không gian giới chỉ ra một quyển sách màu vàng, thoạt nhìn qua có vẻ rất cũ nát, chính là Luyện Thần Đạo mà hắn đã mua được ở hội đấu giá. Đông Phương Trường Minh không chút do dự lập tức mở quyển sách ra xem một lần thì phát hiện không giống như lời người chủ trì đã nói, bên trong quyển sách ngoài ghi lại khẩu quyết 3 tầng đầu ra thì còn có một thiên tên là Khôi Lỗi Thực Lục ghi chép tường tận về cách chế tạo các loại khôi lỗi trên đời, quả thật đúng là một bộ khôi lỗi đại toàn cực kỳ hoàn mỹ. Quan trọng hơn là Luyện Thần Đạo và Khôi Lỗi Thực Lục là hai bộ song tu công pháp kết hợp với nhau cực kỳ hoàn mỹ, chỉ cần đồng thời tu luyện hai thứ này đến một tầng thứ nhất định thì có thể thông qua thần thức khống chế hàng trăm thậm chí hàng ngàn khôi lỗi phụ trợ bản thân chiến đấu. Nhưng càng làm cho Đông Phương Trường Minh vui mừng hơn là Luyện Thần Đạo không hổ danh là công pháp chấn phái một thời của tinh thần thần hệ, đối với phương diện rèn luyện tinh thần lực quả nhiên độc bộ thiên hạ, tất cả các loại bí thuật khác dù lợi lại đến đâu nếu đem so với nó đều không đáng nói đến. Bí pháp rèn luyện tinh thần lực bình thường bất quá là chỉ có thể đem thần niệm cứng rắn tăng thêm một phần mà thôi. Có thể tăng thêm bao nhiêu thì còn phải xem cường độ nguyên thần của mỗi người, nhưng Luyện Thần Đạo lại hoàn toàn khác, nó có thể thông qua việc người luyện đem tinh thần lực chia thành từng phần nhỏ bám trên khôi lỗi thú để điều khiển mà không ngừng cường hóa gia tăng tinh thần lực cho người luyện, đồng thời còn giúp cải thiện đáng kể tốc độ tu luyện của người luyện, mà không làm ảnh hưởng đến nguyên thần bình thường. Đọc đến đây, trong lòng Đông Phương Trường Minh không khỏi sinh ra chút cảm phục đối với vị pháp tổ kia, vì đã sáng tạo ra một loại công pháp biến thái như vậy, đồng thời cũng có chút vui mừng vì bản thân mình đã chiếm được nó. Sau khi xếp sách lại, lập tức dựa theo phương pháp ghi lại trong đó mà tu luyện. 6. Xuân đi đông đến, thời gian từ từ trôi đi, trong chớp mắt đã 5 năm trôi qua kể từ khi Đông Phương Trường Minh bế quan. Một ngày này, bên trong tiểu viện cánh cửa phòng đóng chặt đã lâu rốt cuộc cũng đã mở ra, tiếp theo một bóng người với mái tóc trắng bạc rối tung chậm rãi đi ra. Ha ha ha. Cuối cùng cũng thành công tu luyện Luyện Thần Đạo đến tầng thứ 3 rồi. Khi vừa bước ra bên ngoài chỉ nghe người đó ngẩng đầu lên trời ha ha cười to, âm thanh như long ngâm hổ khiếu vang lên, nếu không có pháp trận che giấu thì e rằng lúc này toàn bộ Phong Lôi Thành đều đã bị kinh động rồi. Bên trong mái tóc rối bù đó từ từ lộ ra một khuôn mặt tuấn lãng, hắn chính là người đã tiến vào căn phòng này 5 năm trước, Đông Phương Trường Minh. Trải qua 5 năm không ngừng tu luyện đến hôm nay, cuối cùng hắn cũng đã thành công luyện thành cảnh giới viên mãn của Luyện Thần Đạo tầng thứ 3, cả tinh thần lực và tốc độ tu luyện đều được tăng lên rất nhiều lần so với trước đây. Đông Phương Trường Minh cũng không dừng lại ở đây quá lâu, sau khi phát tiết xong niềm vui trong lòng, hắn lập tức đi tìm chủ khách điếm này tiến hành trả phòng, sau đó trực tiếp rời khỏi Phong Lôi Thành. Là ai? Mau ra đây. Đông Phương Trường Minh từ trong Phong Lôi Thành ngự khí bay ra, nhưng sau khi bay được một đoạn hắn đột nhiên biến sắc, mở miệng quát lớn một tiếng. Ồ! Không ngờ tiểu tử ngươi có thể phát hiện ra ta. Không tệ, không tệ. Đông Phương Trường Minh vừa dứt lời, trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng nói kinh ngạc, tiếp theo đó chỉ thấy 3 bóng người xuất hiện trước mặt Đông Phương Trường Minh. Trong 3 người đó có 2 người là người quen của hắn, bọn họ chính là A Tắc Luân đã tranh đoạt Luyện Thần Đạo với hắn, và người còn lại chính là người thanh niên đứng bên cạnh A Tắc Luân lúc đó, còn về phần người thứ 3 còn lại là một lão giả râu tóc đen nhánh, toàn thân mặc một bộ giáp trụ màu đen, thoạt nhìn rất uy phong. Hừ, ngươi là ai? Đông Phương Trường Minh nhìn thấy 3 người xuất hiện thì nhíu mày một cái rồi nhìn về phía lão giả trầm giọng hỏi, thông qua khí thế hắn có thể cảm nhận được lão giả đó cũng giống như mình là một cao thủ đẳng cấp thần vương. Bổn tọa Tháp Khắc Lôi. Lão giả nghe được câu hỏi của Đông Phương Trường Minh thì nhàn nhạt nói. Tháp Khắc Lôi. Ngươi là Hắc Long chủ thần Tháp Khắc Lôi. Đông Phương Trường Minh nghe thấy cái tên mà lão giả nói ra thì cả kinh kêu lên, uy danh của Hắc Long chủ thần Tháp Khắc Lôi trong thời gian ở trong Phong Lôi Thành hắn đã được nghe qua, người này chính là thủ tịch đại hộ pháp của Phong Lôi Thành, là một cường giả chủ thần cấp thành danh nhiều năm ở trong thành, địa vị chỉ kém hơn thành chủ một chút. Nhân vật như vậy không ngờ hôm nay lại xuất hiện trước mặt hắn. Ồ. Không ngờ ngươi cũng biết đến ta. Như vậy thì rất tốt. mau giao luyện thần đạo ra đây, ta có thể tha ngươi một mạng. Tháp Khắc Lôi cười lạnh nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Hừ, thì ra là muốn đoạt luyện thần đạo mà đến. Đáng tiếc nó đã là vật của ta. Tuyệt đối không thể giao cho ai. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì hừ một tiếng trả lời. Vậy thì không thể trách ta ra tay rồi. Tháp Khắc Lôi quát lớn một tiếng, sau đó xuất ra một chảo về phía Đông Phương Trường Minh. Đến đi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy không cam lòng yếu thế quát lên một tiếng, sau đó cũng xuất ra một quyền. Ẩm. Đùng. Quyền trưởng cách không đụng vào nhau lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếp đó chỉ thấy Đông Phương Trường Minh bị chấn lui lại một đoạn. Vút. Vút. Đông Phương Trường Minh vừa bị chấn lui lại vẫn chưa kịp ổn định thân hình thì phía sau lưng bỗng lóe lên hai đạo kiếm quang, người đánh lén chính là A Tắc Luân và sư đệ của hắn. Muốn đánh lén. Mơ tưởng. Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì nổi giận hét lớn một tiếng. Gỡ rào. Gỡ rào. Tiếp đó chỉ thấy hai cái bóng trắng từ trong không gian giới chỉ của hắn phóng ra, đó chính là hai con khôi lỗi thú mà Đông Phương Trường Minh mua được cùng với luyện thần đạo ở đấu giá hội. Trải qua nhiều năm liên tục được hắn tế luyện, uy lực của chúng đã đại tăng, tuy còn chưa thể sánh ngang với thất giai cường giả nhưng cũng đủ để giúp hắn cầm chân hai huynh đệ A Tắc Luân một thời gian. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy hắn đã tế luyện hai con khôi lỗi này tới mức tâm linh tương thông. Đúng là không thể xem thường. Muốn thắng trận này xem ra phải dùng toàn lực mới được. Tháp Khắc Lôi nhìn thấy Đông Phương Trường Minh thả ra hai con khôi lỗi thú thì nhíu mày âm thầm suy tính, sau đó nhân lúc Đông Phương Trường Minh còn chưa phản ứng kịp vung tay lên tạo nên một cái hắc động khổng lồ hút hai người vào bên trong. Vù. 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 Lúc này cả hai đã tiến vào một không gian hỗn độn không có trời cũng không có đất, khắp nơi chỉ toàn là hắc ám, tạo cho người ta một cảm giác rất âm u khó chịu. Hắc hắc. Tiểu tử, hiện nay chúng ta đang ở trong nội thiên địa của Lão Phu, ngươi không thắng được Lão Phu đâu. Mau ngoan ngoãn dâng lên luyện thần đạo cho ta đi. Vào giờ phút này chỉ nghe Tháp Khắc Lôi cao giọng nhìn về phía Đông Phương Trường Minh hét lên. Nhảm nhí. Lão quỷ, ngươi tưởng chỉ có ngươi là có nội thiên địa thôi sao? Xem đây. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì hét lớn một tiếng, sau lưng hắn lập tức xuất hiện một thế giới có núi có sông rộng hơn nghìn dặm, chính là nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh hắn. Chưa đến cuối cùng phút cuối cùng vẫn chưa biết ai chết về tay ai đâu. Đông Phương Trường Minh hét lên một tiếng sau đó lao thẳng về phía Tháp Khắc Lôi. Đến đi. Tháp Khắc Lôi thấy vậy cũng hét lớn tiếng sau đó xông lên tiếp chiến. Ẩm. 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 Trong chớp mắt chỉ thấy hai đại cường giả hóa thành hai đạo hào quang một trắng một đen không ngừng va chạm với nhau, nơi nào hai người bọn họ đi qua không gian đều ầm ầm vỡ nát, vô số hắc động khổng lồ liên tục trên không trung. Phía dưới chân hai người hai mảnh nội thiên địa không ngừng va chạm với nhau không ai nhường ai. Vâng. Mười ngày sau một tiếng nổ lớn vang lên, chiến đấu của Đông Phương Trường Minh và Tháp Khắc Lôi mới hơi hơi dừng lại. Lúc này chỉ thấy bạch bào trên người Đông Phương Trường Minh hơi hơi vỡ nát, mái tóc của Tháp Khắc Lôi cũng hơi hơi rối bù. Từ một màn này xem ra trận chiến này người rơi vào thế hạ phong là Đông Phương Trường Minh. Tiểu quỷ, ta nói một lần cuối cùng, mau chóng giao luyện thần đạo ra đây cho ta. Ta có thể suy xét tha cho ngươi một con đường sống, nếu không đừng trách ta dốc toàn lực giết ngươi. Chỉ nghe Tháp Khắc Lôi nhìn Đông Phương Trường Minh hét lớn một tiếng, tuy trong giọng nói của hắn chứa đầy hung khí nhưng cũng khó tránh lộ ra một chút suy yếu, hiển nhiên hắn tuy thượng phong nhưng cũng chẳng dễ chịu gì. Hừ, lão quỷ, ta cũng nói một tiếng, chưa đến giây phút cuối cùng còn chưa biết ai thắng đâu. Lục đạo đồng tại thông thiên ma thân. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, tiếp hai tay liên tục đánh ra những thủ ấn huyền ảo, đồng thời mở miệng quát vang một tiếng. Ẩm. 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 Tiếng quát vừa dứt, xung quanh cơ thể Đông Phương Trường Minh bị bao phủ bởi vô số hắc khí, tiếp theo trong một chớp mắt hắn đã từ một người bình thường biến thành một thông thiên ma thần thân cao trăm trượng. Ẩm. 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 Thông thiên ma thần vừa mở mắt ra, một cỗ khí thế hùng mạnh lập tức buộc phát, dưới khí thế hư không bốn phía lập tức ầm ầm chấn động. Tại sao? Tại sao thực lực của hắn đột nhiên lại bạo tăng như vậy? Đây thật ra là bí pháp gì ba? Tháp Khắc Lôi vừa cảm nhận được luồng khí thế đó lập tức hoảng sợ kêu lên một tiếng, bởi vì luồng áp lực này thật sự quá mạnh, còn mạnh hơn hắn gấp mấy lần. Gỡ rào. Đến đây. Mặc kệ ngươi là thứ gì, ta cũng phải giết ngươi. Bất quá Tháp Khắc Lôi không hổ danh là lão bài chủ thần, rất nhanh đã chấn định lại, quát lên một tiếng hóa thành bản thể hắc long to ngàn trượng xông thẳng về phía thông thiên ma thần. Vâng. Trận chiến kinh thiên động địa theo một tiếng nổ vang lần nữa bắt đầu. Nam. Thời gian lại lặng lẽ trôi qua 10 ngày nữa. Vâng. Lúc này ở bên ngoài chỉ thấy cái hắc động đang treo lơ lửng trên không trung đột nhiên ầm ầm nổ vang, tiếp đó hai bóng người khổng lồ từ trong đó lao thẳng ra bên ngoài, đó chính là thông thiên ma thần do Đông Phương Trường Minh hóa thành và hắc long chân thân của Tháp Khắc Lôi. Gỡ rào. Chỉ nghe thông thiên ma thần hét to một tiếng vung cả hai tay lên cắm thẳng vào trong cơ thể của Hắc Long. Sao có thể như vậy được? Ta sao có thể thua trong tay một tiểu bối như ngươi? Ta không cam tâm. A a a a. Vào giờ phút này trong miệng Hắc Long không ngừng phát ra những tiếng gào thét bất cam của Tháp Khắc Lôi, nhưng mặc kệ hắn có gào thét thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật. Trong chớp mắt cả người Hắc Long đã bị thông thiên ma thần xé thành hai mảnh. Chạy mau a. Hai huynh đệ A Tắc Luân đang chiến đấu với hai con khôi lỗi thú của Đông Phương Trường Minh ở gần đó vừa thấy như vậy lập tức hoảng sợ chạy trốn. Gỡ rào. Thông thiên ma thần sao có thể để cho hai người chạy thoát, lập tức xuất ra một quyền đánh tan xác cả hai. Khúc. Khúc khúc bốn. Sau khi giết hết ba người chỉ thấy Đông Phương Trường Minh lập tức thu hồi lại thông thiên ma thần lần nữa hóa thành hình dáng của nhân loại liên tục phát ra những tiếng ho khan, hiển nhiên việc thi triển bí pháp đã làm hắn phải trả giá không nhỏ. Nhưng Đông Phương Trường Minh lại không dám dừng lại chút nào, lập tức thu hồi lại hai con khôi lỗi thú của mình và không gian giới chỉ của Tháp Khắc Lôi, sau đó lập tức vội vàng chạy đi. Chương 27, Thánh Thành và Cựu Trọng Thiên. Vút. Vút. Một lúc sau khi Đông Phương Trường Minh rời đi chỉ thấy hai đạo hào quang một xanh một tím từ phương hướng phong lôi thành bay tới mục tiêu chính là mảnh hải vực vừa mới xảy ra đại chiến. Ẩm. Khi đến nơi hai đạo hào quang chói mắt đồng thời thu liễm lại hóa thành một người trung niên thân thân mặc thanh bào cùng với một người thanh niên tóc trắng quanh thân không ngừng bắn ra từng dòng điện quang. Chính là nơi này. Không gian xung quanh còn chưa hoàn toàn ổn định lại, xem ra hung thủ rời đi vẫn chưa lâu, ngươi mau tìm hắn cho ta. Người thanh niên liếc mắt nhìn xung quanh một chút rồi âm trầm nói một tiếng, hắn chính là thành chủ của phong lôi thành, phong lôi chủ thần A Kỳ Tư. Ngay khi Tháp Khắc Lôi vừa mới chết, mệnh bài của hắn ở phong lôi thành cũng đã vỡ nát. A Kỳ Tư lập tức biết được dẫn theo người trung niên truy tung tới đây, nhưng không ngờ đã chậm mất một bước để cho hung thủ chạy mất. Thành chủ đại nhân, ta đã cảm ứng được rồi. Hung thủ đang ở cách đây một vạn dặm, nếu bây giờ chúng ta toàn lực đuổi theo thì chắc chắn sẽ bắt được đối phương. Người trung niên áo xanh gật đầu một cái, nhắm hai mắt lại cẩn thận cảm nhận một chút rồi lại mở mắt ra đưa tay chỉ phương hướng Đông Phương Trường Minh bỏ chạy ung dung nói. Được. Chúng ta mau đuổi theo. A Kỳ Tư nghe vậy sắc mặt lộ vẻ dữ tợn thét lên một tiếng. Khoan đã. Thành chủ đại nhân, Tháp Khắc Lôi có thực lực gì, ta và ngài đều biết rõ, hắn thân là chủ thần hậu kỳ cường giả lại có bản thể là thần thú Hắc Long, sức chiến có thể sánh ngang với chủ thần đỉnh phong, vậy mà bây giờ lại bị giết mất như vậy, cho thấy người giết hắn chắc chắn phải mạnh hơn hắn một cấp bậc. Ít nhất cũng là nửa bước thần hoàng cường giả giống như ngài, thậm chí có khả năng là chân chính thần hoàng cường giả. Thành chủ đại nhân, ngài thật sự là muốn trêu chọc loại tồn tại như vậy sao? Nhưng đúng lúc này người trung niên bỗng nhiên chuyển giọng nhìn về phía A Kỳ Tư khuyên nhủ nói. Cái này. Chẳng lẽ ta cứ bỏ qua cái chết của Tháp Tư Khắc như vậy sao? Nếu chuyện này đồn ra ngoài ta còn mặt mũi nào mà nhìn người nữa chứ? A Kỳ Tư nghe vậy thần sắc hơi lộ ra chút do dự nói. Ha ha ha. Thành chủ đại nhân cứ yên tâm, trước khi đến đây ta đã có tính qua rồi, đối phương nếu như đã dám tới đây giết người thì chắc chắn không phải là người ở Nam Hải, chúng ta chắc sẽ không đem chuyện này nói loạn lên. Như vậy bây giờ chúng ta chỉ cần làm bộ làm dáng đuổi theo một chút là sẽ không có chuyện chi nữa. Thành chủ đại nhân, ngài thấy sao? Trung niên nhân cười một tiếng nhìn A Kỳ Tư cẩn thận nói. Cái này sao? Được. Cứ làm theo ý ngươi đi. A Kỳ Tư nghe xong lời của người trung niên thì nhíu chặt mày lại một chút rồi gật đầu một cái, hắn thật sự cũng không muốn vì một người đã chết mà đắc tội một cường giả thần bí. Nam. Đông Phương Trường Minh đương nhiên không biết trong lúc vô tình bản thân đã tránh được một hồi đại nạn, vẫn không ngừng dốc hết tốc lực bay về phía đông, mục tiêu chính là Thánh Thành. Nhắc đến Thánh Thành thì không thể không nhắc đến Minh Vương Điện, thế lực này được thành lập từ bao giờ và thành lập vì mục đích gì thì không ai biết được, chỉ biết từ khi nó xuất hiện đã cường thế thống trị cả tinh thần nội hải trăm vạn năm qua chưa từng thay đổi, là đệ nhất thế lực được tất cả mọi người công nhận, mà Thánh Thành chính là tổng bộ của Minh Vương Điện do đích thân thủ lĩnh của Minh Vương Điện Minh Đế đích thân cai quản. Gã Minh Đế này xưa nay thập phần thần bí dị thường, xưa nay đều chưa hề lộ diện trước mặt công chúng cho nên hiếm có người nào có thể thấy được mặt thật của hắn, nhưng tất cả mọi người ở tinh thần hải đều truyền thai nhau một chuyện là Minh Đế chắc chắn là một tên thiên cấp cường giả trong truyền thuyết, nếu không làm sao có thể thống trị tinh thần hải hơn trăm vạn năm được. Mà ngoại trừ Thánh Thành ra, Minh Vương Điện còn có 12 tòa đại thành trực thuộc khác đặt ở những vị trí quan trọng của tinh thần hải. 12 tòa thành này được xưng là Minh Vương Thập Nhị Cung, cùng hô ứng với Thánh Thành tạo thành một mạng lưới thống trị hoàn chỉnh cùng nhau cả tinh thần nội hải. Đương nhiên ở nội tinh hải này ngoài siêu cấp Minh Vương Điện ra vẫn còn tồn tại một số thế lực tự trị khác tiêu biểu như là Phong Lôi Thành mà Đông Phương Trường Minh từng đi qua, Hải Yêu Tộc, Tượng Thần Thành, Lôi Thần Cung 4. Trải qua hơn 3 tháng phi hành, thần sắc Đông Minh Trường Minh bởi vì trước mặt hắn xuất hiện một bóng đen cực lớn. Đó chính là một tòa thành trì phi thường. phi thường to lớn bức tường thành rộng lớn vạn trượng hầu như bao phủ hết toàn bộ hòn đảo. Không thể nghi ngờ gì nữa đây chính là thánh thành đệ nhất thành thị ở Tinh Thần Hải. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy bức tường khổng lồ cao tới tận mây xanh trước mặt thì không tự chủ thả chậm tốc độ lại sau đó đáp xuống trước cổng thành. Thánh thành không giống như các tòa thành khác ở đây cũng không có thu phí vào thành cho nên rất nhanh Đông Phương Trường Minh đã có thể tiến vào bên trong tòa thành thị mang tính truyền thuyết này. Khi tiến vào bên trong Đông Phương Trường Minh thoáng dò xét một chút thì phát hiện trong tòa thành này không ngờ vậy mà lại không có có chút cấm chế hay trận pháp hộ thành gì cả, tất cả mọi người đều có thể tự do phi hành trên không trung, thật sự làm cho Đông Phương Trường Minh kinh ngạc vô cùng. Bất quá rất nhanh Đông Phương Trường Minh đã bình thường lại lập tức đạp chân xuống đất muốn ngự khí bay lên giống như mọi người ở đây. Vị đại nhân này xin chờ một chút. Đúng lúc này bỗng nhiên sau lưng Đông Phương Trường Minh lại vang lên một tiếng nói, tiếp theo đó chỉ thấy một người thanh niên tóc vàng dáng người cao gầy thực lực khoảng tam, tứ giai từ trong đó bước ra. Người là ai? Tìm ta có chuyện gì? Đông Phương Trường Minh nghe tiếng gọi thì quay đầu nhìn người thanh niên hỏi. Bẩm đại nhân, tiểu nhân A Cao. Theo tiểu nhân quan sát đại nhân ngài hẳn là lần đầu tiên đến đây, nếu như vậy chắc hẳn đại nhân đối với tình huống ở đây còn rất lạ lẫm đi. Tiểu nhân từ nhỏ đã lớn lên ở nơi đây. Đối với tòa thành này đều rõ như trong lòng bàn tay. Nếu nhị vị tiên sư muốn đi đến địa phương nào hoặc là có sự tình gì cần đến tại hạ hỗ trợ dẫn đường, khẳng định sẽ giảm đi không ít phiền toái. Chỉ cần đại nhân cấp cho tiểu nhân một ít thần tệ thôi. Thanh niên A Cao dốc hết tài miệng lưỡi nhìn Đông Phương Trường Minh. Thì ra là hướng dẫn viên. Tốt. Nếu vậy thì ngươi dẫn ta đến nơi có thể tu luyện một thời gian dài mà không bị làm phiền đi. Nếu làm tốt ta sẽ không keo kiệt. Đông Phương Trường Minh nghe xong thì cười một tiếng nói. Thì ra đại nhân muốn định cư lại trong thành như vậy thì đơn giản. Không biết đại nhân đã nhìn thấy những tòa cung điện ở trên Cửu Trọng Thiên chưa? A Cao nghe vậy chỉnh trọng hỏi. Cửu Trọng Thiên? Đó là nơi nào? Đông Phương Trường Minh nghe vậy tò mò hỏi. Tiểu nhân đã từng nghe một vị đại nhân nói qua một nơi do Minh Đế đại nhân đặc biệt xây dựng cho các đại cường giả bên trong thành sinh sống. Nơi đó được chia thành 9 tầng, mỗi tầng là một huyền giới độc lập. Bên trong mỗi tầng đều có vô số cung điện được xây dựng trên từng linh mạch riêng, chỉ cần đại nhân bỏ ra một số tiền nhất định là có thể mua được một tòa cung điện, đến lúc đó ngài có thể tùy ý sinh hoạt và tu luyện bên trong. Nếu vị trí tầng càng cao thì thiên địa linh khí đương nhiên giá tiền cũng sẽ càng đắt. A Cao ra vẻ phi thường nhanh nhẹn đáp. Ồ, nếu nói như vậy ta chỉ cần có đủ thần tệ thì có thể thuê địa phương ở tại địa phương cao nhất sao? Đông Phương Trường Minh lộ ra chút hứng thú nói. Đại nhân ngài đừng nói đùa. Như vậy không được đâu. Thành chủ đại nhân đã từng ra lệnh là những cung điện ở 6 tầng bên dưới của Cửu Trọng Thiên có thể tùy ý bán cho những cường giả ngoại lại, nhưng kể từ tầng thứ 7 trở đi thì chỉ có người của Minh Vương Điện mới được cư ngụ, bản thân thành chủ nghe nói cũng đang ở trên tầng thứ 9 đó. A Cao vừa nghe xong lời của Đông Phương Trường Minh thì lắc đầu lia lịa nói. Được rồi. Vậy ngươi dẫn đường đi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một tiếng nói. Vâng. A Cao trịnh trọng gật đầu một cái rồi dẫn đường cho Đông Phương Trường Minh đi đến một cung điện màu trắng ở trung tâm thành. Vị tiên sinh này không biết ngài đến đây làm gì. Hai người vừa bước vào bên trong lập tức có một nữ tinh linh bước ra cung kính hỏi. Ta đến đây là muốn mua một căn nhà. Đông Phương Trường Minh nhìn nữ tinh linh trầm giọng nói. Xin ngài đợi một chút. Nữ tinh linh nghe vậy gật đầu một cái rồi quay đi. Tài liệu của những căn nhà cần bán đều ở trong này. Mời ngài lựa chọn. Một lúc sau nữ tinh linh đem theo một cuốn sách mỏng đưa cho Đông Phương Trường Minh nói. Được. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó lập tức mở quyển sách ra xem. Ta chọn căn này. Sau một hồi lựa chọn Đông Phương Trường Minh chỉ vào một tòa cung điện ở tầng thứ 6 có giá 200 vạn thần tệ nói. Vị tiên sinh này tầng thứ 6 là nơi dành riêng cho chủ thần cấp cường giả. Xin ngài. Nữ tinh linh nghe vậy thì lộ ra thần sắc khó khăn nói, nhưng mà nàng còn chưa nói hết câu thì đã có một luồng khí thế đẳng cấp chủ thần cường đại ập lên người nàng, người phát ra khí thế đó chính là Đông Phương Trường Minh. Thì ra đại nhân là chủ thần cấp cường giả. Ta không biết chuyện, xin đại nhân đừng trách. Vừa cảm nhận được luồng khí thế đó nữ tinh linh lập tức lộ ra một nụ cười xấu hổ nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Người không biết không có tội. Ngươi mau giúp ta hoàn thành thủ tục mua nhà đi. Đông Phương Trường Minh lấy 200 vạn thần tệ từ trong không gian giới chỉ ra giao cho nữ tinh linh sau đó nhẹ giọng nói một câu. Vâng vâng, xin tiên sinh đợi một lát. Nữ tinh linh thấy vậy vội vàng gật đầu một cái sau đó lập tức đi giúp Đông Phương Trường Minh hoàn thiện thủ tục mua nhà. Tiên sinh, đây là chìa khóa nhà của ngài, xin mời ngài tích huyết nhận chủ. Sau một lúc nữ tinh linh đem theo một tấm lệnh bài đến trước mặt hắn trịnh trọng nói. Ừm. Đông Phương Trường Minh gật đầu rồi lập tức nhỏ một giọt máu lên trên nó. Đại nhân, ngài còn muốn đi đâu nữa không? A Cao đứng sau lưng thấy vậy lập tức lên tiếng hỏi. Tạm thời không cần. ngươi đi ra trước đi. Đông Phương Trường Minh lắc đầu một cái sau đó ném cho Á Cao mấy trăm thần tệ nói.
Vâng vâng.
Có chuyện gì xin đại nhân cứ tìm tiểu nhân. A Cao nhận lấy thần tệ mà Đông Phương Trường Minh đưa cho rồi liên tục gật đầu nói. Sau khi đuổi A Cao đi rồi Đông Phương Trường Minh mới thông qua truyền tống trận đi tới cung điện mà hắn đã mua. Tòa cung điện giống y gì như giới thiệu trong sách chẳng những phi thường rộng rãi và đầy đủ tiện nghi mà thiên địa linh khí còn phi thường nồng đậm thậm chí còn nồng đậm hơn cả phá diệt huyền giới của phá diệt đạo ở nhân gian giới rất nhiều lần. Sau khi tham quan xung quanh một vòng Đông Phương Trường Minh lập tức khởi động thủ hộ đại trận của cung điện sau đó lập tức tiến vào một gian tẩm thất hô hô ngủ say mấy tháng nay liên bỏ trốn quả thật làm cho tinh thần Đông Phương Trường Minh có chút mệt mỏi. Sáng sớm ngày thứ hai sau khi thức dậy Đông Phương Trường Minh lập tức bắt đầu bố trí công việc đầu tiên thông qua sự hướng dẫn của A Cao đi đến phường thị bên trong thành bán bớt những thứ không cần thiết trong không gian giới chỉ của tháp khắc lôi đổi lấy một số lượng lớn thần tệ để đề phòng lúc cần đến. Thứ hai là mua lượng lớn vật liệu dùng để chế tạo khôi lỗi sau đó tiến vào trong mật thất bế quan hắn muốn lợi dụng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có này để học cách trở thành một tên khôi lỗi sư hợp cách. Chương 28, Xuất Hải. Xuân đi đông đến thời gian vội vã trong chớp mắt đã 10 năm trôi qua kể từ khi Đông Phương Trường Minh bế quan. Trong vòng 10 năm này hắn đã ở bên trong mật thất luyện chế hơn 1.000 con khôi lỗi hình thú. Tất cả đám khôi lỗi này đều là khôi lỗi cao cấp có thực lực khoảng lục giai. Thất giai làm cho Đông Phương Trường Minh cực kỳ vừa lòng hắn tin rằng chỉ cần số khôi lỗi này đồng loạt tấn công thì cho dù là thần vương cấp cao thủ cũng phải vãi giải tránh lui. Nhưng việc luyện chế nhiều khôi lỗi như vậy cũng đồng nghĩa với việc thần tệ trong không gian giới chỉ của Đông Phương Trường Minh cũng biến mất một phần lớn dù sao thì cho dù giá làm một con khôi lỗi cũng không hề rẻ chút nào, nói gì đến việc làm hơn ngàn con hơn nữa cộng thêm số tài liệu bỏ đi vì chế tác thất bại, số tiền tiêu hao thật sự cao đến mức làm cho người ta không nói nên lời. Dù giàu có như Đông Phương Trường Minh cũng cảm thấy có chút chịu không nổi. Xem ra đã đến lúc phải đi đến ngoại hải một lần rồi. Một ngày này chỉ nghe Đông Phương Trường Minh âm thầm nói một câu sau đó hắn lập tức thu dọn tất cả số khôi lỗi mà mình đã chế tạo vào trong không gian giới chỉ rồi rời khỏi chỗ ở của mình đi đến phường thị bên trong Thánh Thành. Phường thị Thánh Thành nằm ở tầng 1 của Cửu Trọng Thiên quy mô rất lớn cơ hồ chiếm hết 1/5 vị trí của tầng thứ nhất. Mỗi ngày đều có rất nhiều người từ khắp nơi trên tinh thần hải đến đây mua bán. Trao đổi các loại tài liệu có thể nói là bất luận là về quy mô hay là về trình độ hưng thịnh thì nó đều vượt xa những phường thị mà Đông Phương Trường Minh đã đi qua. Sau khi đến phường thị Đông Phương Trường Minh trực tiếp đi vào bên trong một cửa hiệu có tên Ngân Nguyệt Thư Điếm. Đông Phương tiên sinh ngài lại đến rồi. Lần này ngài muốn mua thứ gì? Đông Phương Trường Minh vừa bước vào trong lập tức có một lão giả bước ra nhìn hắn cười hỏi. A Tư Lạc quán chủ lần này ta muốn mua một phần hải đồ thật chi tiết về ngoại hải cộng thêm một phần toàn thư giới thiệu về các loại ma thú ở đó. Đông Phương Trường Minh nghe hỏi thì nhìn lão giả cười nói trong 10 năm nay hắn đã không ít lần tiến vào phường thị mua các loại nguyên liệu để luyện chế khôi lỗi nên cũng coi như là quen mặt với các vị điếm chủ ở đây. Ồ! Cần mua hai thứ đó chẳng lẽ ngài đã quyết định tiến vào ngoại hải rồi sao? Lão giả nghe vậy kinh ngạc hỏi theo kinh nghiệm lâu năm của hắn thì phàm là người tiến vào tiệm của hắn mua hai thứ đó 9/10 đều là chuẩn bị tiến vào ngoại hải săn giết ma thú. Ừ, ta đúng là có ý đó làm phiền ngươi chuẩn bị giúp ta. Đông Phương Trường Minh cũng không có ý định che giấu gật đầu một cái nói. Được, xin ngài chờ một chút. Lão giả lập tức gật đầu sau đó nhanh chân tiến về phía quầy sách lấy ra hai quyển sách da dê dày cuộm đưa cho Đông Phương Trường Minh. Đa tạ. Đông Phương Trường Minh đưa tay nhận lấy hai quyển sách nhìn lão giả trịnh trọng nói một tiếng sau đó tiếp tục đi một vòng trong phường thị chọn mua hết các dụng cụ cần thiết rồi mới thong dong quay về. Một tháng tiếp theo Đông Phương Trường Minh luôn ở bên trong cung điện của mình cẩn thận nghiên cứu tài liệu về các loại tập tính và thiên phú thần thông của các loại ma thú ở ngoại hải đồng thời cũng không ngừng suy tính nếu mình gặp phải chúng thì thật ra phải làm cách nào để đối phó. Thoáng cái lại nửa năm nữa trôi qua lúc này chỉ thấy Đông Phương Trường Minh xuất hiện trước một cái điện lớn xây bằng đá cẩm thạch màu trắng có tên là Thiên Tinh Điện ở tầng thứ 7. Đông Phương Trường Minh cẩn thận quan sát tấm bảng một chút rồi ung dung bước vào bên trong sau khi qua một hành lang ngắn hắn đã tiến vào một đại sảnh rộng hơn 100 trượng. Ở trung tâm của đại sảnh là hơn 100 cái truyền tống trận lớn nhỏ khác nhau trước mỗi cái đều có một bia đá nhỏ ghi tên địa điểm đến, khiến người khác rất dễ phân biệt. Người đến đây là muốn truyền tống đi ngoại hải sao? Lúc Đông Phương Trường Minh đang quan sát mấy cái truyền tống trận thì bên tai đột nhiên vang lên một tiếng nói tiếp theo đó chỉ thấy một thiếu nữ chừng 20 tuổi xuất hiện trước mặt hắn. Khi nhìn thấy thiếu nữ này, trong lòng Đông Phương Trường Minh bất giác kinh hãi, bởi vì mấy năm nay do công dụng của luyện thần đạo làm cho thần thức của hắn đã tăng lên rất nhiều, cơ hồ vượt xa cường giả đồng cấp, vậy mà hôm nay không ngờ người thiếu nữ này lại có thể đến trước mặt hắn mà hắn không phát hiện ra chút nào, vậy chứng tỏ tu vi của nàng ta đã vượt xa Đông Phương Trường Minh hắn rất nhiều, rất có thể là một tên thần hoàng cấp cường giả.
Vâng.
Vừa nghĩ đến đây, Đông Phương Trường Minh không dám có chút khinh thường, lập tức nhìn vào thiếu nữ trịnh trọng nói.
Ừ.
Vậy thì ngươi muốn đi tới đảo nào? Thiếu nữ nghe vậy gật đầu một cái rồi hỏi tiếp.
Cái này.
Tại hạ muốn tới Mục Huyền đảo. Đông Phương Trường Minh nghe thấy lời của thiếu nữ thì chăm chú quan sát hết những cái bia đá một lúc rồi trầm giọng trả lời.
Được.
Phí truyền tống đến đó là 10,000 thần tệ. Thiếu nữ nghe vậy gật đầu một cái rồi nói.
Ừm.
Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái lấy từ trong không gian giới chỉ ra 10,000 thần tệ giao cho nàng bước vào truyền tống trận. Sau khi nhận lấy tiền, thiếu nữ cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp khởi động truyền tống trận.
4.
Ẩm. Quá trình truyền tống cực kỳ thuận lợi, chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó Đông Phương Trường Minh đã xuất hiện trong một cung điện khác nhỏ hơn Thiên Tinh Điện rất nhiều, bên trong là hai lão giả đang đứng, bọn họ thấy Đông Phương Trường Minh xuất hiện thì tò mò liếc mắt nhìn một cái, sau đó lại khôi phục bộ dáng như thường. Đông Phương Trường Minh cũng liếc mắt quan sát bọn họ thì kinh ngạc phát hiện hai người đều là thần vương cấp cường giống như hắn. Khẽ gật đầu một cái với hai người, sau đó Đông Phương Trường Minh liền im lặng bước ra khỏi cung điện. Sau khi ra khỏi cung điện, Đông Phương Trường Minh lập tức nhìn thấy một cái phường thị rộng chừng vài chục trượng, dài hơn 2-3 dặm. Trái với suy nghĩ ban đầu của Đông Phương Trường Minh, cái phường thị ở ngoại hải này không hề vắng vẻ một chút nào mà phi thường náo nhiệt, có vô số người đang đi lại mua bán, hơn nữa đám người này đại đa số đều là thất giai hoặc là thần vương cấp cường giả, tuyệt nhiên không có tu sĩ cấp thấp nào, làm cho Đông Phương Trường Minh chấn động vô cùng. Nhưng sau khi trầm ngâm một chút, Đông Phương Trường Minh lại không nhịn được bật cười một tiếng. Hắn sao có thể quên? Tất cả các hòn đảo ở tinh thần ngoại hải này đều là do ngoại hải thương minh, một trong 4 đại thương minh của tinh thần hải, khống chế ở nơi này, ngoài việc giữ an toàn cho các hòn đảo. Truyền tống trận hay cửa hàng phường thị cũng đều do bọn họ lũng đoạn, khai thác trải qua nhiều năm phát triển, quy mô của nơi này tuy không thể sánh bằng bên trong nội hải nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. Sau khi suy nghĩ xong, Đông Phương Trường Minh lập tức lấy bản đồ mình đã mua ra, sau đó ngự khí bay lên rời khỏi hòn đảo này. Khác với khi ở bên trong nội hải, khi phi hành ở vùng biển này hắn cũng không dám bay quá gần mặt biển. Bởi vì ở nơi này không thiếu những loại ma thú có tu vi cao thâm hoặc là thiên phú thần thông quỷ dị, có thể kéo những người bay quá gần mặt biển xuống đáy biển rồi phối hợp với các loại ma thú khác vây công đến chết không phải là chuyện hiếm gì. Thậm chí chuyện một thần vương cường giả săn giết ma thú không được ngược lại còn bị ma thú cấp cao nuốt ngược lại cũng không phải chuyện hiếm có gì. Đông Phương Trường Minh tự nhiên không muốn đem tính mạng của mình ra mạo hiểm. Vận khí của Đông Phương Trường Minh cũng rất không tồi, sau 2-3 ngày phi hành thì đã nhìn thấy một hòn đảo nhỏ màu xanh biếc xuất hiện trước mắt.
Ở đây đi.
Đông Phương Trường Minh dùng thần thức quan sát toàn đảo một lần, phát hiện ra phía trên không có người hay ma thú nào thì thầm nói một tiếng rồi đáp xuống phía trên đảo. Vừa đáp xuống, Đông Phương Trường Minh lập tức lấy từ trong không gian giới chỉ ra một đóa nhỏ cực kỳ diễm lệ, cẩn thận trồng dưới đất. Loài hoa có tên là bạn yêu thảo này chính là đòn sát thủ lớn nhất của Đông Phương Trường Minh khi tiến vào ngoại hải này, trước đây không biết vị tiền bối nào trong nội hải đã phát hiện ra là chỉ cần đem trồng xuống mặt đất thì nó có thể phát ra một mùi thơm cổ quái có tác dụng dẫn dụ ma thú rất tốt. Vô số người vì công dụng thần kỳ này mà đã tranh nhau săn tìm nó, khiến cho bạn yêu thảo trở nên vô cùng quý hiếm. Cánh hoa nhỏ trong tay Đông Phương Trường Minh cũng là do hắn tốn hơn 10,000 thần tệ mới mua được trong một buổi đấu giá.
Gỡ rào.
Công dụng của bạn yêu thảo đúng là không làm cho Đông Phương Trường Minh thất vọng, chỉ nửa canh giờ sau đã dựa vào mùi hương quỷ dị của mình dụ được một con cá mập lớn toàn thân màu đỏ rực phóng tới cấp đoạt. Ngũ giai ma thú thị huyết sa. Vừa nhìn thấy con cá mập xuất hiện, Đông Phương Trường Minh đã thấp giọng nói loại thị huyết sa này là một loại ma thú thường gặp ở trong ngoại hải, tuy được xếp vào loại ngũ giai ma thú nhưng vì thiên tính cuồng bạo cho nên linh trí không cao, rất thích hợp để hắn thực hành kỹ năng điều khiển khôi lỗi thú. Tiếp đó chỉ thấy hắn vung tay lên thả một con khôi lỗi thú ra ngoài, sau đó tập trung tinh thần điều khiển nó bay tới chặn đường thị huyết sa lại. Dưới sự điều khiển của Đông Phương Trường Minh, khôi lỗi thú nhanh chóng bị tiêu diệt. Sau khi giết chết đối thủ, chỉ thấy Đông Phương Trường Minh cẩn thận thu lấy ma hoạch của thị huyết sa, sau đó lại lấy ra một cái bình nhỏ đặt xuống mặt đất, sau đó lẩm bẩm niệm một đoạn chú ngữ, tiếp đó chỉ thấy một luồng sáng trắng từ trong mi tâm Đông Phương Trường Minh bắn ra, đồng thời lúc này một điểm lục quang từ bên trong thân thể của thị huyết sa từ từ bay ra, đó chính là tinh hồn của nó.
Vút.
Điểm sáng màu xanh vừa bay ra trong chớp mắt đã bị điểm sáng màu trắng của Đông Phương Trường Minh bao bọc lại, từ từ kéo về phía cái bình nhỏ. Hồn phách của thị huyết sa đương nhiên không dễ dàng cam chịu bị trói buộc, lập tức không ngừng phát ra lực lượng muốn thoát khỏi sự khống chế của điểm sáng màu trắng. Đáng tiếc dù nó cố gắng thế nào thì cũng không thể thoát ra được, cuối cùng chỉ có thể bị điểm sáng màu trắng kéo vào cái bình kia. Đông Phương Trường Minh vừa thấy vậy lập tức nhanh tay đóng nắp bình lại. Pháp thuật mà hắn vừa thi triển chính là một trong các pháp thuật được ghi lại bên trong khôi lỗi chân giải. Nó và luyện hồn thuật là hai thuật pháp quan trọng để luyện chế một loại khôi lỗi phi thường lợi hại được gọi là khôi lỗi dẫn thần. Phù. Cuối cùng cũng xong rồi. Sau khi làm xong tất cả, Đông Phương Trường Minh không nhịn được thở phù một cái vui vẻ nói, sau đó lại khoanh chân ngồi xuống đất tiếp tục chờ đợi con mồi tiếp theo sa vào lưới. Chương 29, khôi lỗi dẫn thần. Thời gian không ngừng trôi qua, trong chớp mắt Đông Phương Trường Minh đã sống loại cuộc sống vừa nguy hiểm vừa kích thích tại tinh thần ngoại hải này được hơn 30 năm. Trong khoảng thời gian này hắn chém giết hàng trăm ma thú các loại, thậm chí còn có một số loại ma thú cường đại chưa bao giờ nghe nói qua, làm cho Đông Phương Trường Minh mấy lần suýt chết khi đánh nhau với chúng. Điển hình như vào 10 năm trước hắn vô tình xông vào lãnh địa của một con thần hoàng cấp ma thú, nếu không phải là kịp thời hy sinh hơn 100 con khôi lỗi thu tạm thời vây khốn nó, còn bản thân thì bỏ của chạy lấy người, thì chỉ sợ giờ phút này hắn đã táng thân nơi biển rộng mịt mờ. Đáng nói hơn là trải qua mấy năm không ngừng tiêu hao số khôi lỗi trong tay từ hơn 1000 con ban đầu nay chỉ còn lại hơn 100 con, thậm chí trong đó còn có mấy con vì bị mấy con ma thú giữ dằn liều chết tự bạo nên đều bị hư hại không cách nào tiếp tục dùng được nữa, thật sự làm cho Đông Phương Trường Minh đau lòng không thôi. Tổn thất trong vòng 30 năm lớn như vậy, đương nhiên thu hoạch mà Đông Phương Trường Minh nhận được càng phong phú hơn. Trừ vài trăm viên mã hoạch của ma thu thất giai ra, hắn còn thu được đại lượng tài liệu quý hiếm từ trên người ma thu, thậm chí còn phải vứt đi một vài thứ có giá trị hơi kém để giảm bớt gánh nặng cho không gian giới chỉ. Mặt khác, nhờ quá trình chiến đấu không ngừng nghỉ với ma thú mà hắn đã tích lũy được cho mình kinh nghiệm và kỹ năng thực chiến vô cùng phong phú. Đông Phương Trường Minh hôm nay có tự tin là cho dù có đối mặt với thần hoàng bình thường thì hắn cũng có thể thong dong mà ứng phó, thậm chí có cơ hội rất lớn phản giết đối phương. Vì vậy hôm nay Đông Phương Trường Minh đã ra một quyết định hắn muốn rời khỏi ngoại hải trở lại bên trong nội hải, bởi vì lúc này theo hắn đoán hỉ cần bán hết chỗ tài liệu trong tay hắn thì số tài phú thu được đã đủ để hắn tu luyện một mạch đến thần hoàng rồi, không cần tiếp tục mạo hiểm ở lại đây nữa. Dù sao thì Đông Phương Trường Minh cũng không phải là một người tham lam, hắn làm tất cả chỉ là muốn có đủ thực lực sau đó tìm cách phục sinh cho tổ gia gia của mình thôi. Hành trình trở về của Đông Phương Trường Minh cũng không hề dễ dàng, bởi vì bây giờ hắn đang ở rất sâu bên trong ngoại hải, nếu không phải mỗi khi đi qua một hòn đảo xa lạ hắn đều cẩn thận vẽ lại hải đồ thì bây giờ e rằng ngay cả đường trở về cũng không tìm được. Hơn nữa trên đường trở về bởi vì trên người đang mang một số lượng lớn trọng bảo cho nên Đông Phương Trường Minh cũng không dám bay quá nhanh, luôn luôn đề cao cảnh giác lo sợ bản thân gặp phải đạo tặc trong truyền thuyết. Thời gian từ từ trôi qua. Sau 3 tháng cẩn thận đi đường thì cuối cùng Đông Phương Trường Minh cũng đã bình an về đến Mục La Đảo. Khi đến nơi, Đông Phương Trường Minh âm thầm thở phào một tiếng sau đó lập tức bay xuyên qua phường thị tiến vào truyền tống điện. Ta muốn truyền tống trở về nội hải. Vừa bước vào bên trong, Đông Phương Trường Minh lập tức nhìn hai lão giả trầm giọng nói. Phí dụng là 10000 thần tệ. Hai lão giả nghe như vậy cũng không hỏi nhiều trực tiếp nói. Ừ. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái tiếp theo lấy 10000 thần tệ ra giao cho bọn họ. Nam. Thông qua truyền tống trận nửa ngày sau, Đông Phương Trường Minh đã trở về cung điện của mình ở tầng thứ 4 Cửu Trọng Thiên. Chuyến đi ngoại hải này quả thật làm cho thân thể và tâm trí của hắn quá mệt mỏi, cho nên khi vừa đến nơi, Đông Phương Trường Minh lập tức bất chấp mọi chuyện leo lên chiếc giường lớn của mình hô hô ngủ say. Mấy ngày sau mới tỉnh dậy trong trạng thái tinh thần tỉnh táo. Sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên Đông Phương Trường Minh làm là lại lần nữa tiến vào mật thất chuẩn bị luyện chế khôi lỗi, nhưng mà lần này khôi lỗi mà hắn muốn luyện chế không phải là loại khôi lỗi thông thường mà là khôi lỗi dẫn thần, thuộc loại khôi lỗi cao cấp nhất được ghi trong khôi lỗi toàn thư. Mà muốn luyện chế khôi lỗi dẫn thần quan trọng nhất là phải có hồn phách, loại hồn phách càng cao cấp thì uy lực của khôi lỗi, chính vì vậy mà khi ở ngoại hải hắn mới dùng tụ hồn bình thu thập linh hồn của các loại ma thú ở ngoại hải. Số linh hồn này khi còn sống đa số đều là các loại ma thú hung ác khiến người khác nghe qua là sợ hãi, khi chết đi rồi vẫn không mất đi hung tính vốn có, thật sự là nguyên liệu luyện chế khôi lỗi dẫn thần tốt nhất. Thời gian cứ tự nhiên trôi nhanh. 10 năm chợt lóe mà qua, cửa lớn mật thất không hề động tĩnh. 20 năm trôi qua, cửa lớn vẫn đóng chặt không mở. 30 năm. Thời gian trôi qua, nhật nguyệt như thoi đưa. Ẩm. Vào một ngày này 60 năm sau, cánh cửa mật thất bế quan của Đông Phương Trường Minh cuối cùng cũng đã mở ra. Ha ha ha! Thành công! Thành công rồi! Lúc này chỉ thấy Đông Phương Trường Minh từ bên trong bước ra hưng phấn mỉm cười, Trong thời gian 60 năm bế quan này, hắn đã thành công luyện chế ra 200 con khôi lỗi dẫn thần, tuy số lượng lần này có phần thua kém đợt trước nhưng mà mỗi con đều có linh tính đặc biệt, cho dù không có sự khống chế của hắn cũng biết tự mình phối hợp đối phó với kẻ địch, cho nên uy lực có thể nói là cao hơn ngàn con khôi lỗi trước đây rất nhiều. Sau khi xuất quan, Đông Phương Trường Minh cũng không ở lại bên trong cung điện quá lâu. Sau khi ăn xong một bữa cơm thì hắn lập tức rời khỏi cung điện của mình, lần nữa bước vào phường thị ở Thánh Thành. Khi tới phường thị, Đông Phương Trường Minh dành một ít thời gian chào hỏi các vị điếm chủ thân quen với mình một chút rồi lập tức đi tới một cửa hàng có tên Bạch La Quán ở vị trí trung tâm của phường thị. Tòa Bạch Phong Quán này là nơi thu mua các tài liệu ma thú lớn nhất trong Thánh Thành, cũng là nơi có tiếng tăm tốt nhất, nổi tiếng là mua bán tuyệt đối công bằng chứ tuyệt đối không có chuyện chèn ép giá cả như các cửa tiệm khác hay làm. Chính vì vậy mà Đông Phương Trường Minh mới lựa chọn đến đây để bán số tài liệu còn lại trong người mình. Chương 30, Hỗn Độn Tinh Thiết. Tại cửa chính của Bạch Môn, các người chen lấn ra vào tấp nập, có thể tưởng tượng được bên trong chỗ này náo nhiệt như thế nào. Đông Phương Trường Minh đứng bên ngoài cửa cẩn thận quan sát một chút rồi cũng bước lên một bước hòa vào trong dòng người tiến vào bên trong. Nơi này tốt thật. Vừa bước vào bên trong, Đông Phương Trường Minh không nhịn được thốt lên một tiếng. Cả tòa đại sảnh này rộng hơn 2.000 thước, với mức này dù cho có vạn người cùng tiến vào cũng không thấy chật chội chút nào. Quan sát xung quanh một lúc, Đông Phương Trường Minh lập tức bước tới trước một cái quầy. Vị tiên sinh này, ta tên là Vuna, không biết ta có thể giúp gì cho ngài. Vừa thấy hắn bước tới, vị mỹ nữ tóc vàng ngồi sau chiếc quầy đó lập tức hỏi. Xin chào Vuna tiểu thư, ta là Đông Phương Trường Minh. Đây là lần đầu ta tiến vào đây bán tài liệu ma thu, không biết ngươi có thể hướng dẫn cho ta một chút không? Chỉ nghe Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Đương nhiên là có thể. Cả tòa Bạch Môn Các này được chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là nơi chuyên mua bán các tài liệu của tam, tứ giai ma thu có giá trị khoảng 100 thần tệ. Tầng thứ hai là nơi chuyên mua bán các loại tài liệu của ngũ giai ma thú có giá trị khoảng 1 vạn thần tệ. Còn về phần tầng thứ ba đó là nơi mua bán các loại tài liệu của thất giai ma thú, tất cả đều có giá 100 vạn thần tệ trở lên. Không biết tiên sinh muốn đi tới tầng nào? Vuna nhanh nhẹn giải thích cho Đông Phương Trường Minh, sau đó lại hỏi một câu. Làm phiền dẫn ta đến tầng thứ ba. Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhíu mày lại một cái rồi nói, trong những vật phẩm mà hắn muốn bán đều là tài liệu trên người lục giai và thất giai ma thú, tự nhiên đi đến đó là tốt nhất. Vâng. Xin ngài đi theo ta. Vuna nghe thấy lời của Đông Phương Trường Minh thì không nhịn được vui mừng nói, dù sao thì dù mỗi ngày ở đây có rất nhiều người lui tới nhưng số khách nhân lựa chọn bước lên tầng thứ 3 mua bán cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Được. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt gật đầu một cái sau đó đi theo Vuna. Cầu thang từ đại sảnh đi lên tầng thứ nhất và tầng thứ 2 đều rất rộng rãi nhưng từ tầng thứ 2 tiến lên tầng thứ 3 lại chật hẹp hơn rất nhiều. Ngay cả cửa vào cũng rất nhỏ hơn nữa, còn có một tên vệ sĩ đang đứng chắn ở đó. Ngươi đến đây là muốn bán cái gì, lấy ra cho ta xem một chút. Tên vệ sĩ vừa thấy Đông Phương Trường Minh lập tức trầm giọng nói. Cái gì? Đông Phương Trường Minh ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Đông Phương tiên sinh, ngài có chỗ không biết, ở đây khác với hai tầng dưới, nếu muốn vào thì phải đưa ra một vật phẩm có giá trị mới được, nếu không thì sẽ không được vào đâu. Vuna ở bên cạnh thấy vậy lập tức lên tiếng giải thích. Ra là vậy. Đông Phương Trường Minh nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ hiểu ra, gật đầu một cái sau đó lấy từ bên trong không gian giới chỉ ra một viên thất giai ma hoạch ra đưa cho tên vệ sĩ. Được rồi. Vào đi. Tên vệ sĩ thấy vậy gật đầu một cái rồi mở cánh cửa nhỏ ra. Đông Phương Trường Minh ngay lập tức bước vào bên trong. Căn phòng phía trong rất nhỏ, chỉ rộng vài chục thước và cũng chỉ có duy nhất một lão giả tóc bạc ngồi trước một cái bàn. Ồ. Vị tiên sinh này bán cái gì thế? Lấy ra cho lão hủ xem đi. Lão giả nhìn thấy Đông Phương Trường Minh bước vào thì lập tức mở miệng hỏi. Đây là những thứ ta muốn bán. Ngươi xem đi. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái rồi ném một không gian giới chỉ lên bàn nhàn nhạt nói. Ồ! Cái này bốn! Cái này bốn! Lão giả nhận lấy không gian từ trong tay Đông Phương Trường Minh đưa thần thức vào bên trong kiểm tra, sau khi nhìn thấy một núi nhỏ tài liệu ma thu thất giai bên trong thì không nhịn được kinh hãi lắp bắp kêu lên. Sao vậy, các ngươi không muốn mua số tài liệu này sao? Đông Phương Trường Minh thấy vậy nửa đùa nửa thật hỏi. Đông Phương tiên sinh, ngài nói đùa rồi. Những thứ trong này chúng ta sao lại không muốn mua chứ? Chỉ có điều giá trị của số hàng này quá lớn, lão hủ e rằng phải đi nói chuyện với thượng cấp một chút. Làm phiền tiên sinh đợi ở đây một chút không biết có được không? Lão giả nghe vậy vội vàng nói. Đương nhiên là được. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái. Lão giả nghe vậy trên mặt hiện ra vẻ vui mừng sau đó lập tức bước vào một cánh cửa nhỏ ở góc phòng. 4. Đông Phương tiên sinh, chủ nhân của ta muốn gặp ngài, xin mời tiên sinh đi theo ta. Một lúc sau lão giả đó trở vào phòng nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Ừ. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái rồi đi theo lão giả bước vào một căn phòng khác. Vị này chính là Đông Phương huynh sao? Tiểu muội A Tư Á vừa pha chế một bình long huyết tiểu xin mời huynh thưởng thức. Phía trong căn phòng đã có một nữ tử tóc xanh đợi sẵn vừa nhìn thấy Đông Phương Trường Minh bước vào lập tức cười nói.
Tốt.
Đông Phương Trường Minh khẽ đảo thần thức quan sát một chút lập tức phát hiện nữ tử tự xưng A Tư Á này cũng là cường giả thần vương giống như mình thì không muốn thất lễ lập tức gật đầu một cái ngồi xuống ghế cầm lấy một ly rượu lên uống. Đông Phương huynh ta nghe cấp dưới nói lại huynh cần bán một số lượng lớn tài liệu của thất giai ma thú không biết có thật không? Im lặng một lúc thiếu nữ mới lên tiếng hỏi Đông Phương Trường Minh.
Đúng là vậy.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy bỏ ly rượu gật đầu một cái nói. Như vậy thì tốt quá. Tiểu muội muốn đại diện Bạch Phong Thương Hội mua lại tất cả chúng không biết có được không? Thiếu nữ thấy vậy ra vẻ vui mừng kêu lên. Bạch Phong Thương Hội mà nàng ta vừa nói chính là một trong tứ đại thương minh ở tinh thần hải cũng chính là chủ nhân phía sau màn của Bạch Phong Các. Đương nhiên là được. Tài liệu đều ở bên trong, tiểu thư có thể xem xét. Đông Phương Trường Minh đối với việc thiếu nữ vội vàng như vậy tuy có chút thắc mắc nhưng bản thân hắn cũng muốn sớm đem những vật này tống đi nên lập tức gật đầu một cái sau đó lập tức đưa không gian giới chỉ trong tay ra cho thiếu nữ. A Tư Á thấy vậy liên tục nói cảm ơn sau đó lập tức đem không gian giới chỉ cho lão giả bên cạnh kiểm tra. Qua một lúc lão giả đã kiểm tra xong lập tức dùng thần thức truyền âm báo giá cho thiếu nữ. Thiếu nữ vừa nghe xong, âm thầm suy nghĩ một chút, sau đó đem ép giá tiền xuống còn thấp nhất báo cho Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh nghe thấy giá tiền như vậy lâm vào trầm ngâm suy nghĩ không nói tiếng nào. Loại biểu hiện này không khỏi làm cho Á Tư Á có chút cảm thấy bất an. Nàng suy nghĩ một chút rồi lại cắn răng tăng giá thêm phân nửa nữa. Nghe được giá tiền mới này, Đông Phương Trường Minh mới gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mặc dù biết là đối phương sẽ đem ép giá xuống còn hơi thấp một chút nhưng lần này có thể đem những loại đồ vật này xử lý sạch sẽ khiến hắn rất hài lòng. Tiếp đó thiếu nữ lập tức lấy ra một không gian giới chỉ chứa đầy thần tệ ra giao cho Đông Phương Trường Minh cuộc giao dịch cứ như vậy mà kết thúc. Đông Phương huynh xin đợi đã tiểu nữ còn một vật muốn giao dịch với huynh không biết huynh có hứng thú không. Nhưng lúc Đông Phương Trường Minh sắp rời khỏi thì thiếu nữ đột nhiên lại lên tiếng nhìn hắn kêu lên.
Hả?
Không biết là vật gì? Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì quay đầu lại kinh ngạc nhìn thiếu nữ hỏi.
Là hỗn độn tinh thiết.
Thiếu nữ nhìn Đông Phương Trường Minh một chút rồi cắn răng nói ra mấy chữ.
Chương 31, hỗn độn tinh thiết, 2.
Cái gì?
Hỗn độn tinh thiết?
Chính là loại tuyệt thế thần thiết trong truyền thuyết đó ư? Đông Phương Trường Minh nghe được tiếng nói của thiếu nữ thì không nhịn được kêu lên một tiếng. Hỗn độn tinh thiết danh như ý nghĩa là một loại thần thiết sinh ra ở sâu bên hỗn độn thế giới là tài liệu tốt nhất để chế tạo binh khí cho cường giả cấp thần hoàng trở lên được vô số cường giả truy cầu. Nhưng hỗn độn là như thế nào? Đó là một thế giới cực kỳ nguy hiểm cho dù là thiên cấp cường giả trong truyền thuyết cũng chưa chắc dám bước vào đó tìm kiếm. Cho nên việc hỗn độn tinh thiết xuất hiện phía trong thiên giới có thể nói là một việc vô cùng hiếm thấy trăm vạn năm chưa chắc đã xảy ra một lần vậy mà không ngờ hôm nay lại xuất hiện trước mắt Đông Phương Trường Minh thử hỏi làm sao hắn có thể không kinh ngạc cho được.
Đúng vậy, chính là loại thần vật trong truyền thuyết đó.
Nó đã đích thân tiểu nữ đã kiểm tra qua rất nhiều lần chắc chắn không phải là hàng giả. Thiếu nữ nhìn Đông Phương Trường Minh khẳng định chắc chắn nói.
Hửm.
Nếu các người đã có được vật đó thì sao không đem đấu giá mà lại muốn trao đổi với ta chứ? Đông Phương Trường Minh cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói. Đông Phương huynh có chỗ không biết khối hỗn độn tinh thiết mà tiểu nữ nói với Đông Phương huynh vốn là gia truyền chi bảo của một đại gia tộc nhưng hiện tại gia tộc này đã sa sút cực kỳ gia chủ đời này không còn cách nào khác cho nên mới bán nó cho thương hội chúng ta. Hội chủ chúng ta từ khi có được nó thì luôn đem nó theo bên mình muốn đem nó tới thánh thành bán đấu giá không ngờ trên đường nó cùng với một số lượng hàng hóa cực kỳ quý giá khác đã bị một nhóm đạo tặc cướp đi. Thiếu nữ nghe thấy câu hỏi của Đông Phương Trường Minh thì nhíu mày do dự một lát mới dùng bộ dáng phi thường thành thật nói ra.
Bị cướp đi.
Nghe xong lời của thiếu nữ ánh mắt của Đông Phương Trường Minh chớp động một cái bộ dáng hiển nhiên là không tin. Xem ra Đông Phương huynh không tin tưởng những gì tiểu muội nói nhưng đây thật sự là chuyện xác thực 100%. Vào 3 năm trước thương hội chúng ta có nhận được một mối làm ăn rất lớn nếu thành công thì trong vòng 100 năm Bạch Phong thương hội chúng ta không cần nhận thêm bất kỳ mối làm ăn nào khác nữa. Vì vậy chúng ta đã tập hợp hàng hóa từ khắp nơi về do hội chủ Bạch Phong A Kỳ Cắt Tư đích thân dẫn theo một nửa cao thủ bên trong thương hội đi áp hàng nhưng không nghĩ tới nửa đường lại gặp phải một đám đạo tặc bất ngờ tập kích. Trong đó thần vương cấp cao thủ có đến 7-8 người lại phi thường am hiểu thuật hợp kích cho nên dù hội chủ đã là thần hoàng cấp cao thủ cũng không cách nào địch lại bất hạnh vẫn lạc. Tất cả hàng hóa đều bị cướp đi số đệ tử đi theo cũng tử thương quá nửa thậm chí nếu không phải mấy vị trưởng lão dùng bí pháp thông báo thì e rằng bây giờ chúng ta còn không biết chuyện.
A Tư Á lộ ra thần sắc thống khổ nhìn Đông Phương Trường Minh nói Bạch Phong A Kỳ Cắt Tư vừa là chủ của Bạch Phong Thương Hội cũng là cha của nàng. Nhưng Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng chỉ đứng yên một chỗ lẳng lặng nhìn thiếu nữ một chút thần thái cũng không hiện lộ ra. Bất quá Bạch Phong Thương Hội chúng ta xem trọng lần giao dịch này như vậy sao lại không có chuẩn bị trước chứ? Trước khi xuất phát chúng ta đã có đặc biệt hạ một số cấm chế lên đó cho nên có thể thông qua chúng biết được hang ổ của lũ đạo tặc nhưng mà thực lực của đám tặc nhân này quá mức cường đại chỉ bằng thực lực của thương hội chúng ta hiện giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn chúng. Cho nên tiểu nữ lần này đi ra bên ngoài, ngoại trừ muốn thu mua một số hàng hóa để bù đắp lại tổ thất lần này ra còn muốn mời một số cường giả có tu vi cao thâm giúp chúng ta ra tay đoạt lại số hàng đó giúp chúng ta. Đông Phương huynh có thể có được nhiều tài liệu thất giai ma thú như vậy chắc chắn có thực lực rất cường đại tiểu nữ xin mạo thỉnh mời Đông Phương huynh ra tay trợ giúp chúng ta tiêu diệt bọn đạo tặc chỉ cần việc thành công tiểu muội sẽ tặng hỗn độn tinh thiết cho huynh xem như là lễ vật tạ ơn. Thiếu nữ nhìn thấy vẻ mặt Đông Phương Trường Minh như vậy thì thu hồi vẻ bi thương của mình lại tiếp tục mở miệng giải thích cuối cùng mang theo chút khẩn cầu nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Đông Phương Trường Minh nghe xong những lời thiếu nữ nói thì cũng không trả lời mà nhíu mày lại ánh mắt lưu chuyển không ngừng như đang tính toán điều gì. Thiếu nữ thấy vậy cũng không nói tiếp nữa mà im lặng đứng chờ quyết định của Đông Phương Trường Minh. Được. Ta đồng ý với cô. Sau một lúc lâu im lặng cuối cùng Đông Phương Trường Minh mở miệng nhìn thiếu nữ nói. Thật tốt quá. Tiểu nữ đa. Thiếu nữ nghe vậy lập tức lộ ra vẻ mặt cuồng hỉ muốn nói lời đa tạ Đông Phương Trường Minh. Xin tiểu thư đợi đã. Ta vẫn còn một điều kiện nữa. Nhưng nàng còn chưa nói hết câu thì Đông Phương Trường Minh đột nhiên lại lên tiếng cắt đứt. Là điều kiện gì xin Đông Phương huynh mau nói. Thiếu nữ nghe vậy gấp gáp nói. Điều kiện của ta là lần này ngoại trừ hỗn độn tinh thiết ra ta còn muốn chọn thêm một vật phẩm từ trong số hàng hóa nữa. Không biết có được hay không. Đông Phương Trường Minh nói ra thêm một điều kiện nữa. Đương nhiên là được điều kiện lần này tiểu nữ hứa với Đông Phương huynh. Thiếu nữ vừa nghe vậy không cần suy nghĩ lập tức gật đầu nói. Như vậy thì khi nào có thể xuất phát xin phiền tiểu thư phái người đến thông báo cho ta. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái sau đó nhẹ nhàng đứng lên bước ra bên ngoài trở về nơi ở của mình thiếu nữ cũng tận tình đưa tiễn hắn ra tới tận ngoài cửa. Về tới nơi ở của mình Đông Phương Trường Minh cũng không nhàn rỗi lập tức bắt đầu luyện chế thêm khôi lỗi dẫn thần dù sao qua lời của A Tư Á hắn cũng đã biết chuyến đi này rất nguy hiểm sao có thể không bắt tay chuẩn bị trước cho bản thân. 6. Cốc cốc. Nửa tháng sau khi Đông Phương Trường Minh đang tu luyện bên trong cung điện tu luyện đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Là ai? Đông Phương Trường Minh lập tức mở mắt ra nhìn về phía cánh cửa lên tiếng hỏi. Đông Phương tiên sinh tiểu nhân là người của Bạch Phong Thương hội phụng lệnh tiểu thư đến thông báo cho ngài đã đến lúc xuất phát mời ngài đi đến một tiểu quán ở phía Nam Thành hội hợp. Bên ngoài cửa lập tức vang lên một tiếng nói cung kính. Biết rồi. Ngươi lui ra đi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhẹ giọng nói. Vâng tiên sinh. Người bên ngoài lập tức đi mất. Sau khi đuổi đối phương đi Đông Phương Trường Minh cũng không vội vã xuất phát mà chậm rãi chuẩn bị sắp xếp một số khôi lỗi dẫn thần vào không gian giới chỉ rồi mới bước ra khỏi cửa. Nam. Đông người thật. Xem ra lần này Bạch Phong Thương hội thật sự là chịu chơi a. Nửa giờ sau Đông Phương Trường Minh đã đến điểm hẹn vừa bước vào trong tiểu quán hắn tức nhìn thấy có hơn mấy chục người đang ngồi tất cả đều là thần vương cấp cường giả thì không nhịn được cảm thán một tiếng để mời được nhiều cường giả như vậy thì cho dù là Bạch Phong Thương hội có là một trong tứ đại thương minh tài thô khí đại thì e rằng cũng phải xuất ra một lượng lớn máu. Đông Phương huynh đến rồi. Lúc Đông Phương Trường Minh đang quan sát xung quanh thì sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng nói quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy A Tư Á đang mỉm cười nhìn hắn. Ừ. Bao giờ thì xuất phát? Nhìn thấy nàng ta bước tới Đông Phương Trường Minh khôi phục lại sắc mặt bình thường nhàn nhạt hỏi. Là đêm nay. Xin Đông Phương tiên sinh tạm thời nghỉ ngơi một lát, toàn bộ phí tổn sẽ do chúng ta chịu. A Tư Á nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói. Ừ. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái sau đó bước vào một bàn trống ngồi xuống từ từ cầm lấy một ly rượu lên uống. Lạc Tư Đại Nhân ngài cũng tới. Lạc Tư Đại Nhân. Đột nhiên liên tục vài tiếng nói lại vang lên trong tiểu quán tiếp đó chỉ thấy một thanh niên dung mạo lãnh khốc tóc màu xanh lá đang từ từ đi tới nơi hắn đi qua tất cả mọi người đều tự động đứng lên nghênh đón. Đông Phương Trường Minh nghe thấy tiếng nói đó ánh mắt không khỏi ngưng trọng hơn rất nhiều đại danh của Lạc Tư này hắn đã sớm nghe qua từ lâu khi đàm luận với các thần vương cấp cao thủ khác. Người này thanh danh ở tinh thần hải cực kỳ sớm một thân thực lực từ rất lâu đã đạt đến thần vương đỉnh phong cộng thêm một thân phong hệ ma pháp ngụy dị khó đoán nghe nói đã từng giết chết một thần hoàng cường giả vì vậy mà vang danh khắp tinh thần hải không ai dám chọc. Không ngờ hôm nay cả hắn mà Bạch Phong Thương hội cũng mời ra, xem ra chuyện lần này đúng là không đơn giản a. Trong lòng Đông Phương Trường Minh không khỏi vang lên một câu nói. Tối hôm đó bên ngoài thánh thành đám người Đông Phương Trường Minh dựa vào bóng đêm bảo hộ nhanh chóng lên đường. 3 tháng sau dựa vào sự dẫn dắt của A Tắc Á đám người bọn họ lặng lẽ đi đến một hòn đảo được mây đen bao phủ, đó chính là xào huyệt của đám đạo tặc đã tập kích người của Bạch Phong Thương Hội. Chương 32, Ngân Nguyệt Thành. Các vị chúng ta hạ xuống đây đi. Khi đám người Đông Phương Trường Minh đến gần xào huyệt của đám đạo tặc thì chỉ nghe A Tắc Á nhẹ giọng nói. Cả đám người cùng lúc gật đầu một cái sau đó cùng hạ xuống một đảo nhỏ cách đó không xa, tuy nói là đảo nhưng phạm vi của nó thật sự quá nhỏ, chỉ có chu vi vài dặm, chính xác mà nói thì phải gọi nó là một mỏm đá lớn thì đúng hơn. Các vị trước khi bắt đầu hành động thì tiểu nữ xin được nói sơ qua một lần về bố cục bên trong cho các vị nghe. Theo thám tử của chúng ta báo về thì hòn đảo này được gọi là Á Nguyệt Đảo, bên trên đó có một tòa thành cổ được gọi là Á Nguyệt Thành, chủ nhân của tòa thành này là một cường giả có thực lực phi thường đáng sợ. Bên dưới hắn có một tên quản gia, 20 tên chấp sự cùng với hơn 100 tên kim y rìa vệ. Đám kim y rìa vệ mạnh nhất cũng chỉ có thực lực thất giai đỉnh phong, mọi người có thể trực tiếp bỏ qua chúng nhưng tuyệt đối phải cẩn thận, mỗi tên bọn chúng đều là thần vương cấp cường giả, cha của tiểu nữ cũng chính là bị bọn chúng vây công mà chết. Khi tất cả đã đáp xuống hòn đảo chỉ nghe A Tắc Á nhìn mọi người nói. Ta đã nói xong. Mọi người nếu có thắc mắc gì xin cứ hỏi. Hơi dừng lại một chút A Tắc Á lại lên tiếng. A Tắc Á tiểu thư, ta xin được mạn phép được hỏi thực lực cụ thể của thành chủ có được không? Sau khi nàng nói xong thì lập tức có một tiếng nói vang lên, người đưa ra câu hỏi đó chính là Đông Phương Trường Minh. Quân hùng xung quanh nghe vậy cũng lập tức im lặng nhìn về phía A Tắc Á, hiển nhiên tất cả mọi người cũng có cùng thắc mắc với Đông Phương Trường Minh. Đông Phương huynh xin thứ lỗi, câu hỏi này của huynh tiểu muội không thể trả lời, bởi vì trước đây thám tử của chúng ta đột nhập vào bên trong thám thính nhiều lần cũng chỉ có thể nhìn thấy được các chấp sự và quản gia mà thôi, căn bản không phát hiện ra được tung tích của thành chủ. A Tắc Á nhìn thấy ánh mắt của Đông Phương Trường Minh và quần hùng nhìn mình thì lộ ra một nụ cười xấu hổ nói. Nghe xong lời của nàng ta nói, từ trong đám người không khỏi truyền ra một trận xôn xao, mọi người đều bàn luận với nhau, trong đó không ít người nghĩ đến chuyện rút lui, dù sao phải đối phó với một cường giả không biết tuyệt đối là chuyện đáng sợ nhất. Nhưng bàn luận đến cuối cùng cũng không có ai thật sự rút lui, vì trước khi đến đây mỗi người bọn họ ít nhiều cũng đã nhận được không ít chỗ tốt từ phía Bạch Phong Thương Hội rồi, nếu bây giờ lâm trận rút lui thì không những sẽ bị đồng đạo chê cười mà còn có thể đắc tội với Bạch Phong Thương Hội. Cái giá phải trả khi đắc tội với một trong tứ đại thương minh là cái gì bọn họ tuyệt đối không muốn biết, cho nên dù trong lòng có lo âu nhưng tất cả mọi người cũng chỉ có thể nhịn xuống ở lại trên mỏm đá nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị cho trận chiến ngày thứ hai. 4. Một đêm bình yên cứ như vậy mà trôi đi. Ngày thứ hai mới sáng sớm, quần hùng đã lặng yên không tiếng động đi đến bên trên Ngân Nguyệt Đảo. Chiến đấu ở bên trong đảo không có lợi cho chúng ta. Lạc Y Dị Tư tiên sinh, làm phiền ngươi giúp ta phá tan lớp hắc vụ này cho ta. A Tắc Á quan sát lớp hắc vụ dày đặc trước mắt một chút rồi nhìn sang một tráng hán đứng gần đó nói. Được. Tráng hán nghe vậy gật mạnh đầu một cái sau đó rút một thanh đại đao từ bên hông ra nhắm vào hắc vụ chém mạnh một cái. Ầm. Trong chớp mắt đao cương cực lớn trực tiếp bổ xuống lớp hắc vụ bên dưới, nơi đao ảnh lướt qua không gian đều sinh ra những gợn sóng mãnh liệt. Mặt biển xung quanh Ngân Nguyệt Đảo bị tác động bỗng dưng phát ra âm thanh rào rào, tiếp đó cả một khối nước xung quanh đều biến mất không thấy tăm hơi, có thể thấy được uy lực của một đao này cường đại đến giường nào. Đúng. Nhưng khi đao cương chạm đến lớp hắc vụ thì chỉ thấy từ bên trong đó đột nhiên bên trong lại sáng lên các loại ma văn huyền ảo liên kết với nhau tạo thành một ma pháp trận cứng rắn ngăn cản đao cương. Chủ nhân tòa thành này thật ra là ai? Lại có thể bố trí được ma pháp trận lợi hại như vậy? Đông Phương Trường Minh thấy vậy biến sắc cả kinh kêu lên, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được uy lực của ma pháp trận này còn lớn hơn ma pháp trận bảo hộ quang minh giáo hội ở nhân gian giới rất nhiều lần, thật ra là tên thành chủ đó làm sao bố trí ra được? Nếu là mời trận pháp đại sư tới bố trí như vậy thì còn dễ nói, bởi vì vậy chỉ có thể chứng minh là chủ nhân tòa thành này phi thường giàu có mà thôi. Còn nếu là chủ nhân của tòa thành này tự mình bố trí vậy thì có thể khẳng định không tầm thường, không chừng nguy cơ ở đây còn nguy hiểm hơn những gì hắn đã tính. Ha ha ha! Đông Phương huynh, ngươi cần gì suy nghĩ nhiều, dù có phải hắn bố trí thì đã sao? Dù sao hắn cũng chỉ là một tên sắp chết mà thôi. Lúc này bên tai Đông Phương Trường Minh đột nhiên vang lên một tiếng nói, người lên tiếng chính là một nam tử tóc vàng. Người nam nhân này vừa nói xong xung quanh lập tức vang lên vô số tiếng nói tán đồng, trải qua một đêm cẩn thận suy nghĩ áp lực tâm lý của quần hùng đã giảm bớt rất nhiều hiện tại. Tất cả đều nghĩ cho dù tên thành chủ đó có thật sự là thần hoàng cấp cường giả thì đã sao, bọn họ có tới mấy chục thần vương cường giả còn lo lắng không diệt được hắn hay sao? Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì nhíu mày lại một cái nhưng cũng không tranh cãi với bọn họ mà quay đầu lại nhìn Tráng Hán. Gỡ rào. Sau một đao thất bại chỉ nghe tráng hán trầm mã bộ xuống toàn thân xuất hiện gân xanh gầm to lên một tiếng chém ra một đao cương lớn hơn 10 lần lúc nãy. Ẩm. Một đao toàn lực của thần vương cấp cường giả quả nhiên có tác dụng khi đao cương khổng lồ chém xuống chỉ thấy trên ma pháp trận từ từ xuất hiện những vết rạn tiếp đó chỉ thấy chỉ nghe một tiếng nổ to vang cả tòa ma pháp trận ầm ầm nổ tung. Có địch nhân. Có địch nhân xâm phạm. 4. Ma pháp trận vừa bị phá vỡ lập tức kinh động đến người trên đảo mấy tiếng hét to liên tục vang lên tiếp đó gần trăm tên kim vĩ dị vệ từ bên trong bay ra nghênh đón bọn họ. Giết. A tác cá hét vang lên một tiếng. Lạc Cơ đứng bên cạnh nghe vậy lập tức vung tay lên phát ra mấy đạo phong nhận đội hình của đối phương lập tức bị chia 5 x 7. Những người khác cũng không chút khách khí trực tiếp ra tay nhất thời trên bầu trời từng đợt hào quang bắn ra. Tiếng kêu bén nhọn không ngừng vang lên chiến hỏa nhanh chóng lan ra khắp từng ngóc ngách trên đảo. Các ngươi là ai? Sao lại dám tấn công Ngân Nguyệt Thành Bảo? Một lúc sau đột nhiên trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng quát lạnh tiếp theo chỉ thấy một lão giả tóc trắng dẫn theo 10 hắc ý dị nhân từ phía trung tâm đảo phong tới. Không cần hỏi cũng biết bọn họ chính là quản gia và 10 tên chấp sự của Ngân Nguyệt Thành Bảo. Các ngươi còn dám hỏi? Hôm nay A Tắc Cá Bạch Phong nhất định phải giết sạch các ngươi báo thù cho phụ thân của ta. A Tắc Cá nghe thấy tiếng nói của lão giả thì tức giận quát lên một tiếng. Ồ, ta còn tưởng là ai thì ra là con gái của lão quỷ Bạch Phong kia đến báo thù. Cũng tốt lần trước không thể một mẹ bắt gọn các ngươi làm hại ta bị thành chủ mắng một trận. Hôm nay ta nhất định phải giết sạch các ngươi. Lên cho ta. Lão quản gia nghe thấy lời của A Tắc Cá thì ra vẻ kinh ngạc một chút rồi sau đó lại cười lạnh một tiếng quát lên. Vụ. Sau hiệu lệnh của lão quản gia 10 tên chấp sự lập tức bắn ra 4 phía trong đó có một tên chấp sự đầu chọc trực tiếp lao thẳng về phía Đông Phương Trường Minh xuất ra một quyền. Tới đây đi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy vui mừng không sợ hét lớn một tiếng rồi cũng xuất ra một quyền. Ẩm. Song quyền va chạm vào nhau lập tức vang lên một tiếng nổ to sau đó chỉ thấy tên chấp sự đầu chọc phun ra một ngụm máu tươi loạng choạng lui lại phía sau. Chỉ trong một chiêu mạnh yếu đã được phân định quá rõ. Gỡ rào. Nhưng lúc Đông Phương Trường Minh đang muốn bồi thêm một kích thì dị biến đột nhiên nảy sinh chỉ thấy hán tử đầu chọc ngẩng đầu lên trời hét lớn một tiếng sau đó thân thể của hắn đột nhiên cứng rắn cao lên 3 mét trên đầu mọc ra 2 cái sừng cong cong. Phía sau kéo theo một cái đuôi dài đầy vẩy cứng rắn càng đáng sợ hơn là khuôn mặt của hắn bị chia ra làm 4 phần ở giữa là một cái miệng to như chậu máu từng cái răng nanh từ trong đó lú ra ngoài xung quanh là những cái xúc tua ngạo nghệ như vòi. Bạch tuộc kết hợp với đôi mắt đỏ rực như máu làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Đây là năm. Thật ra là ai đã tạo ra đám quái vật này? Là tên thành chủ kia sao? Đông Phương Trường Minh thấy vậy hai mắt co rụt lại không nhịn được liếc nhìn xung quanh phát hiện ra đám chấp sự xung quanh cũng đã hóa thân thành quái vật giống như hán tử đầu chọc trước mặt mình thì không nhịn được hoảng sợ kêu lên. Gỡ rào. Nhưng không để cho hắn có thời gian suy nghĩ nhiều con quái vật kia vừa biến thân xong lập tức hung mãnh gầm lớn một tiếng sau đó lập tức bắn thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Chương 33, Tà ác vương giả. Ẩm. 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 Trên bầu trời Ngân Nguyệt đảo Đông Phương Trường Minh ác chiến cùng với con quái vật do tráng hán đầu chọc biến thành khiến cho không gian xung quanh không chịu nổi áp lực không ngừng đong đưa. Đùng. Trong hư không vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa chiến đấu giữa Đông Phương Trường Minh và con quái vật đó mới hơi hơi dừng lại. Lúc này chỉ thấy trên người con quái vật đó tràn đầy vết thương một loại dịch thể màu xanh tanh hôi không ngừng từ bên trong cơ thể nó chạy ra ngoài hiển nhiên đã bị trọng thương nhưng trong ánh mắt của nó vẫn tràn ngập hung quang. Từ một màn này xem ra những vết thương trên cơ thể của quái vật căn bản không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của nó ngược lại còn kích thích hung tính tiềm tàng của nó ra ngoài. Diệt. Quả nhiên sau một lúc nghỉ ngơi quái vật lại hung manh thét dài một tiếng sau đó dùng cả tứ chi phóng thẳng đến chỗ Đông Phương Trường Minh chuẩn bị phát động một thế công mới. Liệt thiên thập kích. Đông Phương Trường Minh thấy vậy hai mắt không nhịn được co lại sau một phen khổ chiến hắn biết muốn hoàn toàn đánh bại quái vật này không dùng trọng chiêu thì không xong. Cho nên lập tức không chút do dự vung tay lên phát ra tuyệt chiêu thành danh của tổ gia gia hắn Đông Phương Khiếu Thiên. Liệt thiên thập kích tuyệt chiêu thành danh của phá diệt đạo đại ma vương được chia thành 10 đạo sóng kình trong chớp mắt đã ập lên người của quái vật. Ẩm. Tầng sóng thứ nhất ập đến lập tức phá tan thế công của nó. Ẩm. Tầng sóng kình thứ hai ép quái vật lùi lại một đoạn khá xa. Ẩm. Tầng sóng kình thứ ba đã hoàn toàn đánh tan phòng thủ của con quái vật. Ẩm. Tầng sóng kình thứ tư thì xương cốt tứ chi của quái vật đã hoàn toàn bị đập nát làm nó phải thống khổ thét lên một tiếng đòn công kích này của Đông Phương Trường Minh đã hoàn toàn vượt quá sức chịu đựng của nó nhưng phía sau vẫn còn 6 đạo sóng kình nữa. Ẩm. Tới tầng sóng kình thứ 5 phát ra xương cốt toàn thân của quái vật cũng giống như tứ chi của nó đã bị kình lực ép thành bột mịn. Ẩm. Tầng sóng kình thứ 6 đánh cho kinh mạch trong cơ thể của quái vật đã bị đánh cho đứt đoạn. Ẩm. Tầng sóng kình thứ 7 bài sơn đảo hải khiến cho tất cả lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể quái vật lập tức nổ tung thành huyết thủy.
Ầm.
Tầng sóng kình thứ 8 vừa tới trên cơ thể quái vật đã quần quận không ngừng phát ra hắc khí, đó là ma khí và cũng chính là sinh khí bên trong cơ thể nó.
Ầm.
Tầng sóng kình thứ 9 ập xuống, toàn bộ lớp ma khí trong cơ thể quái vật đã hoàn toàn bị hút ra bên ngoài.
Đùng.
Khi toàn bộ 10 đợt sóng kình qua đi, cơ thể của quái vật đã từ từ biến trở về với cát bụi, hoàn toàn chết đi.
Phù.
Sau khi quái vật chết đi, Đông Phương Trường Minh không nhịn được thở nhẹ một cái, tiếp đó lại đảo mắt quan sát xung quanh, nhìn thấy đám nhân mã của Ngân Nguyệt Thành Bảo đã bị đồng bọn của mình giải quyết hết, chỉ còn một mình lão quản gia đang khổ khổ chống đỡ với Lạc Tư thì hơi mỉm cười, sau đó lập tức tiến vào bên trong nội thiên địa, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu điều khí.
Sự 4.
Nhưng đúng lúc này trong không gian đột nhiên vang lên một tiếng gió rít vang lên, sau đó chỉ thấy một đạo gợn sóng màu xám từ trong Ngân Nguyệt Thành Bảo bắn ra ngoài, sau đó nhanh chóng xé rách không gian lan nhanh trong không khí. Cảm nhận được uy thế đáng sợ ẩn chứa bên trong gợn sóng màu xám, tất cả các cường giả đang chiến đấu trên không trung không nhịn được biến sắc, cùng lúc dừng tay quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy một nam nhân tóc xám sắc mặt lãnh khốc đang lạnh lùng đứng nhìn bọn họ.
Chủ nhân, ngài xuất quan rồi.
Nhìn thấy nam nhân đó xuất hiện thì lão quản gia không nhịn được vui mừng kêu lên một tiếng, sau đó lập tức bay đến trước mặt hắn. Quân hùng thấy vậy cũng không ai ngăn cản, không phải là bọn họ không muốn mà là không dám, trước khi người nam nhân kia lên tiếng bọn họ không dám có bất cứ hành động gì.
A Tư, ngươi nói cho ta biết.
Thật ra là có chuyện gì, tại sao đám người này lại xuất hiện ở đây? Sự im lặng đè nén kéo dài một lúc lâu, cuối cùng người nam nhân cũng có hành động, chỉ nghe hắn nhìn lão quản gia trầm giọng hỏi.
Bẩm chủ nhân, chuyện này là...
Lão quản gia lập tức đem mọi chuyện kể cho nam nhân nghe.
Ha ha ha.
Ra là vậy. Xem ra là do Tây Tư Lý ta đã lâu ra bên ngoài nên người bên đã quên mất uy danh của ta rồi. Nam nhân nghe xong tất cả những gì lão quản gia nói thì không những không tỏ vẻ tức giận mà còn cười to nói.
Cũng được.
Nếu như hôm nay các ngươi đã đây thì hãy để cho bổn tọa dùng tính mạng của các ngươi. Để cho thế nhân lần nữa nhớ lại thần uy cái thế của tà ác vương giả ta đi. Hơi dừng lại một chút, nam nhân lại nhìn quần hùng cười ta nói.
Hít.
Khi vừa nghe nam nhân nhắc đến mấy chữ Tây Tư Lý và tà ác vương giả, quần hùng không nhịn được hít một hơi khí lạnh, vào giờ phút này tất cả bọn họ đều đã nhớ tới đại danh của người nam nhân này. Tà ác vương giả Tây Tư Lý thành danh ở tinh thần hải cực sớm, còn sớm hơn Lạc Tư bên phía bọn họ rất nhiều lần, thực lực của hắn cũng mạnh hơn Lạc Tư không biết bao nhiêu lần. Nếu nói Lạc Tư không biết bao nhiêu lần, nếu nói Lạc Tư là đệ nhất cao thủ dưới thần hoàng thì tà ác vương giả chính là đệ nhất cao thủ dưới thiên cấp cường giả, thực lực có thể nói là đáng sợ vô cùng. Hơn nữa người này nổi danh là tâm ngoan thủ lạt, trở mặt vô tình, ác danh truyền khắp tinh thần hải không ai không biết. Thật không ngờ hắn chính là thành chủ của Ngân Nguyệt Thành.
Tất cả chạy mau.
Sau một lúc im lặng không biết là ai hô lên một tiếng, tiếp theo đó tất cả mọi người bao gồm cả Đông Phương Trường Minh lập tức bắn ra bốn phía toàn lực chạy trốn. Đối diện với loại cường giả như Tây Lý Tư, bọn họ thật sự không thể xuất hiện một chút chiến ý nào.
Ha ha ha.
Muốn chạy sao?
Mơ tưởng.
Tất cả các ngươi hãy sám hối dưới sám hối chi hỏa của ta đi. Tây Lý Tư thấy vậy thì cười lạnh một tiếng, sau đó liên tục phát ra mấy đạo thần thức về phía những người đang chạy trốn.
A.
Những người bị thần thức của Tây Lý Tư bắn trúng đều không nhịn được ngẩng đầu lên trời đau đớn hét lên một tiếng thê lương, đồng thời một ngọn lửa trong suốt từ trong đầu bọn họ bay ra. Bọn họ liền từ trên cao rơi xuống, dĩ nhiên là đã chết.
Chạy!
Đông Phương Trường Minh thấy vậy trong lòng âm thầm kinh hãi, không dám giữ lại chút gì, vội vàng dốc hết toàn lực bỏ chạy.
Đông Phương huynh đệ khoan đã!
Nhưng đúng lúc này bên tai Đông Phương Trường Minh đột nhiên vang lên một tiếng nói, khi hắn quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy Lạc Tư đang đồng A Tắc Á đang bay về phía hắn.
Lạc Tư huynh có việc gì?
Đông Phương Trường Minh nhìn Lạc Tư gấp gáp hỏi.
Đông Phương huynh đệ, vừa rồi ta đã nhìn thấy thực lực của ngươi, nó căn bản không kém gì ta, tốc độ lại còn nhanh hơn ta một bậc. Nên ta muốn nhờ ngươi mang theo A Tắc Á chạy trốn, nếu ngươi nhận lời ta nguyện sẽ ở lại đây ngăn cản Tây Lý Tư.
Lạc Tư nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Nghe xong lời của Lạc Tư, Đông Phương Trường Minh không nói một lời nhưng ánh mắt của hắn nhìn về phía Lạc Tư như là nhìn kẻ điên. Vào giây phút sống còn này sao lại còn có người ngu ngốc đến mức hy sinh mạng sống của mình vì một người không chút quan hệ chứ?
Ha!
Đông Phương huynh đệ không giấu gì ngươi. Thật ra ta chính là thúc thúc của A Tắc Cá, đệ đệ của Bạch Phong Á Kỳ Cát Tư. Lần trước đại ca của ta xảy ra chuyện ta không giúp gì được. Lần này ta quyết sẽ không để giọt máu duy nhất của huynh ấy xảy ra chuyện. Xin ngươi hãy giúp ta.
Lạc Tư nhìn thấy ánh mắt của Đông Phương Trường Minh thì cười khan một tiếng rồi nói.
Đông Phương Trường Minh nghe xong câu nói của Lạc Tư thì nhíu mày lại một chút rồi gật đầu một cái nhận lời. Sở dĩ hắn làm vậy thứ nhất là bởi vì việc hắn mang theo A Tắc Á vốn chẳng khó khăn gì, chỉ cần đem nàng đặt vào bên trong nội thiên địa là được, mà thực lực của Lạc Tư tuy đúng là thua xa Tây Lý Tư, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là cường giả từng giết chết thần hoàng, nếu liều mạng thì quả thật có thể ngăn cản vị tà ác vương giả kia lại tranh thủ thời gian cho hắn bỏ trốn. Còn về nguyên nhân thứ hai sao? Nói ra có chút buồn cười, đó là bởi vì Đông Phương Trường Minh đã bị tình cảm của Lạc Tư dành cho A Tắc Á làm xúc động. Loại tình cảm đó làm hắn không khỏi nhớ lại tình yêu thương vô bờ bến mà Tổ Gia Gia và Gia Gia đã từng dành cho mình, nên muốn giúp hắn một tay. Ầm. Nhưng đúng lúc này một tiếng nổ to lại vang lên, sau đó chỉ thấy một nam nhân xuất hiện trước mặt Lạc Tư và Đông Phương Trường Minh. Hắn chính là Ngân Nguyệt Thành chủ Tà Ác Vương giả Tây Lý Tư. Hắc hắc. Không ngờ hai người các ngươi lại có thể tránh được sám hối chi hỏa của bổn thành chủ. Đúng là có chút bản lãnh. Đáng được ta đích thân ra tay. Vào giây phút này chỉ nghe Tây Lý Tư cười lạnh nhìn Đông Phương Trường Minh và Lạc Tư nói. Đông Phương huynh đệ, ngươi mau mang A Tắc Á đi. Ta sẽ cản hắn lại. Nhìn thấy Tây Lý Tư xuất hiện, trong mắt Lạc Tư xuất hiện một tia quyết tuyệt nói. Không được đâu Lạc Tư huynh. Bây giờ chúng ta không còn đường thoát nữa, hiện tại chỉ còn cách liều mạng một phen mới có con đường sống. Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhíu mày một cái rồi nói. Tốt. Lạc Tư nghe vậy lập tức gật đầu. Chương 34, phá diệt pháp mục. Trên bầu trời Ngân Nguyệt đảo. Ha 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 bốn. Các ngươi muốn liều mạng sao? Được bổn tọa xem thật ra các ngươi có bản lĩnh gì. Tây Lý Tư nghe được lời nói của Đông Phương Trường Minh và Lạc Tư thì bật cười to một tiếng, tiếp đó xuất ra một trưởng về phía hai người bọn họ. Đến đi. Đông Phương Trường Minh và Lạc Tư thấy vậy cũng hét lên một tiếng rồi cùng lúc đánh ra một trưởng. Ầm. Đùng. Ba đạo trưởng cương vừa va chạm vào nhau lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, sau đó chỉ thấy hai người Đông Phương Trường Minh và Lạc Tư cùng lúc bị đẩy lùi lại một khoảng xa. Chỉ trong vòng một chiêu mạnh yếu hai bên đã được phân định quá rõ. Gỡ rào. Giết. Nhưng vì bảo vệ cho cháu gái A Tắc Á, Lạc Tư tuyệt đối không cam tâm khoanh tay chờ chết, vừa lui lại đã lập tức lao lên dốc toàn lực đánh ra một trưởng về phía Tà Ác Vương giả. Bàn tay phải của Tây Lý Tư lập tức đưa lên nên tiếp. Ẩm. Quyền trưởng chạm nhau, thân hình hai người hơi hơi dừng lại một chút, rơi vào trạng thái giằng co. Vút. Đúng lúc này đột nhiên sau gáy của Tây Lý Tư lại xuất hiện một luồng kình phong, người ra tay chính là Đông Phương Trường Minh và đám khôi lỗi dẫn thần của hắn. Ẩm. Lực lượng của Đông Phương Trường Minh vốn đã rất mạnh, hiện nay lại kết hợp với lực lượng của khôi lỗi dẫn thần làm cho một kích này mạnh hơn lúc bình thường gấp 10 lần. Cho dù mạnh như Tây Lý Tư cũng không nhịn được cả kinh thất sắc, lập tức né sang một bên, nhưng đã trễ, hắn vẫn bị Đông Phương Trường Minh đánh trúng một đòn vào sau lưng. Đùng. Lực lượng một đòn siêu cấp của Đông Phương Trường Minh đúng là rất cường đại, cho dù là thân thể đẳng cấp thần hoàng của Tây Lý Tư cũng có chút chịu không nổi bị đánh bay ra ngoài. Trong chớp mắt ba đại cường giả đã lần nữa tách ra. Ngươi là khôi lỗi sư. Vừa ổn định lại thân hình, Tây Lý Tư lập tức nhìn Đông Phương Trường Minh kinh ngạc hỏi. Tất cả lên cho ta. Đông Phương Trường Minh không trả lời câu hỏi của Tây Lý Tư mà trực tiếp dùng hành động chứng minh thân phận của mình. Sau tiếng hét của hắn, hàng trăm con khôi lỗi dẫn thần lập tức từ bên trong không gian giới chỉ bay ra cùng với Đông Phương Trường Minh và Lạc Tư hung mãnh lao thẳng về phía Tây Lý Tư. Một trận đại chiến lập tức bắt đầu. Ầm, ầm, ầm. Uy lực chiến đấu cực lớn, qua một lúc không gian xung quanh đã không chịu được nữa, ầm ầm nổ tung một cái hắc động to hơn vạn trượng xuất hiện trên bầu trời, hút cả ba người Đông Phương Trường Minh vào bên trong. Ùng. Sau khi hút cả ba người vào bên trong, lập tức điên cuồng hút lấy thiên địa linh khí xung quanh không ngừng bành trướng ra, bên cạnh hắc động không gian không ngừng đong đưa. Đùng. Sau một lúc hắc động lại bành trướng gấp 10 lần, sau đó ầm ầm nổ tung thân ảnh của ba người Đông Phương Trường Minh, Lạc Tư và Tây Lý Tư lại lần nữa tái hiện trên bầu trời. Chỉ thấy lúc này trên người hai Đông Phương Trường Minh và Lạc Tư đều có vết thương, nhưng trường bào trên người của Tây Lý Tư cũng có nhiều chỗ vỡ nát, tóc hai cũng rối bời. Hiển nhiên là vừa rồi tuy Tây Lý Tư vẫn còn chiếm thượng phong nhưng đã không thể dễ dàng diệt sát hai người như trước nữa. Chủ nhân, để ta tới giúp người. Lão quản gia đứng trên mặt đất thấy vậy không nhịn được kêu lên một tiếng, sau đó lập tức bay lên trời muốn trợ giúp cho chủ nhân của mình. Khốn kiếp! Ai cần ngươi trợ giúp? Chết đi cho ta! Trước đó đánh lâu không hạ được hai người Đông Phương Trường Minh đã làm cho Tây Lý Tư âm thầm tức giận, bây giờ nhìn thấy lão quản gia muốn ra tay trợ giúp mình lại làm trong lòng hắn cảm thấy bị sỉ nhục, lập tức không nhịn được phẫn nộ hét lên một tiếng, sau đó đánh ra một trường. A. Lão quản gia căn bản không ngờ được chủ nhân của mình lại đột nhiên ra tay với mình, không chút phòng bị chỉ trong một chiêu đã bị Tây Lý Tư hạ sát. Thu. Sau khi giết chết lão quản gia, Tây Lý Tư hét lớn một tiếng, không gian bên cạnh hắn lập tức phát ra một lực hút nhắm thẳng vào Đông Phương Trường Minh và Lạc Tư. Ầm. Chỉ thấy trong chớp mắt hai người đã bị hút vào một hoang mạc màu xám đầy tử khí, đó chính là nội thiên địa của Tây Lý Tư.
Nội thiên địa.
Đông Phương Trường Minh và Lạc Tư thấy vậy sắc mặt đại biến, cùng lúc hét to một tiếng muốn mở nội thiên địa của mình ra để chiến đấu với Tây Lý Tư, nhưng làm cho hai người kinh hãi là cho dù hai người có cố gắng thế nào cũng không thể mở được nội thiên địa.
Ha 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 bốn.
Để bổn tọa nói cho các ngươi biết. Bên trong nội thiên địa của mỗi thần hoàng cường giả đều đã ngưng tụ ra một pháp tắc hoàn chỉnh, đã trở thành một thế giới riêng biệt. Ở đây trừ khi được bổn tọa cho phép, nếu không những kẻ yếu hơn ta đều không thể khai mở nội thiên địa được.
Các ngươi chịu chết đi.
Tây Lý Tư nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của Đông Phương Trường Minh và Lạc Tư thì đắc ý cười to một tiếng, sau đó lập tức điều động lực lượng của nội thiên địa phát ra một trường.
Phụt!
Phụt! Được lực lượng của nội thiên địa trợ giúp, Tây Lý Tư lần nữa chiếm lấy thế thượng phong, tuyệt đối chỉ một trường đã đánh hai người Đông Phương Trường Minh và Lạc Tư trọng thương.
Trời ơi!
Chẳng lẽ chúng ta không có cách nào giết chết tên tặc tử này sao? Đối diện với lực lượng cường đại của Tây Lý Tư không khỏi sinh ra cảm giác tuyệt vọng, kêu lên một tiếng.
Lạc Tư Minh!
Huynh khoan tuyệt vọng, ta vẫn còn một tuyệt chiêu cuối cùng, nói không chừng có thể nghịch chuyển được cục diện.
Đông Phương Trường Minh thấy vậy kêu lên một tiếng.
Thật sao? Lạc Tư nghe vậy từ kinh chuyển hỉ nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi.
Có khả năng đó, nhưng mà tuyệt chiêu này của ta cần một chút thời gian để chuẩn bị.
Hy vọng huynh có thể vì ta cuốn lấy Tây Lý Tư một lát.
Đông Phương Trường Minh nhìn Lạc Tư trầm giọng nói.
Được.
Như vậy thì mọi sự xin nhờ hết vào ngươi.
Lạc Tư nghe vậy không cần suy nghĩ lập tức gật đầu một cái trịnh trọng nói, sau đó lập tức cùng với đám khôi lỗi của Đông Phương Trường Minh xông lên liều mạng ngăn cản Tây Lý Tư lại.
Lục đạo cấm thức vô địch ma thần.
Đông Phương Trường Minh không bỏ phí thời gian quý báu này, lập tức sử dụng cấm chiêu của lục tà đạo, trong chớp mắt đã hóa thân thành lục đạo ma thần thân cao trăm trượng. Nhưng sự tình chỉ vừa mới bắt đầu, sau khi hóa thân thành lục đạo ma thần chỉ nghe Đông Phương Trường Minh đọc lên một đoạn chú văn vừa dài dòng vừa cổ quái.
Ẩm.
Một lúc lâu sau khi đoạn chú văn hoàn tất chỉ thấy giữa trán của lục đạo ma thần xuất hiện một con mắt màu hoàng kim.
Ẩm.
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 Con mắt đó vừa xuất hiện một loại khí thế cường đại vô bị lập tức buộc phát làm cho cả nội thiên địa của Tây Lý Tư ẩm ẩm chấn động không ngừng.
Đó là thứ gì?
Tại sao lại mạnh như vậy?
Tây Lý Tư đang giằng co với Lạc Tư ở phía xa cảm nhận khí tức do con mắt đó phát ra lập tức dừng tay lại cả kinh kêu lên một tiếng.
Vút.
Lạc Tư cũng lập tức nhân cơ hội này lui sang một bên.
Nhớ kỹ, thứ giết ngươi là phá diệt pháp nhãn.
Nhìn thấy Lạc Tư đã lui sang một bên thì trên miệng của lục đạo ma thần lộ ra một nụ cười đang ác âm trầm nói một tiếng, sau đó chỉ thấy từ trong con mắt hoàng kim ở giữa trán hắn bắn ra một luồng hào quang đen sẫm.
Ẩm.
Nơi luồng hào quang lướt qua tất cả đều hóa thành hư vô tan biến, nội thiên địa của Tây Lý Tư trong chớp mắt đã sụp đổ hoàn toàn.
Cái gì?
Tây Lý Tư thấy vậy thì kinh ngạc trợn tròn mắt, theo bản năng muốn chạy trốn nhưng tốc độ của hào quang quả thật quá nhanh, trong chớp mắt đã ập xuống người hắn làm Tây Lý Tư không còn cách nào khác là phải liều mạng đỡ đòn.
Đoạn tội chi kiếm.
Chạm.
Chỉ nghe Tây Lý Tư giống to một tiếng, dốc hết toàn lực ngưng tụ ra một thanh trường kiếm trong suốt chém về phía hào quang màu đen muốn một đòn phá hủy nó, nhưng uy lực của hào quang màu đen kia thật sự quá mạnh mẽ, kiếm quang của Tây Lý Tư vừa chạm vào nó chớp mắt đã bị phá hủy.
A.
Trong chớp mắt chỉ nghe Tây Lý Tư đau đớn gầm lên một tiếng, tiếp đó toàn thân của hắn đã bị hào quang màu đen phân hủy.
Một đời tà ác vương giả cứ như vậy mà vẫn lạc.
Ẩm.
Sau khi giết chết Tây Lý Tư, lục đạo ma thần cũng lập tức tan vỡ, Đông Phương Trường Minh mất hết sức lực từ từ rơi xuống đất.
Đông Phương huynh đệ.
Lạc Tư đứng gần đó quan sát thấy vậy lập tức kinh sợ kêu lên một tiếng rồi lập tức bay đến đỡ lấy Đông Phương Trường Minh bay khỏi nội thiên địa đang tan biến của Tây Lý Tư, đáp xuống một ngọn núi phía dưới Ngân Nguyệt Đảo.
A.
Một lúc sau nhờ sự trợ giúp của Lạc Tư mà Đông Phương Trường Minh từ từ tỉnh lại, khẽ kêu một tiếng.
Đông Phương huynh đệ, ngươi không sao chứ?
Có cần ta giúp gì không?
Lạc Tư thấy vậy thì lập tức hỏi.
Lạc Tư đại ca, ta không sao, chỉ là hơi hư thoát một mà thôi.
Nghỉ ngơi một chút là sẽ không sao.
Huynh mau về đi, không cần lo cho ta.
Đông Phương Trường Minh nhẹ lắc đầu một cái nói.
Được.
Vậy ta cáo từ trước, ngươi tự mình bảo trọng.
Sau này nếu có chuyện gì thì cứ đến Bạch Phong Thương Hội, ta nhất định sẽ giúp hết sức mình.
Lạc Tư nghe vậy thì nhíu mày một chút rồi nói một tiếng sau đó lập tức bay đi.
4.
Vút.
Sau khi Lạc Tư rời đi, Đông Phương Trường Minh ở lại trên ngọn núi đó điều tức đến khi khôi phục một chút công lực thì lập tức đứng dậy bay đi.
Gì?
Nhưng khi nay ngang qua chiến trường vừa rồi của hắn và Tây Lý Tư thì Đông Phương Trường Minh lại kêu lên một tiếng rồi dừng lại, bởi vì hắn phát hiện ở giữa khu vực đang là không gian loạn lưu không ngờ lại xuất hiện một mảnh lụa màu vàng.
Đây thật ra là thứ gì?
Sao lại có thể tồn tại dưới phá diệt thần quang?
Đông Phương Trường Minh lập tức đưa tay cầm lấy tấm lụa nghi hoặc nói hắn biết rõ phá diệt thần quang do mình phát ra có uy lực cường đại thế nào, nó chính là một trong tuyệt chiêu cấm kỵ mạnh nhất của thái cổ lục đạo, uy lực kinh khủng tới cỡ nào, nhìn trận chiến vừa rồi là có thể biết rõ vậy mà không ngờ không thể hủy diệt một tấm lụa nhỏ trong đây nhất định có bí mật. Mang theo suy nghĩ như vậy, Đông Phương Trường Minh lập tức dùng thần thức toàn lực giả soát miếng lụa. Bỏ đi. Trước tiên trở về cái đã bí mật trong đây sau này từ từ tìm. Nhưng sau một lúc lâu vẫn không có kết quả gì, cuối cùng Đông Phương Trường Minh chỉ đành thở nhẹ một tiếng thu miếng lụa vào trong không gian giới chỉ rồi toàn lực trở về Thánh Thành. Chương 35, Đạo Chi Thủ. Thánh Thành Cửu Trọng Thiên. Một tháng sau trận chiến ở Ngân Nguyệt Đảo, cuối cùng Đông Phương Trường Minh cũng đã trở về cung điện của mình ở Lục Trọng Thiên. Sau khi trở về, việc đầu tiên Đông Phương Trường Minh làm là lần nữa tiến vào mật thất bế quan của mình, nhưng lần này mục đích của hắn vào trong đây không phải là để tu luyện hay là luyện chế khôi lỗi như mọi khi. Việc mà Đông Phương Trường Minh muốn làm một chuyện mà trước nay bản thân chưa từng làm qua đó là luyện khí, sở dĩ hắn làm vậy trận chiến vừa rồi Đông Phương Trường Minh đã nhận ra mình thật sự cần một binh khí vừa tay mới có thể phát huy được tất cả thực lực của bản thân. Vừa tiến vào mật thất, Đông Phương Trường Minh lập tức phong kín cửa vào, sau đó khoanh chân ngồi xuống một cái bồ đoàn, nhắm hai mắt lại cẩn thận suy nghĩ xem thật ra bản thân phải luyện cho mình loại binh khí nào. Thứ đầu tiên trong lòng hắn nghĩ đến là kiếm, bởi vì bất luận là ở nhân gian giới hay là ở thiên giới này thì nó đều là loại binh khí chủ lưu được rất nhiều người sử dụng. Nhưng suy nghĩ đó vừa xuất hiện đã lập tức bị Đông Phương Trường Minh ném ra khỏi đầu, dù cho kiếm có là chủ lưu của thiên hạ nhưng nó không phải là loại binh khí thích hợp với hắn. Tuy lúc trẻ hắn có luyện tập một số bộ kiếm pháp của phá diệt đạo, cũng đã từng sáng chế một bộ kiếm pháp cho riêng mình, nhưng thật sự mà nói kiếm đạo không phải là thế mạnh của Đông Phương Trường Minh, càng chưa bao giờ là một trong những con bài tẩy của hắn. Nếu vì luyện chế một loại binh khí không có chút tác dụng với mình mà lãng phí một khối hỗn độn tinh thiết thì đúng là quá lãng phí của trời, cho dù là Đông Phương Trường Minh hắn cũng không thể tha thứ cho sự ngu ngốc của bản thân. Có rồi. Sau một lúc lâu suy nghĩ, cuối cùng Đông Phương Trường Minh cũng lộ ra một nụ cười âm thầm nói một tiếng, tiếp theo chỉ thấy hắn lật tay một cái một chiếc hộp gỗ lập tức xuất hiện trong tay hắn. Khi Đông Phương Trường Minh mở mắt, hộp ra một khối hỗn độn tinh thiết màu bạc phát ra từng tia sáng chói mắt lập tức xuất hiện. Ầm. Đông Phương Trường Minh cẩn thận quan sát khối hỗn độn tinh thiết trong hộp một chút rồi đưa tay điểm lên nó một cái, trong lúc nhất thời khối hỗn độn tinh thiết lớn bằng nắm tay nọ bay ra khỏi hộp tự động huyền phù trước mặt hắn. Tiếp theo đó chỉ thấy hai mắt Đông Phương Trường Minh hiện lên thần sắc trịnh trọng, hai tay liên tục đánh ra từng cái pháp quyết huyền ảo, trên mặt thoáng hiện từng tia tinh quang dần dần biến thành một tầng bạch quang màu trắng ngà. Phừng. Khi bạch quang ngưng tụ đến mức cao nhất chỉ thấy Đông Phương Trường Minh hé miệng phun ra một đạo hỏa diễm trắng ngà lên khối hỗn độn tinh thiết trước mặt. Ầm. Một tiếng nổ to đột ngột vang lên, chỉ thấy một đạo ánh sáng bạch kim từ trên khối hỗn độn tinh thiết bắn ra không chút khách khí ngăn cản đạo hỏa diễm của Đông Phương Trường Minh lại. Nhìn thấy như vậy, trong mắt Đông Phương Trường Minh lóe lên hai đạo tinh mang, đạo hỏa diễm kia lập tức to thêm mấy lần hóa thành một chiếc lưới to bao phủ khối hỗn độn tinh thiết lại bắt đầu quá trình luyện hóa lâu dài. Ầm. Đồng thời vào lúc này tụ linh trận được chuẩn bị sẵn từ trước cũng lập tức khởi động, quần quận không ngừng chuyển hóa linh khí xung quanh thành chân khí tinh thuần nhất đưa vào cơ thể của Đông Phương Trường Minh, giúp hắn bổ sung số chân khí tiêu hao cho việc duy trì hỏa diễm. Ầm. Ba tháng sau, ánh hào quang bạch kim xung quanh hỗn độn tinh thiết rốt cuộc đã tan hết, không còn ngăn cản linh hỏa do Đông Phương Trường Minh phát ra thiêu đốt hỗn độn tinh thiết nữa. Lại thêm qua thêm một tháng nữa, trên bề mặt của hỗn độn tinh thiết cũng xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Tại một số điểm phát ra ánh sáng mờ mờ, những giọt tiểu dịch đủ màu sắc liên tục chảy ra. Liên tục thêm mấy tháng nữa như vậy, cuối cùng thì tạp chất bên trong hỗn độn tinh thiết cũng đã được loại bỏ, phần tinh chất nhất được Đông Phương Trường Minh luyện hóa thành một chất lỏng sền sệt lớn bằng nắm tay. Phù. Nhìn khối chất lỏng trước mắt, Đông Phương Trường Minh không nhịn được thở phào một hơi, có thể thuận lợi loại bỏ hết tạp chất của hỗn độn tinh thiết thì việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tiếp theo hắn lại lật tay một cái, trong không gian giới chỉ lại lần nữa bắn ra 10 cái hộp ngọc, bên trong đó chính là các loại tài liệu quý giá mà Đông Phương Trường Minh đã chuẩn bị từ trước cho lần luyện khí. Chỉ thấy hắn vung tay lên một cái số tài liệu này lập tức bắn thẳng ra ngoài bay đến dung hợp với chất lỏng màu bạch kim. Khi những tài liệu đó bay vào bên trong khối chất lỏng màu bạc đó như có sự sống liên tục nhảy lên mấy cái tựa như muốn di chuyển đi nơi khác. Hừ. Đông Phương Trường Minh thấy vậy hừ nhẹ một tiếng rồi nhắm hai mắt lại, thần thức cường đại lập tức bắn ra bên ngoài định trụ khối chất lỏng lại. Phùng. Tiếp theo đó Đông Phương Trường Minh lại hé miệng ra linh hỏa màu trắng ngà lần nữa bắn tiếp tục bao bọc lấy khối chất lỏng màu bạch kim bắt đầu quá trình luyện hóa tiếp theo. 4. Ẩm. Cứ như vậy thời gian từ từ trôi qua đi, chớp mắt đã 5 năm trôi qua. Một ngày này chỉ thấy bên trong gian mật thất vang lên một tiếng nổ lớn, sau đó chỉ thấy khối chất lỏng màu bạch kim ở giữa không trung hóa thành ngàn vạn sợi tơ nhỏ bay tới dung hợp với hai tay của Đông Phương Trường Minh. Tiếp theo chỉ thấy hai bàn tay của Đông Phương Trường Minh sáng lên một cách bất thường, nếu để ý kỹ thì có thể phát hiện trên tay của hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện hư ảnh một đôi găng tay mờ mờ ảo ảo. Ầm. Sau khi lớp màn ánh sáng tan hết thì chỉ thấy Đông Phương Trường Minh nhẹ nhàng vung tay một cái, tuy đây chỉ là một cái nhấc tay không dùng lực lượng gì quá lớn, đôi bàn tay của hắn vẫn dễ dàng cắt đứt không gian xung quanh như cắt đậu hũ vậy. Ha 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 năm. Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì không nhịn được mở miệng cười lớn, đôi bản mạng pháp bảo đạo chi thủ này tuy chỉ mới thử lần đầu nhưng uy lực quả nhiên không làm cho hắn thất vọng, không uổng công hắn mất hơn 5 năm luyện chế. Vút. Sau một lúc vui mừng cuối cùng Đông Phương Trường Minh cũng thu lại nụ cười của mình, từ từ đứng dậy bước ra khỏi mật thất. Sau khi xuất quan, việc đầu tiên hắn làm chính là đi một vòng trong cung điện của mình, vài năm không thấy trong này hết thảy đều cho hắn một cảm giác vô cùng thân thiết. Tiếp theo đó hắn lại trực tiếp đi đến phòng ngủ, ném mình lên trên chiếc giường lớn hô hô ngủ say. Lần luyện khí này thời gian tuy ngắn nhưng thật sự còn vất vả hơn lần đi Ngân Nguyệt Đảo trước đây rất nhiều, làm cho hắn thật sự mệt mỏi. Thân thể và tâm trí mệt mỏi làm cho Đông Phương Trường Minh bất chấp mọi chuyện mà lăn ra ngủ một giấc, thật đã hơn nửa tháng sau mới tỉnh lại trong trạng thái thần thanh khí sảng. Ầm. Khi vừa tỉnh dậy đột nhiên lại xảy ra một việc làm cho Đông Phương Trường Minh kinh ngạc, lúc này chỉ thấy một gói khăn lụa màu vàng từ trong không gian giới chỉ của hắn bắn ra bên ngoài, đó chính là gói khăn lụa mà hắn lấy được phía trên Ngân Nguyệt Đảo. Đây là bốn. Đông Phương Trường Minh từ lâu đã nhận ra gói khăn lụa không phải đó không phải vật thường, thấy vậy lập tức đưa tay chụp lấy nó cẩn thận quan sát thì chỉ thấy lúc này trên đó không biết tại sao lại xuất hiện một mũi tên màu vàng nhạt liên tục chỉ về phía chính bắc, từ mũi kiếm có một tia tơ hồng nhỏ kéo thẳng tới mép của khăn gấm, phát ra một màu hình quang nhạt nhạt. Đông Phương Trường Minh nhíu nhíu mày, mặc dù không biết vật ấy có công dụng gì nhưng nhìn qua bức tranh đơn giản như vậy mà còn không biết thì hắn thật sự là kẻ đần độn. Điều này rõ ràng là giúp cho người sở hữu vật ấy dựa theo phương hướng chỉ điểm của tiểu kiếm mà tiến đến một địa phương nào đó, chắc chắn ở tận cuối của Hồng Tuyến có cơ duyên đang chờ người tới lấy. Nghĩ đến đây Đông Phương Trường Minh không nhịn được hưng phấn bay ra khỏi cung điện phóng thẳng đến phương hướng trên tàng bảo đồ đã chỉ, trong lòng vô cùng hưng phấn chỉ muốn mau chóng lấy được cơ duyên này. Còn về phần nguy hiểm khi hành động đã bị hắn trực tiếp xem nhẹ, bởi vì Đông Phương Trường Minh rất có tự tin với thực lực của mình, chỉ cần không gặp phải loại cường giả như Tây Lý Tư thì hắn có lòng tin tự bảo vệ mình. Chương 36, Thiên Tinh Cung. Phía tây bắc tinh thần nội hải. Vút. Trên bầu trời quang đãng đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang phá không đáp xuống một hòn đảo hoang bên dưới. Sau khi hào quang tan biến chỉ thấy một nam tử bạch y rìa bạch phát dung mạo tuấn lãng hiện ra, đúng là Đông Phương Trường Minh dựa theo tàng bảo đồ mà tìm tới. Hắn dùng thần thức quét khắp đảo một vòng không phát hiện được cái gì, lại quay mặt nhìn về phía mặt biển một vòng vẫn không thu hoạch được gì thì không nhịn được lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn về tấm bản đồ trên tay. Tinh. Một lát sau Đông Phương Trường Minh như nghĩ ra điều gì, hai mắt hiện ra một luồng tinh mang lập tức quần quận không ngừng rót linh lực vào tấm lụa trong tay. Ầm. Tang Bảo Đồ vừa nhận được linh lực thì lập tức bắn ra một luồng hào quang hoàng kim chói mắt thoát ra khỏi tay của Đông Phương Trường Minh, bắn thẳng lên trời hóa thành một cánh cổng bạch ngọc cao hơn trăm trượng, toàn thân bao phủ một loại hào quang nhũ bạch sắc. Ồ. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy cảnh cổng trôi nổi trên bầu trời thì nhíu mày lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn ngơ ngác nhìn cánh cửa một hồi lâu rồi mới hồi phục tinh thần, lại tức tốc hóa thành một đạo hào quang bay lên trời. Khi bay tới gần cánh cổng, Đông Phương Trường Minh mới phát giác được phía trên cánh cửa còn có một tấm bảng cao hơn 10 trượng có khắc ba cổ tự tinh thần điện kim sắc sáng chói. Ba chữ này chẳng những rồng bay phượng múa mà còn hàm chứa một luồng khí thế vô cùng kinh người. Đông Phương Trường Minh chỉ mới hơi nhìn qua đã cảm thấy hai mắt đau nhói khiến hắn kinh hãi vô cùng, vội vàng thu hồi mục quang bay vào bên trong. Ẩm. Đông Phương Trường Minh vừa bay vào bên trong cánh cổng bạch ngọc lập tức ầm ầm đóng lại, để lại Đông Phương Trường Minh ở bên trong một thông đạo tối đen như mực. Đông Phương Trường Minh nhíu nhíu mày lại, thần thức lập tức tràn ra khỏi cơ thể thám thính tứ phương, nhưng trong chớp mắt sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì hắn phát hiện ra thần thức của mình vừa phát ra ngoài thì đã bị đánh bật về, căn bản không thể quan sát được gì, rõ ràng là bên trong cung điện này đã được bố trí một tầng cấm chế cực kỳ đáng sợ. Đông Phương Trường Minh thấy vậy nheo nheo mắt lại một chút rồi cất bước đi tới, cũng may thông đạo này cũng không tính là dài, Đông Phương Trường Minh chỉ mất một chút thời gian là đã vượt qua nó, tiến vào một căn phòng hình tròn cực kỳ rộng lớn, cho dù là hàng vạn người cùng lúc tiến vào cũng không cảm thấy chật chội chút nào. Ở trung ương của căn phòng này là 10 cái bạch ngọc vương tọa được chạm trổ cực kỳ tinh xảo, phía trên đó là 10 thân ảnh hoặc nam hoặc nữ đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Bọn họ cảm nhận được Đông Phương Trường Minh bước vào thì mở mắt ra liếc thoáng hắn một cái, sau đó thì đều nhắm mắt lại không quan tâm gì đến Đông Phương Trường Minh nữa. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng không nói một lời nào, im lặng đi đến một góc khuất bên trong đại sảnh khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại. 4. Ẩm. Thời gian từ từ trôi qua, một lát sau bên trong đại điện đột nhiên vang lên một tiếng nổ, sau đó chỉ thấy một người thanh niên tóc tím xuất hiện trước mặt mọi người. Người thanh niên vừa bước vào bên trong đại sảnh đường lập tức quét qua mọi người trong đại sảnh một vòng. Đôi mắt của người thanh niên tóc đen thoạt nhìn qua rất bình thường, nhưng không hiểu tại sao khi ánh mắt đó lướt qua cơ thể của Đông Phương Trường Minh giống như là bị sét đánh trúng, khiến hắn không được dùng mình một cái. T. Người này là ai? Tuy bề ngoài của Đông Phương Trường Minh vẫn không chút thay đổi, nhưng trong lòng cực kỳ kinh hãi không nhịn được tự hỏi, phải biết rằng với tu vi cảnh giới của hắn ngày hôm nay, cho dù là thần hoàng cường giả bình thường cũng không thể chỉ dựa vào một ánh mắt mà khiến hắn kinh hãi như vậy được. Vậy mà người thanh niên này lại làm được như vậy, xem ra tu vi của hắn chỉ sợ không kém Tà Ác Vương giả Tây Lý Tư A. Không nghĩ tới Bái Thác Tư tiên sinh người cũng đến đây. Ta thật sự thất lễ rồi. Lúc này người thanh niên đã nhìn khắp trong đại sảnh một vòng, khi nhìn thấy một lão giả tóc bạc thì thu lại ánh mắt vui vẻ cười nói. Không dám. Không dám. Ta nào có thể so với Lôi Hoàng Điện hạ ngài chứ. Lần này đến đây chỉ là một thử vận khí một lần mà thôi, dù sao đi nữa cũng là cơ hội ngàn năm mới có một lần, ai mà nỡ từ bỏ chứ. Lão giả tóc bạc nghe thấy lời của người thanh niên nói với mình thì vội vàng ôm quyền đáp lời, bộ dáng thoạt nhìn qua rất kiêng kỵ hắn. Cũng không thể trách ông ta có biểu hiện như vậy được, dù sao trong tinh thần hải này có mấy ai mà không kiêng kỵ Lôi Hoàng cái tư Lôi Sâm chứ. Phải biết hắn nhưng là cường giả thần hoàng cực kỳ cổ xưa, đồng thế hệ với Tà Ác Vương giả Tây Lý Tư. Không chỉ vậy, hai người bọn họ cùng được mọi người xưng tụng là cường giả mạnh nhất dưới thiên cấp. Hơn nữa nếu xét về độ độc ác, Lôi Hoàng mơ hồ còn vượt qua Tà Vương không ít, có thể nói hắn là một đại ma vương tuyệt đối không ai dám trêu chọc. Hơn nữa ta còn nghe nói Y Y Lý Tạp cũng được người ta tặng cho một phần tinh đồ, nói không chừng không bao lâu cũng sẽ tới đây đó. Hơi dừng lại một chút, lão giả Bái Thác Tư lại ý vị thâm tưởng nhìn Lôi Hoàng nói một câu. Hả? Ý gì Lý Tạp hắn cũng tới đây sao? Cái tư Lôi Sâm nghe thấy câu nói của lão giả thì tỏ vẻ hơi kinh ngạc nói. Sao? Chẳng lẽ thiên tinh cung này chỉ có cái tư Lôi Sâm ngươi đến được? Ý gì Lý Tạp thì không sao. Cái tư Lôi Sâm vừa dứt lời thì đột nhiên phía sau hắn lại vang lên một tiếng nói, tiếp đó chỉ thấy một hán tử bạch mi kim đồng từ bên ngoài bước vào, hắn chính là Ý gì Lý Tạp mà cái tư Lôi Sâm và Bái Thác Tư đã nói. Ta không có ý đó. Chỉ là không ngờ Y Y Lý Tạp ngươi thân chúng đoạn tội chi lôi của ta chỉ trong trăm năm đã khôi phục như thường. Đúng là làm cho ta có chút không ngờ. Cái tư Lôi Sâm thu lại vẻ kinh ngạc nhìn Y Y Lý Tạp cười nói. Hừ. Cái tư Lôi Sâm ngươi nói vậy là có ý gì? Muốn động thủ sao? Y Y Lý Tạp nghe thấy câu nói của thì lập tức hừ lạnh nhìn cái tư Lôi Sâm quát lên một tiếng. Nếu ngươi muốn động thủ thì ta cũng xin hầu. Cái tư Lôi Sâm thấy vậy cũng thu lại nụ cười trầm giọng nói một tiếng. Không khí trong đại sảnh vì câu nói của hai người trong chớp mắt trở nên tràn ngập mùi thuốc súng. Khoan đã. Xin hai vị nghe tại hạ nói một câu. Đừng động thủ để tránh tổn thương hòa khí đôi bên. Đúng lúc này một người bạch y thiếu nữ xuất hiện ở giữa hai người nhẹ giọng khuyên nhủ. Hừ. Cái tư Lôi Sâm và Y Y Lý Tạp nhìn thấy thiếu nữ xuất hiện thì đồng loạt đưa mắt quan sát nàng một lúc rồi lại nhìn nhau hừ lạnh một tiếng nhưng không động thủ mà từ từ lui ra hai bên. Đa tạ hai vị nể mặt. Thiếu nữ thấy vậy thì nhìn cả hai người nói. Xin chào các vị, vị tiểu nữ Y Tư Kỳ là sứ giả của Thánh Thành được Thành Chủ Đại Nhân phái tới đây đây để giám sát chuyến đi Thiên Tinh Cung lần này, hy vọng được các vị chiếu cố. Quy tắc của chuyến đi này cũng giống như những lần trước, nếu trong hành trình có ai có ý định giết người đoạt bảo thì ta sẽ toàn lực ngăn cản, tuy nhiên chúng ta sẽ không nhúng tay vào những nguy hiểm mà Thiên Tinh Cung gây ra cho mọi người, cho dù các vị ngộ nạn thậm chí bị tiêu diệt trước mặt ta, tiểu nữ cũng sẽ không nhúng tay vào. Đương nhiên nếu các vị cảm thấy nguy hiểm thì có thể dừng lại bên ngoài. Dừng lại một chút, thiếu nữ lại nhìn mọi người đang ngồi trong đại sảnh cười nói. Ừ. Tất cả mọi người trong điện nghe vậy đồng loạt gật đầu một cái, hiển nhiên bọn họ đã sớm quen với việc này. Được rồi. Như vậy chúng ta xuất phát thôi. Thiếu nữ thấy vậy hài lòng gật đầu một cái, sau đó vung tay lên phát ra một luồng chỉ kình đánh lên trên vách tường. Ầm ầm ầm. Chỗ vách tường vừa bị chỉ kình của thiếu nữ đánh trúng lập tức ầm ầm chấn động một chút rồi từ từ tách ra thành hình dáng một cánh cửa. Vù. Không gian chi môn vừa xuất hiện, thiếu nữ lập tức hóa thành một luồng hào quang bay vào bên trong. Đi. Những người khác cũng không chịu thua kém, lấy cái tư Lôi Sâm cầm đầu tức tốc đuổi theo sau. Vút. Đông Phương Trường Minh thấy như vậy chần chờ một chút rồi cũng lập tức đi vào bên trong. Chương 37, Thiên Tinh Cung, 2. Tầng đầu tiên bên trong Thiên Tinh Bí Cảnh là một thế giới bị bao phủ bởi một tầng sương mù mờ mịt, bên trong không gian mờ mịt đó từng trận gió lạnh buốt giá không ngừng thổi tới, bên trong thỉnh thoảng còn vang lên từng tiếng quỷ khóc u oán làm cho người ta nghe xong trong lòng không khỏi phát lạnh. Nơi đây là bốn. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy hoàn cảnh trước mắt không nhịn được kinh ngạc kêu lên một tiếng, hắn hoàn toàn không ngờ không gian chi môn sẽ đưa hắn truyền tống tới địa phương như thế này. Ùng ùng. Sau một hồi kinh ngạc, Đông Phương Trường Minh dần dần lấy lại bình tĩnh, lập tức muốn bay lên đi xuyên qua lớp quỷ vụ. Nhưng vào lúc này dị biến đột nhiên nảy sinh khi Đông Phương Trường Minh chỉ thấy từ dưới mặt đất đột nhiên phát ra một luồng hấp lực cực lớn đem hắn kéo trở lại mặt đất. Dẫn lực ở nơi này thật sự là quá mạnh mẽ, còn mạnh hơn bên ngoài gấp trăm lần. Xem ra tiếp theo đây phải cẩn thận rồi. Đông Phương Trường Minh vừa rơi xuống lập tức dụng tâm cảm ứng xung quanh, kết quả là không nhịn được cảm thán một tiếng, sau đó phát ra một luồng hộ thể cương khí bao bọc toàn thân rồi cẩn thận từ từ bay vào bên trong quỷ vụ. Vừa tiến vào bên trong lớp quỷ vụ, Đông Phương Trường Minh không nhịn được nhíu mày lại, lớp sương mù xung quanh đây thật sự là quá dày đặc, làm cho hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy được cảnh vật xung quanh mấy chục thước mà thôi. Hơn nữa dẫn lực ở đây thật sự quá cường đại, thần thức căn bản không cách nào phát ra thân thể, khiến cho hắn không cách nào xác định rõ phương hướng, chỉ có thể mò mẫm bay tới. Minh Nhi cháu tới rồi sao? Một lát sau từ bên trong sương mù lại phát ra một tiếng nói thê lương truyền thẳng vào tai của Đông Phương Trường Minh, vang vọng vào tận sâu bên trong linh hồn hắn. Gia bốn. Gia là người sao? Khi nghe được tiếng nói đó thì Đông Phương Trường Minh không nhịn được kêu lên một tiếng, hắn làm sao có thể quên được tiếng nói của Gia Gia mình chứ? Là ta cháu, mau tới đây đưa ta ra khỏi chỗ này đi. Ta cô độc lắm. Tiếng nói tràn đầy thê lương của Đông Phương Vân Tiêu tiếp tục vang lên. Được cháu sẽ đến ngay. Đông Phương Trường Minh nghe vậy căn bản không cần suy nghĩ nhiều, lập tức bay về hướng tiếng nói phát ra. Không bao lâu sau, hình dáng lờ mờ của Đông Phương Vân Tiêu đang đưa một tay phía hắn đã hiện ra trước mắt Đông Phương Trường Minh. Nhìn thấy hình ảnh đó, Đông Phương Trường Minh theo bản năng lập tức muốn đưa tay ra nắm lấy tay của Đông Phương Vân Tiêu, nhưng lúc này trong mắt hắn đột nhiên thoáng hiện một tia tinh quang. Quỷ vật to gan cư nhiên dám mê hoặc ta. Tiếp theo đó chỉ nghe Đông Phương Trường Minh quát lên một tiếng rồi lại hung mãnh đánh ra một chưởng về phía trước. Trong chớp mắt Đông Phương Vân Tiêu kêu thảm một tiếng, sau đó hóa thành khói đen tan biến đi. Nguy hiểm thật. Không ngờ trong lớp quỷ vụ ngoài dẫn lực kỳ dị còn tồn tại loại ảo ảnh mê hoặc nhân tâm này. Nếu không phải luyện thần đạo kịp thời cảnh báo thì e rằng ta đã mắc lừa rồi. Sau khi phá tan ảo ảnh, Đông Phương Trường Minh vẫn còn sợ hãi âm thầm nói. Lợi hại, không ngờ vị huynh đệ này lại có thể thoát ra khỏi ảo ảnh nhanh như vậy. Thật sự làm cho tiểu nữ bội phục. Đúng lúc này phía sau lưng Đông Phương Trường Minh đột ngột vang lên một tiếng nói nữa, tiếp theo chỉ thấy một bạch y thiếu nữ từ bên trong đi ra bước tới trước mặt Đông Phương Trường Minh. Nàng ta không phải ai khác mà chính là sứ giả của Thánh Thành Y Dì Tư Kỳ. Hừ! Nhìn thấy Y Dì Tư Kỳ xuất hiện, Đông Phương Trường Minh chẳng những không có chút vui mừng mà còn hiện ra một chút đề phòng, hiển nhiên là đang lo lắng người trước mắt cũng giống như Đông Phương Vân Tiêu đều chỉ là ảo ảnh. Khanh khách! Đông Phương Huynh không cần quá lo lắng như vậy. Tiểu nữ dám bảo đảm ta là người thật, tuyệt đối không phải là ảo ảnh do đám vụ yêu biến hóa mà thành, nếu không tin huynh có thể tự mình kiểm tra. Y Dì Tư Kỳ vừa nhìn đã đoán ra tâm tư của Đông Phương Trường Minh liền cười nói. Không dám. Ta sao dám mạo phạm sứ giả đại nhân chứ? Chỉ là tại hạ không biết ta với cô rõ ràng chỉ mới gặp nhau lúc nãy, tại sao lại giống như quen biết ta từ trước vậy? Đông Phương Trường Minh nghe thấy lời nói của Y Dì Kỳ Tư thì lắc đầu một cái rồi ra vẻ tò mò hỏi. Khanh khách. Đông Phương Huynh không cần khách sáo như vậy, cứ gọi ta là Y Kỳ Tư là được rồi. Sở dĩ ta quen biết Huynh là bởi vì ta và Lạc Tư là bạn thân, trước đây đã có lần được nghe hắn nói về thần uy của Huynh ở trên Ngân Nguyệt Đảo, hôm nay có duyên được gặp gỡ đúng là may mắn. Thiếu nữ Y Kỳ Tư Kỳ nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói. Thì ra là vậy. Vậy không biết Y Kỳ Tư có thể giải đáp giúp ta một số thắc mắc được không? Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì gật đầu một cái, sau đó lại nhìn Y Kỳ Tư Kỳ lên tiếng nói. Có việc gì Đông Phương Huynh cứ việc hỏi, tiểu nữ nhất định sẽ trả lời. Y Dì Tư Kỳ nghe vậy cười nói. Như vậy không biết tiểu thư có thể giải thích cho ta biết vụ yêu vừa rồi cô nhắc tới thật ra là gì không? Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một tiếng rồi không chút khách sáo bắt đầu đặt câu hỏi. Cái này sao? Nói đơn giản thì vụ yêu chính là những ma vật do sương mù ở đây ngưng kết mà thành, sở trường của chúng chính là tạo ra các loại ảo ảnh mê hoặc, những người xông vào đây nếu vượt qua được thì đương nhiên sẽ không sao rồi, còn nếu như không vượt qua được thì sẽ giống là bọn họ. Y Dì Tư Kỳ vừa nghe được câu hỏi của Đông Phương Trường Minh thì lập tức cất tiếng trả lời, khi nói tới câu cuối cùng thì nàng ta nhẹ nhàng đánh một chưởng xuống dưới đất. Ẩm. Lớp sương mù lập tức bị chưởng lực của nàng ta đánh tan để lộ ra mấy chục bộ hài cốt lấp lánh hào quang ở bên dưới. Đây là sao bọn họ lại chết ở đây chứ? Khi Đông Phương Trường Minh nhìn thấy đám linh cốt đó thì không nhịn được lên tiếng hỏi, tuy tất cả bọn họ đều đã chết nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được một luồng uy áp đáng sợ phát ra từ xương cốt của bọn họ, cơ hồ khi còn sống không có người nào trong bọn họ dưới Đông Phương Trường Minh hắn cả. Nhiều cường giả như vậy sao lại chết ở đây chứ? Tại sao?
Đương nhiên là bởi vì bọn họ muốn đến đoạt bảo vật ở đây nhưng không vượt qua được ảo cảnh bị vụ yêu vây khốn đến chết rồi.
Ý Dĩ Tư Kỳ nhàn nhạt nói một tiếng.
T. Thật ra bên trong thiên tinh điện này thật ra có bảo vật gì mà lại có thể khiến nhiều cường giả như vậy đến đây chịu chết như vậy?
Đông Phương Trường Minh âm thầm hít một hơi khí lạnh không nhịn được lên tiếng hỏi.
Ồ. Nghe cách nói của Đông Phương Huynh thì trước khi đến đây có vẻ như Huynh không biết gì cả về thiên tinh cung này.
Cũng được để tiểu muội nói cho Huynh biết một chút tình hình ở đây đi bốn.
Y Dĩ Tư Kỳ nghe thấy câu nói của Đông Phương Trường Minh thì đầu tiên là tỏ ra kinh ngạc một chút sau đó mỉm cười một cái bắt đầu giải thích cho đối phương nghe về nguồn gốc của thiên tinh cung.
Cứ như vậy hai người vừa bay đi vừa bắt đầu trò chuyện.
Qua lời kể của nàng ta thì Đông Phương Trường Minh thì biết được thiên tinh cung là một trong những bí cảnh nổi danh nhất ở Tây Phương Thiên Giới nghe đồn là được một thiên cấp cường giả ở thời kỳ thượng cổ mở ra trước khi vẫn lạc cứ 3.000 năm thì mở ra một lần chìa khóa chính là 12 tấm bản đồ được gọi là tinh đồ.
Nghe nói bên trong chứa những các loại bảo vật của cường giả đó khi còn sống vì vậy mà thu hút rất nhiều cường giả ở tinh thần hải đến đoạt bảo vì tranh đoạt các loại bảo vật bên trong mà mỗi lần các cường giả đều tranh đấu chém giết lẫn nhau vô cùng khốc liệt đến mức kinh động đến cả Minh Vương Điện nghe nói vì tránh những cường giả tiếp tục tàn sát lẫn nhau mà ảnh hưởng đến sự phát triển của tinh thần hải mà Minh Vương đã đích thân ra lệnh sau này mỗi lần đoạt bảo đều phải có người của Thánh Thành đến giám sát ngăn chặn những trận chém giết nếu ai vi phạm thì sẽ bị Minh Vương Điện truy sát trên phạm vi toàn bộ thiên giới.
Nam.
3 ngày sau cuối cùng hai người Đông Phương Trường Minh và Y Ỉa Lý Tư cũng đã thoát ra khỏi khu vực sương mù đến tập hợp với những người khác.
Y Lý Tư Kỳ tiểu thư cô đến rồi.
Khi nhìn thấy hai người đến nơi thì chỉ thấy Lôi Hoàng Cái Tư Lôi Sâm bay lên nhìn Y Lý Tư Kỳ cười nói ánh mắt của những người khác cũng chỉ quan tâm đến nàng mà không để tâm gì đến Đông Phương Trường Minh bởi vì trong mắt đám thần hoàng cường giả này thì hắn chỉ là một tiểu tử thần vương may mắn lấy được một tấm tinh đồ mà thôi. Loại chuyện này lần nào thiên tinh điện mở ra cũng có chuyện như thế này căn bản không đáng giá quan tâm chút nào.
Đông Phương Trường Minh cũng không rảnh mà quan tâm đến bọn họ khi đáp xuống mặt đất lập tức đưa mắt nhìn về phía trước thì chỉ thấy trước mặt bọn họ là một cái mê cung cực kỳ to lớn có 12 cánh cổng vào mỗi cánh cổng đều phát ra một luồng hung khí kinh nhân khiến người ta rét lạnh.
Bây giờ Y Kỳ Tư tiểu thư đã đến chúng ta có thể đi tiếp rồi.
Theo nguyên tắc cũ mỗi người chọn một cánh cổng mà đi ta chọn cổng số 1 còn các ngươi.
Lúc này chỉ nghe Cái Tư Lôi Sâm trầm giọng cất tiếng nói.
Ta chọn cổng số 2.
Cái Tư Lôi Sâm vừa dứt lời thì lập tức có một tiếng nói vang lên người lên tiếng chính là Tráng Hán Ý Dĩa Lý Tạp.
Ta chọn cổng số 3.
Ta chọn cổng số 5.
4.
Sau khi người lên tiếng thì những người khác cũng lũ lượt lên tiếng mỗi người chọn lấy một cánh cổng.
Chuyện này là sao?
Đông Phương Trường Minh là người lần đầu đến đây căn bản không hiểu những người khác đang nói cái gì chỉ đành bất đắc dĩ phải truyền âm hỏi Ý Dĩa Tư Kỳ.
Đông Phương Huynh cái đại mê cung này chính là cửa ải thứ 2 trong thiên tinh cung Huynh cũng thấy rồi đó ở đây có 12 cánh cổng vào truyền tống trận đi tới cửa ải tiếp theo được đặt ở một số đó.
Trước đây tất cả mọi người đã có ước định rõ mỗi người tiến vào trong một cái nếu có ai tìm được truyền tống trận thì sẽ truyền âm cho những người khác.
Y Dĩ Tư Kỳ nghe được tiếng nói của Đông Phương Trường Minh lập tức truyền âm trả lời.
Ra là vậy.
Đông Phương Trường Minh lập tức gật đầu một cái.
Trong lúc hai người nói chuyện thì những người còn lại đều đã lựa chọn xong trong số 12 con đường thì chỉ có đường thứ 9 là chưa có người chọn.
Ta chọn con đường thứ 9.
Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì biết con đường đó là những người khác cố tình chừa lại cho mình cho nên lập tức lên tiếng.
Ta cũng chọn con đường thứ 9.
Đông Phương Trường Minh vừa nói xong thì Y Kỳ Tư cũng lập tức lên tiếng nàng rất muốn biết thực lực của Đông Phương Trường Minh thật ra có cao như Lạc Tư đã kể với nàng hay không.
Vậy thì đi thôi.
Cái Tư Lôi Sâm ở bên cạnh nghe vậy tuy kinh ngạc nhưng cũng không nói gì kêu lên một tiếng tiếp đó tất cả mọi người đều bước vào trong đại mê cung.
Chương 38, Thiên Tinh Cung, 3.
Thật tối tăm quá.
Đây chính là ý nghĩ đầu tiên của Đông Phương Trường Minh khi bước vào đại mê cung vùng không gian trước mặt hắn giống như một bức màn đen che đi tất cả khiến cho Đông Phương Trường Minh dù là dùng mắt thường hay là dùng thần thức cũng không thể nhìn rõ hoàn cảnh bốn phía.
Đông Phương Huynh đừng nhìn chúng ta lên đường thôi nếu không sẽ chết đó.
Lúc này bên tai Đông Phương Trường Minh đột nhiên vang lên một tiếng nói, người lên tiếng đương nhiên chính là Bạch Y thiếu nữ Y Ỉa Tư Kỳ.
Nghe thấy tiếng nói thì Đông Phương Trường Minh nhẹ gật đầu một cái sau đó cả hai người cùng ngự khí bay lên tiến vào bên trong đại mê cung do không thể sử dụng thần thức hay mắt thường để quan sát cho nên hai người chỉ có thể bất đắc dĩ sử dụng thính giác để mò mẫm tìm đường giống như người mù vậy.
Gỡ rào.
Nhưng mà phía trong đại mê cung này bóng tối không phải chướng ngại vật duy nhất mà cả hai phải đối phó.
Sau một lúc phi hành hai người chỉ nghe thấy từ trong bóng tối đột nhiên vang lên một tiếng gầm lớn tiếp theo đó chỉ thấy một cái bóng đen từ trong đó phóng ra lao thẳng về phía Đông Phương Trường Minh.
Giết! cảm nhận được có người tập kích Đông Phương Trường Minh cơ hồ không chút do dự hét to một tiếng, tiếp đó đánh ra một chưởng về phía kẻ tập kích. Ầm. Trường lực của Đông Phương Trường Minh và thế công của kẻ tập kích va chạm với nhau lập tức gây ra một tiếng nổ to, sau đó chỉ thấy không ngờ lại bị đẩy lui lại ba bước. Gỡ rào. Sinh vật vừa tập kích Đông Phương Trường sau khi đánh bay đối thủ thì hưng phấn hét lên một tiếng, sau đó tiếp tục lao lên hung mãnh xuất ra một quyền đánh thẳng vào mặt của đối thủ, nhưng mà cơ hội tập kích bất ngờ của nó chỉ có một lần mà thôi bởi vì đối thủ của nó thật sự mạnh hơn nó nhiều lắm. Sau khi ổn định lại thân hình, Đông Phương Trường Minh căn bản không thèm tránh né đòn tấn công sinh vật thần bí mà giẫm mạnh xuống đất lấy đà phóng lên cao lăng không xuất ra hai quyền. Ầm. Ầm. Hai luồng quyền kình vừa đánh trúng thân thể sinh vật lập tức có hai tiếng nổ trầm đục vang lên, vừa nghe qua đã biết xương cốt của sinh vật đã bị đánh vỡ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Đùng. Nhưng thế công của Đông Phương Trường Minh cũng không vì vậy mà dừng lại, tiếp theo chỉ thấy trầm người xuống nện thẳng đầu gối của mình vào đầu của nó, đầu trong chớp mắt một tiếng nổ nữa lại vang lên, sau đó chỉ thấy thân thể của sinh vật thần bí ầm ầm ngã xuống mặt đất rõ ràng đã chết. Sau khi thu lại đáp xuống mặt đất, Đông Phương Trường Minh lập tức bước tới phía trước một bước muốn quan sát sinh vật công kích mình thật ra là thứ gì. Kết quả khi nhìn thấy nó trên mặt hắn không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc kêu lên một tiếng, vẻ ngoài của sinh vật này không ngờ lại giống y gì hệt quái vật do đám chấp sự ở Ngân Nguyệt Đảo, cho dù lực lượng và cường độ thân thể của chúng kém hơn đám quái vật ở Ngân Nguyệt Đảo tới một bậc nhưng chúng tuyệt đối là cùng một loại sinh vật. Trải qua chiến dịch ở Ngân Nguyệt Đảo, Đông Phương Trường Minh tuyệt đối không thể nhận sai được, như vậy tại sao chúng lại xuất hiện ở đây? Câu hỏi này lập tức xuất hiện trong đầu của Đông Phương Trường Minh. Ý gì tư kỳ tiểu thư đây là? Nhưng sau một hồi suy nghĩ hắn vẫn chưa tìm ra trả lời, chỉ đành quay đầu lại hỏi ý kìa kỳ tư. Đông Phương huynh không cần kinh ngạc, sinh vật này gọi là hắc ma, bọn chúng cũng giống như đám vũ yêu, đều là những sinh vật được sinh ra để bảo vệ đại mê cung này, tấn công những người muốn xông vào nơi này. Còn về phần những con quái vật huynh đã gặp ở trên Ngân Nguyệt Đảo, ta nghe nói là sản phẩm cải tạo được tà ác vương giả dựa trên hình dạng của chúng cải tạo nâng cấp mà thành. Y Dĩ Tư Kỳ nghe thấy câu hỏi của Đông Phương Trường Minh thì trầm giọng trả lời, nàng thân là sứ giả của Thánh Thành đương nhiên là biết được rất nhiều bí văn mà người thường không cách nào biết được. Thì ra là vậy. Đa tạ Y Dĩ Tư Kỳ tiểu thư đã cho ta biết những chuyện này. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì nhàn nhạt nói. Đông Phương huynh không cần nói vậy, chúng ta đi tiếp thôi, nếu không sẽ chết đó. Y Dĩ Tư Kỳ nghe vậy thì mỉm cười nói. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái, tiếp theo cả hai người lại tiếp tục lên đường, dọc theo con đường tiếp theo bọn họ liên tục gặp phải sự tập kích của vô số hắc ma, nhưng dựa vào thực lực của hai người bọn họ đều có thể dễ dàng vượt qua. Đến rồi. Sau một lúc lâu phi hành, cuối cùng hai người bọn họ đã đi đến đầu bên kia của đại mê cung, đó là một căn phòng hình bầu dục rộng lớn, bên trong không có gì cả, chỉ có một cái pháp trận cực lớn màu xanh, đó chính là truyền tống trận để bước vào tầng thứ ba. Truyền tống trận lần này được đặt ở đây. Lần này xem ra chúng ta may mắn rồi. Nhìn thấy cái truyền tống trận đó thì trên mặt của Y Tư Kỳ không nhịn được hiện ra vẻ vui mừng, nhìn Đông Phương Trường Minh nói, trước khi tiến vào đại mê cung tất cả mọi người đã có ước định rõ, người tìm được truyền tống trận cho dù không được quyền tiến vào tầng thứ ba trước những người khác nhưng cũng có một số đặc quyền nhất định, ví dụ như khi tiến vào bên trong nội điện sẽ được chia nhiều thêm một món bảo vật. Trọng bảo ở bên trong Thiên Tinh Cung, cho dù Y Tư Kỳ thân là sứ giả Thánh Thành đã thấy qua không biết bao nhiêu bảo vật cũng trông thấy mà thèm nói gì tới Đông Phương Trường Minh, hắn lập tức tăng tốc bay về phía truyền tống trận. Ầm. Nhưng đúng lúc này phía trước truyền tống trận đột nhiên bị một làn sương mù màu đen quỷ dị bao phủ. Đông Phương Trường Minh và Y Tư Kỳ thấy vậy lập tức dừng lại chăm chú nhìn vào trong lớp sương mù đó. Tuy sương mù dày đặc nhưng bọn họ vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy hình dáng của một nam tử cởi trần, thân thể cao hơn 3m, hai mắt sắc bén sáng chói một luồng huyết quang, mái tóc màu lam không gió tự bay nhìn qua cực tà. Quan trọng hơn là trên người hắn phát ra một luồng khí tức cực kỳ cường đại khiến cho bốn phương tám hướng ầm ầm chấn động. Không ổn, đây là quỷ vương. Y Tư Kỳ cảm nhận được khí thế trên người nam nhân thì kinh hãi nói. Đông Phương Trường Minh ở bên cạnh nghe vậy cũng nhíu mày lại, trên đường đi hắn đã được Y Tư Kỳ nói cho biết tình hình ở nơi này. Qua đó biết được trong 12 lối đi trong đại mê cung ngoài vô số hắc ma ra còn có 12 con quỷ vương, mỗi con đều có thực lực ngang với một cường giả thần hoàng phi thường cường đại. Bình thường bọn chúng đều ngủ say bên trong đại mê cung rất hiếm khi thức tỉnh, không ngờ hôm nay lại để bọn họ gặp phải. Đông Phương huynh nhanh rời khỏi đây thôi. Chúng ta không phải đối thủ của hắn, mau ra ngoài hội hợp với mọi người như vậy mới có cơ hội. Trong lúc Đông Phương Trường Minh đang suy nghĩ thì Y Tư Kỳ đã miễn cưỡng đè nén sự kinh hãi trong lòng nhìn hắn kêu lên một tiếng. Ý nghĩ của nàng thật sự rất tốt nhưng chuyện đời không như mơ, nếu quỷ vương đã tỉnh lại thì làm sao có chuyện có thể thả cho bọn họ dễ dàng rời đi. Giết! Chỉ nghe hắn mở miệng gầm to một tiếng sau đó hung mãnh lao về phía bọn họ xuất ra một quyền. Hừ! Đông Phương Trường Minh thấy vậy đương nhiên không cam lòng chịu chết, lập tức hừ lạnh một tiếng, dốc toàn lực xuất ra một quyền. Ầm. Hai người ầm ầm đối quyền, không gian xung quanh vỡ vụn ra một mảng lớn. Hỏa Nguyên Tố nghe lệnh hỏa xà chi vũ. Y Dĩ Tư Kỳ ở bên cạnh thấy vậy cũng lập tức lấy ra một cây pháp trượng, niệm động ma pháp chú ngữ phát động ma pháp tấn công Quỷ Vương. Quỷ Vương thấy vậy thì trên môi hiện ra một nụ cười nhạt một tiếng, rồi đưa tay trái lên đỡ lấy đòn công kích của nàng ta. Ầm. Trong chớp mắt ba người đã rơi vào thế giằng co. Gỡ rào. Một lúc sau chỉ nghe Quỷ Vương gầm lên một tiếng, sau đó bạo phát sức mạnh ầm ầm chấn lui cả hai lại. Cái gì? Giờ phút này trên mặt hai người đều hiện lên vẻ kinh hãi, bọn họ không ngờ được một chiêu hợp kích của hai người lại bị Quỷ Vương hóa giải như vậy. Giết. Không để hai người có thời gian suy nghĩ, Quỷ Vương tiếp tục kêu lên một tiếng nữa, sau đó lại hung mãnh xông lên. Lên. Đông Phương Trường Minh và Y Tư Kỳ thấy vậy cũng hét lên một tiếng, sau đó phóng lên nghênh chiến. Chương 39, Thiên Tinh Cung, 4. Bên trong Đại Mê Cung, hai người Đông Phương Trường Minh và Y Tư Kỳ cùng nhau liên thủ đối phó với Quỷ Vương. Ba đại cường giả đại chiến làm cho không gian xung quanh ầm ầm chấn động nổ nát một mảng lớn. Lục đạo cấm pháp ma thần hàng thế. Lúc này chỉ nghe Đông Phương Trường Minh ngẩng đầu gầm lớn một tiếng, toàn thân lập tức biến thành hình dáng lục đạo ma thần cao lớn hơn ba trượng, hung mãnh xuất ra một quyền mạnh hơn phía lúc trước gấp mấy lần về phía Quỷ Vương. Vụ. Quỷ Vương thấy vậy cũng xuất ra một quyền. Đùng. Song quyền của hai đại cường giả vừa chạm vào nhau lập tức làm cho hư không xung quanh ầm ầm sụp đổ, sau đó chỉ thấy Quỷ Vương loạng choạng lùi ra phía sau mấy bước. Sắt. Đông Phương Trường Minh được thế không tha người, lập tức xuất hiện trước mặt Quỷ Vương, dốc toàn lực xuất ra một trường. Ầm. Một trường mang theo hủy diệt tính lực lượng đánh vào ngực của Quỷ Vương, làm cho nửa người trên của hắn bị đánh biến dạng đến cực hạn. Được. Y Tư Kỳ ở phía xa thấy vậy vui mừng kêu lên một tiếng. Gỡ rào. Đáng tiếc sự vui mừng của nàng không kéo dài được lâu, lúc này chỉ thấy Quỷ Vương chậm rãi từ dưới đất bò lên, đưa tay xoa xoa vết thương trên người một chút, chỉ trong thời gian một lần hít thở, thương thế trên người của hắn đã hoàn toàn khôi phục giống như chưa từng bị thương qua vậy. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ nó là sinh vật bất tử? Đông Phương Trường Minh thấy vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Gỡ rào. Dị biến vẫn chưa dừng lại, tiếp theo Quỷ Vương lại thét lên một tiếng nữa, sau đó chỉ thấy quanh thân hắn phát ra lệ khí trung thiên. Thân thể của Quỷ Vương bắt đầu kịch liệt biến đổi, đầu tiên là thân thể của càng lúc càng cao lên, khuôn mặt của hắn cũng dần dần biến đổi, làn da trắng sáng như bị hòa tan đi, lộ ra khuôn mặt màu đỏ sậm, hàm răng hóa thành lưỡi cưa, thoạt nhìn qua rất là khủng bố. Ầm. Phía sau lưng hắn mọc ra một đôi cánh màu đỏ. Phía trên cũng máu thịt lẫn lộn giống như bị lột ra. Một lát sau Quỷ Vương đã biến thành một sinh vật toàn thân không da, cao hơn 4 mét, đầu lâu trơ xương dữ tợn, mắt như chuông đồng, hàm răng như lưỡi cưa, trong miệng phun ra từng luồng khói xanh, quanh thân quần quận lệ khí. Lực lượng này sao có thể hùng mạnh như vậy? Y Dĩ Tư Kỳ kinh hãi nói, thứ trước mặt nàng đích xác là một con quái vật cực kỳ khủng bố. Diệt. Lúc này chỉ nghe từ trong cái miệng giống như răng cưa phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó cách không xuất ra hai luồng quyền kình. Chỉ trong vòng một chiêu, hai người Đông Phương Trường Minh và Y Tư Kỳ đã bị quyền kình của Quỷ Vương đánh trọng thương bay ra xa, mất một lúc lâu mới có thể ổn định được thân hình. Đông Phương huynh, quái vật này quá khủng bố. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Y Tư Kỳ đại kinh thất sắc nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Ta có một cách giết được quái vật này. Nhưng mà ta cần thời gian để chuẩn bị, ngươi có thể tranh thủ thời gian giúp ta được không? Đông Phương Trường Minh nhíu nhíu mày một chút rồi nhìn Y Tư Kỳ trầm giọng hỏi. Được. Như vậy mạng sống của hai chúng ta phải giao cho ngươi rồi. Y Dĩ Tư Kỳ thân là sứ giả của Thánh Thành đương nhiên là người quả quyết, vừa nghe được lời nói của Đông Phương Trường Minh không cần suy nghĩ lập tức gật đầu một cái, sau đó lao thẳng về phía Quỷ Vương. Quái vật xem đây. Chỉ nghe nàng ta quát to một tiếng, tiếp đó vung tay tung ra một sợi tơ. Vèo. Vừa thoát khỏi tay của Y Dĩ Tư Kỳ, sợi tơ đó nhanh chóng nhân lên trong chớp mắt hóa thành 2 cái, 4 cái, 8 cái, 4 ngàn cái, từ 4 phương 8 hướng ập đến trói chặt Quỷ Vương lại. Gỡ rào. Quỷ Vương phẫn nộ gầm lên một tiếng, đưa tay xé đứt những sợi tơ trên người, nhưng những sợi tơ bị hắn xé đứt đó lại hóa thành những sợi tơ mới tiếp tục trói chặt hắn. Tơ của ta không phải là những sợi tơ bình thường, muốn phá hủy chúng sao? Nằm mơ đi. Y Dĩ Tư Kỳ nhìn thấy cảnh đó thì lộ ra vẻ đắc ý nói một tiếng, nhưng động tác trong tay thì một chút cũng không chậm, quần quận không ngừng truyền thần lực vào những sợi tơ ra tăng độ bền của chúng. Trong lúc nhất thời hai người lâm vào thế giằng co. Đông Phương Trường Minh làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này, lập tức lấy từ trong không gian giới chỉ ra một viên đan dược màu đỏ như máu, không ngừng tỏa ra từng tia huyết khí cường đại. A. Đông Phương Trường Minh há miệng ra một cái, số huyết khí kia liền bị hắn hút vào. Ầm. Khí thế của Đông Phương Trường Minh không ngừng gia tăng. 4. Một phía khác. Giết. Y Dĩ Tư Kỳ quát lớn một tiếng, vung pháp trượng tấn công thẳng về phía quỷ vương đang bị trói chặt.
Vút.
Chỉ thấy từ trong pháp trượng bắn ra một đạo ánh sáng ăn mòn hư không.
Ẩm.
Dưới áp lực khủng bố, nửa bên đầu của quỷ vương lập tức bị đập tan, nhưng giống như trước đây trong chớp mắt hắn đã khôi phục như ban đầu.
Đùa đủ rồi.
Ngươi đi chết đi. Sau khi khôi phục, quỷ vương uốn éo cái cổ nhìn Y Dĩ Tư Kỳ lạnh lùng nói một câu, sau đó phát lực chấn đứt hết những sợi tơ trên người.
Cái gì?
Y Dĩ Tư Kỳ nhất thời biến sắc, theo bản năng nhanh chóng lui ra thật xa, nhưng tốc độ của quỷ vương thật sự quá nhanh, trong chớp mắt mắt đã đến trước mặt nàng ta, không chút khách khí xuất ra một quyền.
Ẩm.
Y Dĩ Tư Kỳ bị đánh bay ra ngoài, nhưng nàng vẫn chưa chết bởi vì có người đã thay nàng chặn lại một chiêu đoạt mạng của quỷ vương, người đó chính là Đông Phương Trường Minh.
Đùng.
Trong chớp mắt, lực lượng một quyền toàn lực của quỷ vương đã đổ ập lên trên cơ thể Đông Phương Trường Minh.
Ẩm.
Sát thương lực một quyền của quỷ vương thật sự quá lớn, dù cho lúc này sức lực của Đông Phương Trường Minh có bạo tăng nhờ đan dược cộng thêm hóa thân thành lục đạo ma thần vẫn có chút không chịu nổi, một tay bị nổ nát tan, nhưng sắc mặt hắn vẫn không chút thay đổi, chậm rãi đưa tay phải lên trước mặt quỷ vương.
Trích tinh thủ.
Chỉ nghe Đông Phương Trường Minh trầm giọng hét lên một tiếng, một đạo trưởng cương màu bạc lập tức từ trong bàn tay hắn phóng ra đánh thẳng về phía quỷ vương.
Ẩm.
Đùng. Khi trưởng cương của Đông Phương Trường Minh đánh vào cơ thể quỷ vương, trong cơ thể hắn lập tức vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tiếp đó chỉ thấy hắn hóa thành một vũng máu đen hôi thối không còn khả năng hồi phục nữa. Dưới uy lực một đòn cực mạnh của Đông Phương Trường Minh, quỷ vương rốt cuộc cũng đã thật sự chết đi.
Chương 40, Thiên Tinh Cung, Nam.
Ẩm. Sau khi giết chết quỷ vương, Đông Phương Trường Minh không nhịn được nữa, ầm ầm ngã xuống dưới đất.
Đông Phương huynh, ngươi sao rồi?
Là tại không tốt, thật xin lỗi ngươi. Y Dĩ Tư Kỳ thấy vậy vội vàng đỡ lấy hắn, lo lắng kêu lên một tiếng, giờ phút này trong lòng nàng hối hận vô cùng, nếu không phải mình nhất thời bất cẩn thì Đông Phương Trường Minh đã không phải vì cứu nàng mà bị trọng thương.
Y Dĩ Tư Kỳ, tiểu thư ngươi đừng lo lắng, ta chỉ là thoát lực mà thôi, nghỉ ngơi một chút thì sẽ không sao.
Đông Phương Trường Minh khổ sở nói.
Thư đừng có xính cường nữa.
Mau nuốt viên thuốc này vào.
Y Dĩ Tư Kỳ nghe vậy nhỏ giọng mắng một tiếng rồi lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng của Đông Phương Trường Minh.
Sau khi nuốt viên thuốc, thân hình của Đông Phương Trường Minh chậm rãi biến thành hình người, cánh tay phải của hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục như lúc ban đầu nhưng đã ngừng chảy máu.
Đông Phương huynh, ngươi thế nào rồi?
Y Dĩ Tư Kỳ lại hỏi.
Đã ổn rồi.
Điều dưỡng thêm một chút là sẽ khôi phục như lúc ban đầu.
Trên môi Đông Phương Trường Minh lộ ra một nụ cười nói.
Vậy ta yên tâm rồi.
Lúc này nghe vậy, Y Dĩ Tư Kỳ mới thoáng yên tâm, lại vui vẻ kêu lên một tiếng, tiếng tiếp theo đó lấy từ trong không gian giới chỉ ra một miếng ngọc bài bóp mạnh một cái.
Vút.
Một lát sau chỉ thấy 10 đạo hào quang bắn thẳng vào trong đại điện, người tới chính là đám người cái Tư Lôi Sâm.
Ồ.
Y Dĩ Tư Kỳ, tiểu thư không ngờ người không chỉ tìm ra truyền tống trận mà còn giải quyết được quỷ vương, thật sự làm ta khâm phục vô cùng.
Vừa tiến vào trong đại sảnh, cái Tư Lôi Sâm lập tức đảo mắt quan sát xung quanh, khi nhìn thấy vũng máu màu đen trên mặt đất và Đông Phương Trường Minh mất một tay ở bên cạnh thì trong mắt hiện ra chút dị quang, sau đó lại nhìn Y Dĩ Tư Kỳ ôm quyền nói.
Những người khác cũng dùng ánh mắt khâm phục nhìn về phía Y Dĩ Tư Kỳ, khó trách bọn họ có phản ứng như vậy, dù sao thì từ khi Thiên Tinh Cung mở ra đến nay đã có vô số cường giả tiến vào đây, trong đó không thiếu cường giả tuyệt thế, nhưng số người giết được quỷ vương cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.
Ta bốn.
Được rồi.
Đừng nói nhiều nữa, mau đi tiếp thôi.
Y Dĩ Tư Kỳ nghe thấy lời nói của chúng cường giả thì lập tức muốn mở miệng giải thích nhưng lại cảm nhận được ánh mắt của Đông Phương Trường Minh nhìn mình, vì vậy vội vàng chuyển giọng trầm giọng nói một tiếng.
Ừm.
Chúng cường nghe vậy tự nhiên sẽ không có ai phản đối, tất cả cùng gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng bước vào bên trong truyền tống trận. Đông Phương Trường Minh cũng yên lặng đi theo phía sau đám người.
Đột nhiên Đông Phương Trường Minh lại cảm nhận được có người đang nhìn kỹ hắn, vì vậy Đông Phương Trường Minh không khỏi nghiêng người liếc nhìn, kết quả thứ hắn gặp được là ánh mắt như là độc xà của cái Tư Lôi Sâm đang nhìn mình.
Đông Phương Trường Minh thấy vậy lập tức thu ánh mắt trở về, lúc này tuy bề ngoài của hắn vẫn bình tĩnh như thường nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ không dứt, không biết bản thân thật ra đã để lộ ra cái đuôi nào mà lại thu hút sự chú ý vị Lôi Hoàng đại nhân này. Nhưng sau một hồi suy nghĩ vẫn không có kết quả, làm cho Đông Phương Trường Minh cảm thấy tinh thần bất an, đồng thời phi thường tức giận, rõ ràng cảm nhận được người khác có ý đồ xấu với mình nhưng lại không có chút khả năng phản kháng lại.
Loại cảm giác vô lực này làm hắn nhớ tới trận chiến với thần chiến lúc ở nhân gian giới, vậy làm cho trên mặt Đông Phương Trường Minh trong thoáng chốc hiện lên vẻ hung lệ vô cùng.
4.
Sau khi hào quang biến mất, Đông Phương Trường Minh liền bước ra khỏi cổ truyền tống trận, liếc mắt xem xét xung quanh một chút, kết quả là cảnh vật xung quanh đây lại làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy phía trước mặt hắn là một bầu trời trong xanh, không gian bốn phía tuy chỉ rộng mấy dặm nhưng lại tràn ngập hoa cỏ khắp nơi, không ngừng tỏa ra một mùi hương thơm mát khiến tâm hồn người ta bất giác lắng dịu lại. nơi đây nào phải là tầng thứ 3 của Thiên Tinh Cung trong suy nghĩ của Đông Phương Trường Minh, rõ ràng chính là một thế ngoại đảo viên. Đông Phương huynh ngươi đừng có kinh ngạc như vậy, thật ra đây không phải là cửa ải thứ 3 của Thiên Tinh Cung mà chỉ là một mảnh tiểu không gian nối liền với nó. Trước khi tiến vào cửa ải thứ 3 thật sự mọi người đều có thời gian một ngày để ở lại nơi đây nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái xem như là tưởng thưởng cho việc vượt qua hai cửa ải trước. Y Dĩ Tư Kỳ ở đang đứng ở gần đó nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Đông Phương Trường Minh thì khẽ cười một tiếng rồi âm thầm truyền âm cho hắn. Ồ! Như vậy không biết cửa ải thứ 3 thật ra là như thế nào? Đông Phương Trường Minh nhận được nghe được lời nói của Y Dĩ Tư Kỳ thì khuôn mặt đang kinh ngạc trong phút chốc đã khôi phục như thường truyền âm hỏi ngược lại một câu. Không biết Đông Phương Huynh có nhìn thấy hang động đằng kia không? Bên trong đó có hai cái thông đạo dài hun hút được gọi là băng hỏa lộ. Sở dĩ có tên như vậy là bởi vì trong hai con đường đó có một cái tràn ngập hàn khí lạnh giá thấu xương khi tiến vào bên trong một khi không cẩn thận cũng có nguy cơ bị đóng băng toàn thân. Cái còn lại lại nóng bức vô cùng có thể đốt cháy con người ta thành cho bụi mà chỉ khi nào vượt qua được một trong hai con đường đó thì mới có thể tiến vào bên trong Thiên Tinh Cung thật sự lấy được bảo vật bên trong. Y Dĩ Tư Kỳ giải thích cho Đông Phương Trường Minh. Ừm. Sau khi nghe xong lời của Y Dĩ Tư Kỳ thì Đông Phương Trường Minh âm thầm gật đầu một cái sau đó lập tức khoanh chân ngồi xuống đất chuyên tâm điều khí dù sao trải qua trận chiến vừa rồi hắn cũng đã bị thương cực nặng đúng là cần phải nghỉ ngơi. 4. Âm 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 4. Trong chớp mắt thời gian một ngày đã lặng lẽ trôi qua lúc này chỉ thấy ở chỗ hang động mà trước đó Y Dĩ Tư Kỳ đã chỉ ầm ầm chấn động sau đó lộ ra hai cái thế giới hoàn toàn đối lập bên trong. Một cái tràn ngập tràn đầy dung nham từng luồng gió nóng không ngừng từ bên trong bắn ra khiến cho người ta cảm thấy miệng khô lưỡi nóng. Cái còn lại thì lại khác từng luồng gió lạnh không ngừng tỏa ra khiến cho người ta cảm thấy tâm ý phát lạnh. Băng hỏa lộ đã mở các vị chúng ta xuất phát thôi. Cái Tư Lôi Sâm vừa nhìn thấy băng hỏa lộ mở ra thì đứng dậy hét lớn một tiếng. Sau khi nói xong hắn cũng lập tức động thân bay vào bên trong hỏa lộ trước tiên. Những người khác thấy vậy cũng lập tức dựa theo phương án mà bản thân đã chuẩn bị từ trước mà lựa chọn tiến vào con đường có lợi cho bản thân mình. Vút. Đông Phương Trường Minh thấy vậy suy nghĩ một chút rồi trực tiếp lao thẳng vào bên trong băng lộ sở dĩ hắn làm như vậy ngoài mục đích là tránh chạm mặt với cái Tư Lôi Sâm ra thì còn bởi vì trong người hắn mang tuyệt tình chú tuyệt thế tuyệt học hàn băng thuộc tính đi theo băng lộ hiển nhiên là sẽ tốt hơn đi theo hỏa lộ rất nhiều. Chương 41, Huyền Băng Xà và Băng Phách. Vù vù vù. Từng luồng gió lạnh không ngừng thổi qua khiến cho Đông Phương Trường Minh vừa mới tiến vào liền cảm thấy toàn thân như đang ở trong một cái tủ lạnh khổng lồ. Hắn liếm liếm môi một chút rồi lập tức bước tới từng bước một, mỗi bước đi Đông Phương Trường Minh đều cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh dường như giảm đi một chút toàn thân không khỏi cảm thấy giá buốt vô cùng. Đông Phương Trường Minh không chút do dự lập tức vận chuyển tuyệt tình chú trong cơ thể tạo thành một vòng phòng hộ màu lam. Ẩm. Vòng bảo hộ vừa xuất hiện cảm giác lạnh giá lập tức giảm mạnh khiến cho Đông Phương Trường Minh có thể an nhiên bước tiếp. Vừa bước đi bên trong vòng bảo hộ hắn vừa ngẩng đầu lên quan sát thì phát hiện toàn bộ bầu trời thế giới đều là băng tuyết, bốn phía là từng tòa đại tuyết sơn cao to sừng sững bên trên loáng thoáng nhìn thấy hình bóng của một số ma thú do băng thuộc tính ngưng tụ mà thành đang không ngừng gầm rú. Sau khi quan sát xong Đông Phương Trường Minh hít sâu một hơi sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Nếu bên trong băng đạo chỉ có như vậy thì hắn có thể nắm chắc chỉ cần 2-3 giờ là có thể an nhiên vượt qua nó cho dù là có bị băng thú cản đường cũng là như vậy. Thế nhưng căn cứ theo lời của Y Tư Kỳ nói với hắn thì bên trong đệ tam quan băng hỏa đạo tất cả mọi người đều không thể ngự không phi hành chỉ có thể dựa vào hai chân từng bước tiến tới phía trước hơn nữa thực lực còn bị áp chế rất lớn 10 thành cùng lắm chỉ có thể phát ra được năm quan trọng nhất là khi tiến vào đây tất cả mọi người đều bị truyền tống đến một điểm bất kỳ trên băng hỏa đạo không ai giống ai. Do đó nếu ai đó bị truyền tống xa một chút nói không chừng mất mấy ngày mấy đêm cũng chưa chắc ra được khỏi đây có thể nói là khó khăn trùng trùng. Vụ. Sau khi suy nghĩ một chút cuối cùng Đông Phương Trường Minh lật tay một cái lấy từ bên trong không gian giới chỉ ra một cái đai ngọc bên trên được khảm 7 viên ma tinh sáng lấp lánh vật đó có tên là thất tinh đai chính là món quà cảm tạ thứ hai mà Bạch Phong Thương Hội tặng cho hắn có tác dụng gia trì thần kỳ cho người sử dụng. Vút. Đông Phương Trường Minh nhanh chóng đeo thất tinh đai lên lưng của mình rồi thi triển quỷ ảnh bộ pháp phóng về phía trước. Tuy bên trong băng hỏa đạo không thể phi hành nhưng dựa vào quỷ ảnh bộ pháp và sự gia trì của thất tinh đai tốc độ di chuyển của Đông Phương Trường Minh cũng không thua kém khi bay là bao nhiêu, không bao lâu sau hắn đã vượt qua hơn một nửa băng lộ đến phía trước một cái sơn cốc rộng lớn. Vụ. Vừa đến nơi Đông Phương Trường Minh đột nhiên chỉ cảm thấy có một luồng hàn khí xông thẳng vào người mình. Đối với luồng hàn khí đó cho dù trên người đã có vòng bảo hộ hắn cũng không nhịn được cảm thấy rét lạnh phải vội vàng dừng chân lại. Đông Phương Trường Minh cẩn thận đánh giá cái sơn cốc trước mắt một chút không hiểu sao trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện cảm giác bất an không dám liều lĩnh tiến vào bên trong. nhưng sau khi quan sát nó vài lần Đông Phương Trường Minh lại cắn răng một cái cắm đầu tiến vào bên trong, bởi vì theo như những gì hắn biết thì thời gian băng hỏa đạo mở ra là không quá 10 ngày, nếu trong thời gian này người xông quan không thể vượt qua được thử thách thì sẽ bị giam lại nơi này, đến lúc đó tất nhiên sẽ hữu tử vô sinh. Mà theo Đông Phương Trường Minh tính toán thì nếu lựa chọn đi đường vòng qua sơn cốc này hắn ít nhất phải mất 5 ngày mới đến được cửa ra của băng hỏa lộ, nếu không phải là như vậy thì hắn tuyệt đối không muốn mạo hiểm lần này. Đông Phương Trường Minh cẩn thận tiến vào bên trong sơn cốc 1 trượng, 2 trượng cho đến hơn 100 trượng vẫn không có việc gì xảy ra, làm cho trên mặt Đông Phương Trường Minh không nhịn được hiện lên vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn đã đoán sai rồi sao? Cái sơn cốc này tuy nhìn bề ngoài có vẻ rất nguy hiểm nhưng thật ra không có vấn đề gì cả, chỉ là một sơn cốc bình thường. Trong lòng Đông Phương Trường Minh em thầm nghĩ. Vù 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 bốn. Nhưng đúng lúc này kinh biến đột nhiên xảy ra, kinh biến chỉ thấy một cơn lốc từ phía trong sơn cốc hung mãnh cuốn thẳng đến chỗ Đông Phương Trường Minh. Ẩm. Đông Phương Trường Minh vừa thấy cơn gió lốc xuất hiện không cần suy nhiều lập tức xuất ra một trưởng đánh về phía lốc xoáy muốn phá tan nó ra. Nhưng lúc này lại xảy ra một chuyện làm cho Đông Phương Trường Minh cả kinh, chỉ thấy trưởng cương của hắn khi đến trước mặt cơn lốc xoáy thì lại nhanh chóng bị hàn khí từ trong đó phát ra đóng băng ở trên không. Ẩm. Trường cương của hắn nhanh chóng sụp đổ. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cả kinh thất sắc, tuy là thực lực của hắn đang bị áp chế rất lớn nhưng một trường của hắn cũng không thể bị phá đơn giản như vậy chứ. Hừ. Liệt thiên thập kích. Tiếp theo Đông Phương Trường Minh hừ lạnh một tiếng, tiếp theo vận dụng đạo chi thủ đánh ra tuyệt chiêu của mình. Ầm ầm ầm. Đối mặt với tuyệt chiêu của Đông Phương Trường Minh dù cho cơn lốc xoáy có lợi hại đến đâu cũng không thể chịu nổi, sau một lúc rằng có đã bị đánh tan, lộ ra chân thân là một đàn chim màu xanh biếc khoảng trên dưới 100 con. Đó là huyền băng điểu không thể nào sai được. Sao nó lại xuất hiện ở chỗ này? Khi Đông Phương Trường Minh nhìn thấy hình dạng của đám chim đó thì lộ ra thần sắc cổ quái nói. Huyền băng điểu là một trong các loại ma thú hệ chim nổi danh trong tinh thần hải, nghe nói khi bọn chúng vừa sinh thì đã có thực lực của ngũ giai ma thú, khi hoàn toàn trưởng thành thì thực lực có thể dễ dàng đạt đến thực lực cấp thần vương, thậm chí có một số con biến dị có thể đạt đến cấp thần hoàng, có thể nói là đáng sợ vô cùng. Nhưng đồng thời điều kiện để chúng sinh ra phi thường khắc nghiệt, phải là vùng đất cực hàn trên vạn năm mới có thể sinh ra được một con, cho nên dù tinh thần hải rộng lớn vô bờ, số lượng huyền băng điểu bao năm qua sinh ra cũng không hơn 1000 con, vậy mà không ngờ hôm nay lại có 100 con xuất hiện. Không biết tại sao chúng lại được sinh ra, là do tự nhiên hay là do sức người tạo thành. Nếu là cái thứ nhất thì còn đỡ, dù sao ở chỗ cực hàn như băng lộ này có huyền băng điểu cũng là bình thường, còn nếu như được tạo ra như vậy thì quá kinh khủng rồi, điều đó không những chứng minh chủ nhân của thiên tinh cung không những vô cùng chịu chơi mà còn có năng lực thông thiên. Đông Phương Trường Minh không nhịn được thầm nghĩ, nhưng động tác của hắn cũng không vì vậy mà chậm lại nửa phần, hai tay không ngừng cơ múa bắn ra hàng tỷ bạch quang tạo ra một tấm lưới lớn bao vây đám huyền băng điểu, lại muốn nhân lúc chúng chưa phản ứng kịp bắt chọn một mẻ. Vị đại nhân này, xin ngài hãy dừng tay lại. Nhưng đúng lúc này bên tai Đông Phương Trường Minh đột nhiên lại vang lên một tiếng hét lớn, tiếp đó chỉ thấy một lão giả tóc trắng xuất hiện đứng chắn trước mặt hắn. Người là ai? Tại sao lại cả ta? Đông Phương Trường Minh nhìn thấy lão giả đó xuất hiện thì trầm giọng hỏi. Tiểu nhân băng điểu tộc tộc trưởng A Lưu Tư bái kiến đại nhân. Vừa rồi đám tiểu tử trong tộc không biết chuyện đã vô tình mạo phạm ngài, xin đại nhân rộng lòng bỏ qua. Lão giả tự xưng A Lưu Tư nhìn Đông Phương Trường Minh khẩn thiết nói. Ừ. Ta dựa vào cái gì mà phải tha cho bọn chúng? Đông Phương Trường Minh nghe vậy lạnh giọng hỏi. Bẩm đại nhân, tiểu nhân nguyện đem vật này ra đền bù tổn thất cho ngài. Lão giả vừa nghe vậy lập tức lật tay lấy một hạt châu nhỏ quần quận không ngừng phát ra hàn khí nói. Đây là vật gì? Đông Phương Trường Minh hỏi. Bẩm đại nhân, đây là hàn băng châu bảo vật do vùng đất này sinh ra, là chí bảo đối với những cường giả tu luyện băng hệ công pháp như ngài ạ. Lão giả nói. Hử. Theo lời của ngươi thì viên hàn băng châu này không phải càng có tác dụng với huyền băng điểu các ngươi sao? Tại sao lại tặng cho ta? Không phải muốn gài bẫy ta chứ? Đông Phương Trường Minh cười lạnh hỏi. Đại nhân, ngài đừng nói đùa. Tiểu nhân làm sao dám có suy nghĩ như vậy? Lão giả nghe vậy lộ ra vẻ sợ hãi nói. Ngài có chỗ không biết, huyền băng điểu chúng ta tuy ở bên ngoài cũng có thể tính là một chủng tộc cường đại. Đáng tiếc chúng ta lại sinh ra ở chốn này, không chỉ bị môi trường ở đây áp chế, mỗi năm đều bị vô số cường giả hùng mạnh như ngài xâm phạm, căn bản không thể phát triển được. Muốn yên thân mà sống chỉ có thể cống nạp những bảo vật ở đây cho các ngài. Loại chuyện như thế này chúng ta sớm đã quen rồi. Hơi dừng lại một chút, lão giả lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói. Ồ, như vậy ta muốn luyện hóa hạt hàn băng châu này phải mất bao lâu? Đông Phương Trường Minh nghe vậy trên mặt hiện ra vẻ hiểu ra hỏi. Bẩm đại nhân, nếu là bình thường thì phải mất hơn 10 ngày, nhưng tộc ta có một bí pháp có thể giúp ngài chỉ trong 3 ngày là có thể luyện hóa hoàn thành, tuyệt đối không làm mất thời gian của ngài đâu. Lão giả nhìn Đông Phương Trường Minh nói.
Được. Ngươi bắt đầu đi.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu nói.
Vâng.
Lão giả nghe vậy vui mừng kêu lên một tiếng, tiếp theo nhanh chóng triệu tập tộc nhân băng điểu tộc lại bày ra pháp trận trợ giúp Đông Phương Trường Minh nhanh chóng luyện hóa Hàn Băng Châu.
4.
Ẩm. Nhờ có sự trợ giúp của băng điểu tộc, trải qua 3 ngày cuối cùng viên Hàn Băng Châu cũng hóa thành hàn khí tinh thuần nhất dung nhập vào thiên linh cái của Đông Phương Trường Minh.
Đùng.
Vào lúc này chỉ nghe cơ thể của Đông Phương Trường Minh vang lên một tiếng nổ to, tiếp theo chỉ thấy khí thế của hắn điên cuồng tăng lên từ thần vương đỉnh phong trong chớp mắt đạt đến cảnh giới nửa bước thần hoàng đỉnh phong.
Đa tạ các vị giúp đỡ.
Đông Phương Trường Minh cảm nhận được lực lượng trong thể gia tăng thì đứng dậy nhìn chúng nhân của huyền băng điểu tộc trịnh trọng thi lễ nói một câu, sau đó hóa thành một tầng bạch quang bay đi.
Chương 42, Lôi Thú.
Sau khi rời khỏi vùng đất của huyền băng điểu tộc, Đông Phương Trường Minh chăm chú bay thêm khoảng một ngày rưỡi nữa thì cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi băng lộ.
Hít.
Khi đi ra khỏi băng hỏa lộ, hắn không nhịn được hít mạnh một ngụm không khí trong lành rồi quét mắt quan sát bốn phía một chút thì chỉ thấy nơi này là một thạch điện rộng hơn trăm trượng, bên trong có bài trí các loại đồ vật bằng đá. Như các loại bàn đá, ghế đá, xem qua thì có hơn 10 cái. Lúc này ngồi trên ghế đá đều là những người đã vượt qua băng hỏa lộ như cái Tư Lôi Sâm, Y Lý Tạp, Bái Thác Tư, Y Dĩ Tư Kỳ 4.
Đông Phương Minh.
Y Dĩ Tư Kỳ vừa nhìn thấy Đông Phương Trường Minh xuất hiện, hai mắt lập tức sáng ngời không nhịn được vui mừng kêu lên một tiếng. Còn những người khác đồng loạt dùng ánh mắt kinh dị nhìn về phía Đông Phương Trường Minh, những người này đều đã từng đi qua băng hỏa đạo rất nhiều lần, đương nhiên hiểu rõ mức độ nguy hiểm của nó. Cho dù đối với thần hoàng cường giả như bọn họ thì những thứ đó không cảm nhận được uy hiếp gì, nhưng đối với thần vương cường giả nơi đó tuyệt đối là một tử địa, một khi đi vào tuyệt đối là thập tử vô sinh. Vậy mà hôm nay không ngờ lại có một thần vương có thể an nhiên từ bên trong băng hỏa đạo đi ra, thử hỏi làm sao bọn họ có thể không kinh ngạc. Có chuyện như thế này xảy ra chỉ có hai khả năng, thứ nhất chính là trên người tên thần vương tiểu tử này có một món bảo vật lợi hại có thể trợ giúp hắn vượt qua băng hỏa đạo. Khả năng thứ hai chính là tên tiểu tử này che giấu thực lực thật sự của hắn không đơn giản là thần vương mà cao hơn nhiều. Nghĩ đến đây tất cả chư cường không hẹn mà cùng lúc dùng thần thức quan sát cơ thể của Đông Phương Trường Minh.
Hừ, quả nhiên là che giấu thực lực.
Khi bọn họ cảm nhận được thực lực của Đông Phương Trường Minh trong thời gian ngắn đã quỷ dị tăng vọt từ thần vương lên đến nửa bước thần hoàng đỉnh phong thì trong lòng âm thầm nói một câu, đồng thời ánh mắt khi nhìn về phía hắn cũng trở nên âm trầm hơn rất nhiều, dù sao tất cả mọi người ai cũng không thích bên người có một tên đồng bạn che giấu tu vi dụng tâm không biết. Trong quần hùng chỉ có Lôi Hoàng cái Tư Lôi Sâm là tỏ ra thong dong nhất, từ đầu đến cuối đều chỉ cúi đầu nhìn hai lòng bàn tay mình không nói một lời, như là tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến hắn vậy. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cười nhạt một tiếng, âm thầm truyền âm cho Y Tư Kỳ mấy câu, sau đó chọn một góc khuất khoanh chân ngồi xuống bắt đầu luyện khí không chút quan tâm tới biểu hiện của những người xung quanh, bởi vì hắn tự tin rằng với thực lực của bản thân hiện giờ cộng thêm vô số bí pháp và lá bài tẩy trong những người ở đây ngoại trừ cái Tư Lôi Sâm ra tuyệt đối không có ai có thể tạo thành uy hiếp với hắn.
Nam.
Trong bầu không khí đè nén thời gian bên trong thạch điện từ từ trôi đi, chớp mắt đã qua một ngày.
Ẩm.
Vào lúc này chỉ nghe bên trong thạch điện đột nhiên vang lên một tiếng, tiếp theo đó chỉ thấy bức tường phía sau lưng tự động tách ra làm hai tạo thành một cánh cửa cao lớn. Các vị, bây giờ cửa vào thiên tinh bí khố đã mở ra, ở bên trong đó có chứa cái gì chắc không cần tiểu nữ nói các vị cũng đã biết rồi. Nhưng ta vẫn phải nhắc nhở các vị một câu, dù bên trong thiên tinh bí khố có vô số bảo vật nhưng mỗi một kiện đều có một tầng cấm chế phong ấn lại, bất luận là ai tiến vào bên trong cũng chỉ có 3 lần cơ hội ra tay cướp lấy bảo vật. Hơn nữa bên trong bí khố còn có một tầng cấm chế rất lợi hại, đã tiến vào rồi thì không thể trở ra được nữa, nếu ai sợ thì có thể ở lại nơi này không cần tiến vào bên trong, một lúc nữa các vị sẽ được truyền tống ra lại bên ngoài.
Y Tư Kỳ nhìn thấy cánh cửa xuất hiện thì nhìn mọi người trầm giọng nói.
Sau khi nghe nàng nói xong quần hùng không có ai lên tiếng, bọn họ đã tốn bao nhiêu công sức vượt qua biết bao chông gai mới đến được, đương nhiên sẽ không có ai chịu ra về tay không. Tất cả cứ như vậy im lặng bước vào bên trong cánh cổng.
Vụ.
Bước qua đại môn đen bóng, ánh sáng nhu hòa từ những viên hỏa châu được treo bên trên trần nhà phát ra chiếu sáng những thạch trụ màu bạch ngọc ở hai bên tường, bên trong mỗi cái thạch trụ đều có phong ấn một món bảo vật, bên ngoài là từng hàng chữ ghi rõ lai lịch và công dụng. Số bảo vật này mỗi món đều là cổ bảo bên ngoài khó có giá trị không chút nào thấp hơn hỗn độn tinh thiết và thất tinh đai của Đông Phương Trường Minh.
Bảo vật ta đến đây.
Nhìn thấy nhiều bảo vật như vậy xuất hiện trước mắt, một người trung niên không nhịn được tham lam kêu lên một tiếng, sau đó phóng tới phía trước muốn tranh thủ đoạt bảo.
Nếu ngươi không muốn kinh động tới nó, ta khuyên ngươi nên dừng lại đi.
Nhưng hắn còn chưa kịp đi xa thì bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói của Y Tư Kỳ.
Y Tư Kỳ tiểu thư, nó mà ngươi nói là có ý gì?
Người trung niên vừa nghe được lời nói của Y Tư Kỳ thì lập tức dừng lại quay đầu nhìn nàng hỏi.
Quân hùng cũng đồng loạt nhìn về phía Y Tư Kỳ chờ nàng trả lời, nếu là người khác lên tiếng thì bọn họ có thể không để tâm tới. Nhưng Y Tư Kỳ thì lại hoàn toàn khác, nàng thân là sứ giả của Thánh Thành chủ nhân trên danh nghĩa của Thiên Tinh Điện, dù nhiều hay ít chắc chắn cũng sẽ biết một số bí văn mà người ngoài không thể nào biết được. Các ngươi tự nhìn đi. Đối diện với cái nhìn của quần hùng, Y Tư Kỳ bất ngờ đưa tay chỉ về một hướng ngưng trọng nói.
Khi quần hùng nhìn theo hướng mà Y Tư Kỳ chỉ thì chỉ thấy một con tử báo đang đứng ở đầu bên kia của đại điện nhìn chằm chằm vào bọn họ. Tuy trên người nó không phát ra bất kỳ khí thế nào, thoạt nhìn qua chỉ là một con báo bình thường, nhưng không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt màu tím của nó, tất cả mọi người đều có chung một cảm giác là nếu nó muốn giết sạch là một chuyện vô cùng đơn giản.
Ý Tư Kỳ, thật ra sinh vật này là gì?
Cho dù can đảm như Đông Phương Trường Minh khi nhìn thấy con ma thú trước mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh hãi nhìn Ý Tư Kỳ trầm giọng hỏi.
Sinh vật này tên là Lôi Thú, là linh thú bảo hộ của nơi này, một thân thực lực đã đạt đến cảnh giới thần hoàng đỉnh phong cộng thêm phi thường tinh thông lôi điện pháp tắc phi thường đáng sợ, lần đầu tiên ta tiến vào đây cũng suýt táng mạng dưới tay nó.
Y Tư Kỳ còn chưa kịp trả lời thì cái Tư Lôi Sâm đã lên tiếng nói.
T. Cho dù quân hùng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi nghe thấy lời nói của cái Tư Lôi Sâm vẫn không nhịn được kinh hãi mở miệng hít một hơi khí lạnh.
Ý Tư Kỳ, nếu con lôi thú này đáng sợ như lời cái Tư Lôi Sâm tiên sinh nói thì những lần tiến vào trước các ngài làm sao lấy được bảo vật ở đây vậy?
Đông Phương Trường Minh cố nén kinh hãi nhìn Ý Tư Kỳ hỏi.
Cái này sao?
Những lần trước khi tiến vào nơi này bọn ta đều phân thành hai tổ, một tổ phụ trách vây công lôi thú kéo dài thời gian. Tổ còn lại tranh thủ thời gian đi lấy bảo vật lấy được bao lâu hay bấy nhiêu.
Sau đó cùng thoát ra khỏi nơi đây.
Ý Tư Kỳ trầm giọng nói.
Nhưng lần này nếu lôi thú đã chủ động hiện thân trước mặt chúng ta thì ta e rằng nó sẽ không dễ dàng để chúng ta rời đi đâu.
Hơi dừng một chút nàng lại tiếp tục.
Gỡ rào.
Như chứng minh lời nói của Y Tư Kỳ, lôi thú đột nhiên gầm to một tiếng, tiếp theo toàn thân phát ra từng luồng điện quang tấn công quần hùng.
Vút.
Đối mặt với một đòn tấn công bất ngờ của lôi thú, quần hùng không dám mạo muội đón đỡ, tất cả nhanh chóng phi thân tránh đi.
Chương 43, tập kích.
Cái Tư Lôi Sâm tiên sinh, bây giờ chúng ta phải làm sao?
Sau khi tránh thoát đòn tấn công của lôi thú, quần hùng cùng nhìn về phía cái Tư Lôi Sâm hỏi.
Hừ, đến giờ phút còn phải hỏi sao?
Nếu không muốn chết đương nhiên tất cả chúng ta phải hợp sức cùng nhau đối phó với nó rồi.
Cái Tư Lôi Sâm nghe được câu hỏi của mọi người thì hừ nhẹ một tiếng nói.
Ừ.
Quần hùng nghe vậy ra vẻ tỉnh nộ gật đầu một cái, sau đó cùng lúc xuất thủ.
Ẩm.
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 Trong chớp mắt chỉ thấy vô số ma pháp, cương khí, bảo vật phá không đánh thẳng về phía lôi thú. Có điều đối diện với thế công của quần hùng, lôi thú không những không tỏ ra sợ hãi chút nào mà còn khẽ nhếch hàm răng sắc bén lên một chút giống như đang cười vậy. Tiếp theo dưới ánh mắt kinh dị của mọi người, thân hình của nó không ngờ lại quỷ dị biến mất vào trong hư không, khiến cho chiêu thức của quần hùng đều rơi vào khoảng không, không đạt được chút công hiệu nào.
Đây là thần thông thuấn di của lôi thú.
Tất cả cẩn thận, mau dùng bảo vật hộ thân đề phòng nó đánh lén năm.
Y Tư Kỳ không hổ danh là sứ giả của Thánh Thành, trong chớp mắt đã nhận ra thần thông mà lôi thú sử dụng, lập tức lên tiếng cảnh báo mọi người.
A.
Nhưng nàng còn chưa kịp nói dứt lời thì một tiếng hét thảm thiết đã vang lên.
Quân hùng cùng người phát ra âm thanh đó chính là trung niên nam tử vừa rồi muốn xông lên đoạt bảo đầu tiên, vào lúc này chỉ thấy lòng ngực của hắn bị một đôi thú chảo màu tím cắm xuyên qua, cả trái tim màu đỏ bị moi ra ngoài bóp nát.
Ẩm.
Tiếp dưới ánh mắt kinh hãi của quần hùng, lôi thú nắm chặt móng vuốt lại, trái tim của người trung niên trong tay nó lập tức bị bóp nát.
Không năm.
Trái tim bị bóp nát, người trung niên chỉ kịp phát ra một tiếng kêu không cam lòng cuối cùng rồi ngã xuống dưới đất, một đời thần hoàng cường giả cứ như vậy mà vẫn lạc.
Khắc.
Sau khi giết chết trung niên nam tử, lôi thú nhìn những người còn lại lộ ra một nụ cười gằn, rồi không đợi tất cả kịp có hành động gì lại lần nữa tiêu thất vào hư không.
Quân hùng vừa hồi phục lại tinh thần lập tức điên cuồng dùng thần thức tra xét khắp nơi muốn tìm ra nơi ẩn thân của lôi thú. Đáng tiếc dù bọn họ cố gắng thế nào cũng không có được chút thu hoạch nào.
Mà lôi thú cứ cách một đoạn thời gian lại dựa vào thần thông thuấn di quỷ dị không ngừng xuất thủ tập kích quân hùng.
Sau một lúc, bên trong thiên tinh mật khố ngoại trừ 5 người mạnh nhất là cái Tư Lôi Sâm, Y Hề Lý Tạp, Bái Thác Tư, Đông Phương Trường Minh ra thì những cường giả khác đều đã lần lượt vẫn lạc dưới tay của nó.
Cái Tư Lôi Sâm đại nhân, ở đây ngài là người mạnh nhất, không biết ngài có biện pháp nào đối phó lôi thú không?
Nếu cứ tiếp tục như thế này sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị nó chơi đùa tới chết.
Lúc này chỉ thấy Bạch Y Dì lão giả Bái Thác Tư toàn thân đầy vết thương chăm chú nhìn về phía lôi hoàng cái Tư Lôi Sâm khổ sở kêu lên một tiếng.
Những người còn lại nghe vậy đồng loạt đưa mắt nhìn vào cái Tư Lôi Sâm, dù là Đông Phương Trường Minh ngay từ đầu luôn không có thiện cảm với hắn, giờ phút này cũng có chút trông đợi. Dù sao ở đây cái Tư Lôi Sâm không chỉ là người có thực lực mạnh nhất mà còn là người tiến vào Thiên Tinh Cung nhiều nhất, hắn nhất định sẽ có một số biện pháp đối phó với lôi thú. Ừm, ta quả thật có một số biện pháp có thể ép lôi thú hiện thân, nhưng e rằng phải làm phiền các vị giúp đỡ một tay rồi. Cái Tư Lôi Sâm nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình thì nhíu nhíu mày một chút rồi trầm giọng trả lời. Ngươi muốn bọn ta trợ giúp điều gì? Ý Tư Kỳ nghe vậy cùng kêu lên một tiếng. Ta hy vọng các ngươi có thể cho ta mượn một chút nguyên khí. Cái Tư Lôi Sâm trầm giọng kêu lên. Cái gì? Bốn người vừa nghe thấy lời nói của hắn thì không nhịn được kinh hãi kêu lên một tiếng. Nguyên khí cũng là một loại năng lượng tồn tại bên trong cơ thể của tu sĩ. Nhưng nó khác với linh khí ở chỗ là linh khí nếu có hao tổn thì có thể dễ dàng bổ sung, còn nguyên khí thì không như vậy, dù tu sĩ có cường đại bao nhiêu thì số lượng nguyên khí trong cơ thể cũng có hạn lượng nhất định, nếu tùy tiện sử dụng nếu không nhẹ thì phải mất thời gian rất lâu mới có thể khôi phục, nặng thì thực lực giảm mạnh ảnh hưởng đến việc tu luyện mai sau. Được cái Tư Lôi Sâm, ta có thể tạm tin ngươi một lần đem nguyên khí cho ngươi mượn. Hy vọng ngươi không làm bọn ta thất vọng. Sau một lúc trầm ngâm, Ý Dì Lý Tạp đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó đưa tay điểm vào lưng của cái Tư Lôi Sâm đem một phần nguyên khí của mình cho hắn mượn. Ẩm. Ngay cả kẻ địch của cái Tư Lôi Sâm cũng đã đồng ý đem nguyên khí của bản thân cho hắn mượn, ba người còn lại đương nhiên không có lý do gì từ chối nữa, lập tức đưa một tay điểm vào sau lưng hắn thúc giục nguyên khí của mình tiến vào cơ thể cái Tư Lôi Sâm. A. Sau khi tiếp nhận nguyên khí của bốn đại cường giả, khí thế trên người cái Tư Lôi Sâm chỉ nghe hắn thét to một tiếng vung tay phải lên đánh ra một trường. Một trường đó của hắn đánh ra không phải trường cương bình thường mà là một tầng hào quang màu xanh biếc. Ẩm. Tầng hào quang màu xanh đó vừa xuất hiện lập tức phát ra một luồng hấp lực phi thường cường đại làm cho không gian xung quanh ẩm ẩm chấn động dần dần xoắn lại tạo thành một cái hắc động lớn hơn trăm trượng. Đây là ba người Đông Phương Trường Minh, Y Y Tư Kỳ. Bái Thác Tư đứng ở bên cạnh quan sát thấy vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng, bọn họ hoàn toàn không ngờ cái Tư Lôi Sâm có lá bài tẩy cường đại như vậy có thể tạo ra một cái hắc động lớn như vậy bên trong một không gian phong kín như thế này. Một chiêu này được gọi là Vạn Từ Thủ, là tuyệt chiêu mạnh nhất của cái Tư Lôi Sâm, các ngươi có thấy lam quang đó không, đó chính là do từ lực trong thiên địa tụ hội mà thành, có sức hủy diệt phi thường cường đại. Ý Lý Lý Tạp trầm giọng giải thích. Ẩm. Trong lúc bốn người đang trò chuyện thì dưới uy lực đáng sợ của Vạn Từ Thủ, lôi thú đang ẩn trốn trong không gian cũng dần dần bị lôi ra bên ngoài. Các vị mau chế ngự nó lại. Ta không giữ được bao lâu nữa. Vừa thấy lôi thú xuất hiện cái Tư Lôi Sâm lập tức kêu to một tiếng. Cứ giao cho ta. Y Dĩ Tư Kỳ nghe vậy kêu lên một tiếng, sau đó há miệng phun ra một tấm lưới bảy màu về phía lôi thú. Gỡ rào. Lôi thú nhìn thấy tấm lưới bắn về phía mình lập tức phát ra lôi quang tấn công nó. Ầm ầm ầm. Đối diện với thế công của lôi thú, tấm lưới bảy màu không tránh khỏi trao đảo một hồi trên không trung. Phụt. Y Dĩ Tư Kỳ thấy vậy thì sắc mặt đại biến, cắn răng một cái phun ra một ngụm tinh huyết lên trên tấm lưới bảy màu. Ẩm. Tấm lưới bảy màu vừa nhận được tinh huyết của chủ nhân thì lập tức hào quang đại phong phá tan tất cả lôi điện hung mãnh lao xuống chói chặt cả người lôi thú lại. Tốt. Bốn người cái Tư Lôi Sâm thấy vậy không nhịn được vui mừng kêu lên một tiếng, sau đó cùng lúc xuất ra toàn lực đánh vào người lôi thú. Gơ du ô bốn. Đối diện với sự liên thủ của bốn đại cường giả, lôi thú dù có cường đại đến đâu cũng không chịu nổi, thảm thiết kêu to một tiếng. Ẩm. Nhưng nó dù sao cũng là thủ hộ thần thú của thiên tinh mật khố, tồn tại có thể sánh ngang với thần hoàng đỉnh phong, sao có thể dễ dàng cam tâm chịu chết, lập tức há miệng phun ra một đạo hắc lôi về phía năm người. Mọi người mau ra tăng sức mạnh, đây là diệt thế hắc lôi, sát chiêu mạnh nhất của lôi thú sẽ không duy trì lâu đâu, chỉ cần duy trì khoảng nửa giờ nữa thì chúng ta sẽ thắng. Cái Tư Lôi Sâm thấy đạo hắc lôi bắn tới thì sắc mặt đại biến kêu lên một tiếng. Bốn người Đông Phương Trường Minh nghe vậy cắn chặt răng một cái ra tăng thêm sức mạnh chống cự với diệt thế hắc lôi, đã đến nước này không phải lôi thú chết thì chính là bọn họ vong. Ẩm. Ẩm. Đùng. Cũng may cho quần hùng là đúng như lời của cái Tư Lôi Sâm đã nói, diệt thế hắc lôi quả thật chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, khi thời gian đến không cần bọn họ đi phá nó cũng tự động vỡ tan. Ẩm. Đùng. Trong chớp mắt lôi thú đã bị lực lượng của ngũ đại cường giả chấn nát thân thể mà chết trên không trung, chỉ còn lưu lại một cái ma hoạch màu tím lớn như nắm tay không ngừng tỏa ra lôi điện. Ha ha ha. Cuối cùng cũng lấy được rồi. Chỉ cần có nó ta nhất định có thể tiến vào thiên cấp. Cái Tư Lôi Sâm vừa thấy ma hoạch của ma thú xuất hiện thì hưng phấn hét lên một tiếng, sau đó lập tức hóa thành một luồng lôi điện bay tới chụp lấy nó. Vút. Vút. Đồng thời lúc này Y Lý Tạp đột nhiên lại vung tay phóng ra ba hạt châu màu tím về phía ba người Bái Thác Tư, Đông Phương Trường Minh và Y Lệ Tư Kỳ.
Ầm 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 bốn. Ba viên châu vừa tới trước mặt của ba người lập tức ầm ầm phát nổ vô số lôi điện từ bên trong bắn ra bao phủ lấy ba người.
Không tốt, là bạo lôi châu.
Đông Phương Trường Minh vừa nhìn thấy như vậy thì thất thanh kêu lên một tiếng, tiếp theo đó không chút do dự vội vàng xoay người ôm lấy Y Lệ Tư Kỳ biến thân thành hình dáng lục đạo ma thần lăn ra xa cố gắng thoát khỏi phạm vi của vụ nổ.
A a a.
Còn lão giả Bái Thác Tư phản ứng hơi chậm một tí, không kịp tránh né lập tức trở thành mục tiêu của vô số lôi điện. Dưới uy năng đáng sợ của bạo lôi châu khiến cho cả người hắn không ngừng phát ra khói xanh té xuống đất.
Khu 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 bốn.
Một lúc sau vụ nổ từ từ tan đi, chỉ thấy hai người Đông Phương Trường Minh và Y Tư Kỳ từ trên mặt đất đứng dậy liên tục ho khan mấy tiếng, bộ dáng rất là chật vật nhưng tính ra hai người vẫn còn may mắn hơn Bái Thác Tư rất nhiều, dù sao bọn họ vẫn còn sống mà hắn thì đã chết.
Gì?
Không ngờ mới vừa tiêu hao lượng lớn pháp lực lại đối mặt với bạo lôi châu mà ngươi vẫn không chết.
Thật đúng là làm cho ta kinh ngạc, không hổ thẹn là người làm cho ta chú ý.
Cái tư lôi sâm đang đứng mân mê viên ma hoạch của lôi thú ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng đó thì lộ ra vẻ kinh ngạc rồi nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói.
Chương 44, Đại Chiến Khởi.
Bạo lôi châu của ngươi.
Cái tư lôi sâm tiên sinh, ngươi nói vậy là có ý gì?
Không lẽ là ngươi và Y Y Lý Tạp đã liên kết với nhau muốn giết chúng ta?
Y Dĩ Tư Kỳ vừa hồi phục lại tinh thần nghe được lời nói của cái tư lôi sâm thì kinh hãi hét lên một tiếng, nàng không thể tin được chiến hữu vừa cùng mình trải qua sinh tử đại nạn giờ phút này lại đột nhiên trở mặt ra tay đối phó mình.
Hắc hắc! Ta liên thủ với Y Dĩ Lý Tạp.
Y Dĩ Tư Kỳ tiểu thư, ngươi nói sai rồi, bọn ta không cần phải liên thủ với nhau bởi vì ngay đầu hắn đã là người của ta rồi.
Phải không Y Dĩ Lý Tạp?
Cái tư lôi sâm nghe thấy câu hỏi của Y Dĩ Tư Kỳ thì lộ ra một nụ cười châm chọc, sau đó xoay đầu nhìn Y Dĩ Lý Tạp hỏi.
Đúng vậy cái tư lôi sâm đại nhân.
Y Dĩ Lý Tạp cung kính nhìn cái tư lôi sâm nói.
Sao có thể như vậy được?
Các ngươi không phải kẻ thù hay sao?
Y Dĩ Tư Kỳ nghe được lời nói của Y Dĩ Lý Tạp thì không thể tin kêu lên.
Kẻ địch?
Ta sao có thể là kẻ địch với cái tư lôi sâm đại nhân được chứ?
Chuyện trước đây chẳng qua là chúng ta cùng diễn một màn kịch để đánh lừa thánh thành các ngươi mà thôi.
Y Dĩ Lý Tạp cười nhạt nói.
Đánh lừa thánh thành chúng ta?
Các ngươi rốt cuộc có âm mưu gì?
Y Dĩ Tư Kỳ nghe vậy thì kinh hãi tột độ kêu lên.
Âm mưu gì?
Chuyện này còn cần phải hỏi sao?
Chúng ta đã tiến vào Thiên Tinh Cung đương nhiên là muốn lấy hết tất cả số cổ bảo ở đây rồi.
Ngươi đừng tưởng ta không biết mỗi người chỉ có thể lấy được 3 món bảo vật là do thánh thành các ngươi tự định ra. Thiên Tinh Cung thật sự không có quy định như vậy.
Cái tư lôi sâm nghe được câu hỏi của Y Dĩ Tư Kỳ thì cười lạnh một tiếng nói.
Trước đây sở dĩ ta phải chấp nhận quy định đó là bởi vì còn kiêng kỵ thánh thành, nhưng bây giờ thì không cần nữa, có được ma hoạch lôi thú này ta nhất định có thể đột phá thành thiên cấp cường giả, cộng thêm số cổ bảo ở đây cho dù lao ra hỏa minh vương có xuất quan cũng chưa chắc là đối thủ của ta.
Tinh thần hải tương lai nhất định sẽ do cái tư lôi sâm ta làm chủ.
Hơi dừng lại một chút cái tư lôi sâm lại trương cuồng cười nói.
Cái tư lôi sâm, nếu ngươi đã dám đem dã tâm của mình bộc lộ ra hết ở đây, thì có lẽ đã nắm chắc có thể giết chúng ta diệt khẩu rồi chứ.
Đúng lúc này Đông Phương Trường Minh nay giờ luôn im lặng đột nhiên lại nhìn cái tư lôi sâm nhàn nhạt hỏi.
Việc này còn cần phải hỏi sao?
Nếu các ngươi còn ở trạng thái toàn thịnh thì có lẽ sẽ có mấy phần cơ hội thoát khỏi đây, nhưng đáng tiếc hiện tại các ngươi vừa bị bạo lôi châu đả thương lại vừa cho ta mượn một lượng lớn nguyên khí, các ngươi còn có khả năng thoát khỏi tay ta và Y Lý Hải Lý Tạp sao?
Cái tư lôi sâm nhìn Đông Phương Trường Minh cười nhạt một cái, nói qua lời nói đó của hắn có thể thấy việc mượn nguyên khí của mọi người để đối phó lôi thú lúc nãy cũng là một phần kế hoạch của hắn.
Ngươi nói rất đúng, đáng tiếc ta sẽ không khoanh tay chịu chết đâu.
Y Dĩ Tư Kỳ mau động thủ.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy hét lên một tiếng một cái, sau đó hóa thành hình dáng lục đạo ma thần lật tay phát ra một đạo trưởng cương về phía cái tư lôi sâm.
Giết!
Y Dĩ Tư Kỳ cũng lập tức quát lớn ầm ầm đánh về phía Y Dĩ Lý Tạp.
Tự tìm đường chết.
Cái tư lôi sâm thấy vậy khinh thường nói một tiếng, sau đó cũng đánh ra một trường.
Ầm 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 bốn.
Trường cương của hai đại cường giả ầm ầm va chạm vào nhau, sau đó không ngờ hai người cùng lúc bị đẩy lui lại.
Sao lại như vậy?
Thực lực của ngươi sao lại có thể khôi phục nhanh như được?
Vừa ổn định lại được thân hình, cái tư lôi sâm lập tức kêu lên một tiếng, trong giọng nói không giấu được sự kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện thực lực của Đông Phương Trường Minh không ngờ lại quỷ dị khôi phục lại trạng thái đỉnh phong trước khi bị thương.
Ta có thể khôi phục chính là bởi vì thứ này.
Đông Phương Trường Minh nghe thấy câu hỏi của cái tư lôi sâm thì cười nhạt một tiếng, lật tay lấy ra một viên đan dược màu đỏ nhìn hắn nói.
Đây là
huyết hồn đan.
Ngươi lại có nó sao?
Cái tư lôi sâm nhìn thấy viên đan dược trong tay của Đông Phương Trường Minh thì kinh ngạc kêu lên một tiếng.
Huyết hồn đan là loại đan dược xếp thứ 9 trên đan dược bảng của tinh thần hải, tuy không phải là loại đan dược tốt nhất nhưng nó tuyệt đối là loại đan dược thần kỳ nhất, bởi vì nó có tác dụng giúp khôi phục pháp lực một cách rất nhanh. Cho dù có bị thương nặng đến đâu chỉ cần phục dụng nó thì lại thực lực thời kỳ toàn thịnh trong một khoảng thời gian. Hơn nữa loại đan dược này còn không có chút tác dụng phụ nào với cơ thể, cho nên nó là loại được mọi cường giả yêu thích nhất, mỗi lần xuất hiện đều được vô số người tranh nhau mua. Nếu không phải Đông Phương Trường Minh có quan hệ tốt với Bạch Phong Thương Hội thì cũng sẽ không may mắn mua được 3 viên hộ thân. Quay trở lại hiện trường. Thật ra cho dù trong tay ta có huyết hồn đan nhưng nếu phải cái Tư Lôi Sâm ngươi đại nhân đại lượng cho ta đầy đủ thời gian kích phát dược lực của nó, ta cũng không thể khôi phục nhanh như vậy, ha ha ha. 4. Khi nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của cái Tư Lôi Sâm, Đông Phương Trường Minh không nhịn được mở miệng châm chọc một câu. Tuyệt tình đạo tuyệt tình chú băng phong thiên hạ. Tuyệt tình đạo tuyệt tình chú tam thiên hàn phong đao. Tuyệt tình đạo tuyệt tình chú băng phong huyết kiếm. Tuyệt tình đạo tuyệt tình chú bạo vũ lê hoa. Tiếng cười vừa dứt chỉ nghe Đông Phương Trường Minh quát lớn một tiếng điên cuồng xuất thủ, do hiện tại trong cơ thể hắn tràn ngập hàn băng chân khí cho nên những chiêu thức hắn sử dụng đều là những chiêu thức có lực sát thương lớn bên trong tuyệt tình chú. Hừ. Cửu Thiên Lôi Đao Lôi Thần Nộ. Đối diện với sát chiêu của Đông Phương Trường Minh, cái Tư Lôi Sâm hừ lạnh một tiếng, sau đó rút ra một thanh trường đao chém ra một luồng đao cương màu tím. Ầm ầm ầm. Đao cương của cái Tư Lôi Sâm vừa va chạm với sát chiêu của Đông Phương Trường Minh lập tức vang lên một tiếng nổ lớn, sau đó cả hai bên tự triệt tiêu nhau biến mất. A. Liên chiêu bị phá, Đông Phương Trường Minh không những không chút thất vọng mà còn cười nhẹ một tiếng, bởi vì những chiêu đó tuy đúng là cường đại nhưng cũng chỉ là miếng mồi nhử của hắn mà thôi. Sát chiêu thực sự bây giờ mới xuất hiện, chỉ thấy hắn gầm lên một tiếng sau đó hóa thành một cái bóng trắng lao thẳng đến chỗ của cái Tư Lôi Sâm. Hàn băng liệt thiên. Khi đến trước mặt đối thủ, Đông Phương Trường Minh không chút do dự đánh ra một chưởng. Ầm. Một chiêu này của hắn là tuyệt chiêu hình thành sau khi dung hợp liệt thiên thập kích và hàn băng chân khí, hàm chứa sức công phá tuyệt đối kinh người, tuyệt đối kinh người đủ để giết chết một thần hoàng bình thường, nhưng không ngờ khi đánh vào cơ thể của cái Tư Lôi Sâm chỉ có thể phá nát lớp áo bào của hắn, ngoài ra không thể gây thêm một chút thương tổn nào cho hắn nữa. Một chiêu này rất khá, đáng tiếc vẫn chưa thể phá được vạn từ thể của ta. Kế tiếp đến lượt ngươi tiếp một chiêu của ta. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Đông Phương Trường Minh, chỉ thấy cái Tư Lôi Sâm cười gần một tiếng sau đó vung trường đao lên chém mạnh xuống. Ầm. Rắc. A a a a. 4. Uy lực một đao này của cái Tư Lôi Sâm thật sự quá mạnh mẽ, nó không những phá tan lục đạo ma thần hộ thân của Đông Phương Trường Minh mà còn trực tiếp chấn nát xương tay của hắn. Hàn băng liệt thiên thập kích quy nguyên. Đông Phương Trường Minh cắn răng nhịn đau dùng hàn băng chân khí trong cơ thể băng phong vết thương lại quát lên một tiếng chấn động sau đó hóa trưởng thành quyền dốc toàn lực đánh ra một quyền mạnh nhất vào cơ thể của cái Tư Lôi Sâm. A a a a. 4. Dưới một quyền liều mạng của Đông Phương Trường Minh, cho dù cái Tư Lôi Sâm có vạn từ thể hộ thân cũng không nhịn được kêu thảm một tiếng liên tục lùi lại 2-3 trượng. Giết. Cơ hội hiếm có sao Đông Phương Trường Minh có thể dễ dàng bỏ qua, lập tức lao lên liều mạng truy kích. Chương 45, khốn cảnh. Ầm ầm ầm. Bên trong thiên tinh mật khố, hai người Đông Phương Trường Minh và cái Tư Lôi Sâm hung mãnh chiến đấu làm cho không gian xung quanh không thể nào chịu nổi áp lực ầm ầm chấn động. 10 ngày lặng lẽ trôi qua. Đùng. Sau một tiếng nổ lớn, hai người ầm ầm tách ra, vào lúc này chỉ thấy trên thân thể hai đại cường giả đều là vết thương, bất quá chiến ý và sát ý trong ánh mắt của bọn họ vẫn không suy giảm một chút nào. Hai người vừa tranh thủ thời gian chữa trị vết thương trên cơ thể mình, vừa âm thầm quan sát tìm kiếm sơ hở của đối phương để phát ra một kích chí mạng quyết phân thắng bại. Ầm ầm ầm. Đùng. Nhưng đúng lúc này ở phía xa đột nhiên vang lên một tràng nổ to, tiếp theo đó chỉ thấy cả tòa thiên tinh mật khố ầm ầm chấn động điên cuồng lung lay như sắp sụp đổ. Cái gì? Sao lại như vậy? Đông Phương Trường Minh và cái Tư Lôi Sâm đang giằng co với nhau cảm nhận được sự rung chuyển của thiên tinh mật khố thì sắc mặt đại biến kinh hãi hét lên một tiếng. Bọn họ là người hiểu rõ sự lợi hại của nơi này, vừa rồi uy lực trận chiến của bọn họ có thể nói là kinh thiên động địa cũng không thể dung chuyển nó mảy may. Vậy mà không ngờ hiện giờ nó lại đột nhiên ầm ầm dung chuyển bộ dáng giống như muốn sụp đổ. Thật ra là đã xảy ra chuyện gì? 7. Thời gian quay lại một chút, lúc Đông Phương Trường Minh đang chiến đấu với cái Tư Lôi Sâm thì đồng thời Y Tư Kỳ cũng ầm ầm xông thẳng về phía Y Tư Lý Tạp. 6. Hỏa tinh linh trong thiên địa, xin hãy nghe theo lời triệu hoán của ta. 4. Hỏa hải phân thế. Đối mặt với cường giả thành danh lâu năm như Y Ỉa Lý Tạp, Y Dĩ Tư Kỳ không dám có chút sơ sót, vừa ra tay lập tức dốc hết toàn lực thi triển hỏa hệ cấm chú ma pháp. Vù vù vù. 4. Dưới sự chỉ huy của Y Dĩ Tư Kỳ, hỏa hệ nguyên tố trong thiên địa nhanh chóng hội tụ thành một con sông lửa dài hơn ngàn trượng từ trong hư không phóng ra lao thẳng về phía Y Ỉa Lý Tạp. A. đối diện với thế công của cấm chú cấp ma pháp Y Dìa, Lý Tạp không dám xem thường chút nào, lập tức hét lên một tiếng thi triển ra phòng hộ cường đại nhất của bản thân. Lúc này bên ngoài cơ thể hắn đã xuất hiện một lớp chiến giáp màu trắng ngà phát ra từng lớp hào quang sáng chói, đó chính là quang minh hệ ma pháp quang minh thủ hộ thánh giáp. Ầm ầm ầm. Hỏa hải phần thế của Y Tư Kỳ và quang minh thủ hộ thánh giáp của Y Dìa Lý Tạp vừa va chạm với nhau lập tức làm cho không gian xung quanh ầm ầm chấn động. Phá cho ta. Sau một lúc rằng có chỉ nghe Y Dìa Lý Tạp quát lớn một tiếng ầm ầm phát lực chấn nát dòng sông lửa lao thẳng về phía Y Dìa Tư Kỳ. Phụt. Ma pháp bị phá, Y Dìa Tư Kỳ lập tức gặp phải cắn trả há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch như một tờ giấy trắng, nhưng đối diện với thế công như hổ như sói của Y Dìa Lý Tạp nàng ta không dám chậm trễ chút nào, dốc toàn lực lui lại phía sau đồng thời lần nữa phóng ra tấm lưới bảy màu lúc nãy dùng để trói lôi thú về phía Y Dìa Lý Tạp, muốn dựa vào nó tạm thời ngăn cản hắn lại. Ha ha ha. Bốn. Tòa thần vong tuy là lợi hại nhưng nó đã bị lôi thú phá hủy mất một phần, căn bản không cản được bổn tọa. Phá cho ta. Đáng tiếc là khi nhìn thấy tấm thất sắc linh vong chụp về phía mình, Y Dìa Lý Tạp chẳng những không tỏ ra một chút kinh hãi nào mà còn hung hăng cười lớn một tiếng rồi đánh ra một quyền. Ầm. Đùng. Đúng như lời của Y Dìa Lý Tạp, một tấm tỏa thần vong đã tàn phá không thể cản được hắn vừa va chạm vào quyền cương do hắn đánh ra lập tức nổ tung thành vạn mảnh. Ầm. Nhưng đúng lúc này dị biến lại xảy ra, chỉ thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện hơn 10 quang trụ phát ra đủ loại màu sắc từ bốn phương tám hướng bắn tới tạo thành một chiếc lồng có đường kính hơn 10 trượng vây khốn Y Dìa Lý Tạp lại. Đây là cấm chế bên trong Thiên Tinh Điện. Tại sao ngươi lại có thể thao túng được chúng? Y Dìa Lý Tạp nhìn thấy cái lồng xuất hiện thì không nhịn được kinh hãi nhìn Y Dì Tư Kỳ lớn tiếng hỏi. Tại sao? Đương nhiên là do các tiền bối trong Thánh Thành dạy cho ta rồi. Phương pháp này trước đây đều được dùng để đối phó với lôi thú, không ngờ hôm nay lại trở thành lá bài tẩy để ta đối phó với lũ xuất sinh các ngươi. Nghe được câu hỏi của Y Dìa Lý Tạp thì trên khuôn mặt tái nhợt của Y Dìa Tư Kỳ không nhịn được xuất hiện một nụ cười tươi nói. Từ khi Thiên Tinh Điện mở ra đến nay, chúng cường giả của Thánh Thành đã tiến vào đây không biết bao nhiêu lần, đối với hoàn cảnh ở đây không những đã sớm đã thuộc như lòng bàn tay mà bọn họ còn đã nghiên cứu ra được phương pháp điều động một số cấm chế ở đây. Phương pháp này suốt hơn mười mấy vạn năm qua đều được chuyển cho các sứ giả khi tiến vào đây. Hừ, cho dù ngươi có thể khống chế một số cấm chế ở nơi này thì đã sao? Chúng nhiều lắm cũng chỉ có thể tạm thời vây khốn được ta một thời gian mà thôi. Căn bản không thể nào trực tiếp sát thương ta. Đợi khi ta thoát ra ngươi vẫn phải chết như thường. Y Dìa Lý Tạp không hổ là cường giả thành danh lâu năm đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, tâm trí quả thật kiên định phi thường, sau một lúc kinh hãi đã lấy lại được bình tĩnh nhìn Y Dì Tư Kỳ lạnh lùng nói. Ngươi nói rất đúng, số cấm chế này quả thật chỉ có thể vây khốn được ngươi, không thể giết được ngươi, nhưng ngươi đừng quên ở đây còn có ta, dựa vào sức của ta tin chắc rằng nhất định sẽ giết được ngươi. Y Dì Tư Kỳ nghe được lời nói của Y Dìa Lý Tạp thì cười lạnh một tiếng, sau đó dồn hết toàn bộ lực lượng của mình vào trong ô kim trượng trong tay đánh về phía hắn. Ẩm. Một trượng này hàm chứa toàn bộ lực lượng của Y Dìa Tư Kỳ, nàng tin chắc nhất định có thể giết chết được Y Dìa Lý Tạp. Không ngờ khi sắp đánh trúng người đối phương thì trước người Y Dìa Lý Tạp lại xuất hiện hư ảnh một tòa tháp 7 tầng thay hắn đỡ một đòn đoạt mạng này. Ẩm. Ố kim trượng vừa va chạm với hư ảnh của bảo tháp lập tức gây ra một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa làm cho không gian bốn phía xuất hiện từng vết nứt. Đây là vạn trượng kính tháp, tại sao hắn lại có bảo vật trong truyền thuyết này? Y Dì Tư Kỳ bị dư chấn của vụ nổ chấn lui lại một đoạn, khi vừa ổn định lại thân hình quan sát rõ hình dáng của tòa bảo tháp trước người của Y Dìa Lý Tạp thì không nhịn được kinh hãi kêu lên một tiếng. Cũng khó trách Y Dì Tư Kỳ lại kinh hãi như vậy, uy danh của vạn trượng kính tháp ở tinh thần nội hải thật sự quá lớn, hầu như không có ai không biết, không có ai là không hay, bởi vì nó chính là bản mạng pháp bảo của Tam Nhãn Thần Quân, cái thế hung nhân ở tinh thần nội hải hơn 10 vạn năm trước. Vào thời đại đó, Tam Nhãn Thần Quân dựa vào cái thế tu vi của bản thân và sự trợ giúp của bản mạng pháp bảo vạn trượng kính tháp mà một mình khiêu chiến với Thánh Thành và Minh Vương Thập Nhị Cung không rơi xuống hạ phong. Nghe nói lúc đó hắn dựa vào thần thông đáng sợ món bản mạng pháp bảo này mà liên tục giết chết hai vị thiên cấp cường giả và đại lượng thần hoàng, thần vương cao thủ làm dung chuyển đến tận căn bản của Thánh Thành, nên chọc giận đến người thống trị tối cao của Thánh Thành là Minh Đế, buộc Minh Đế phải đích thân ra tay đối phó với hắn. Cuối cùng cho dù là Tam Nhãn Thần Quân có lợi hại đến đâu cũng không thể nào là đối thủ của lão quái vật sống từ thái cổ như Minh Đế bị hắn giết chết, mà vạn tượng kính tháp thân là bản mạng pháp bảo của hắn cho dù có cường đại đến đâu cũng khó tránh được kết cục bị phá hủy, cho nên cái vạn trượng kính tháp của Y Dìa Lý Tạp nhiều nhất cũng chỉ là một món đồ được phục chế mà thôi. Giết. Nghĩ đến đó, tinh thần của Y Dìa Tư Kỳ miễn cưỡng khôi phục lại tinh thần, bắt đầu điên cuồng tấn công vạn trượng kính tháp trước mắt, muốn phá hủy nó trước khi Y Dìa Lý Tạp có thể thoát khỏi cấm chế. Ầm. 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 đáng tiếc là cho dù y tư kỳ có cố gắng tới đâu cũng không thể lay chuyển được cái tiểu tháp thoạt nhìn cao không quá ba trượng trước mắt, mà thời gian càng lâu thì cấm chế trên người y ỉa Lý Tạp càng lúc càng suy yếu, hắn đang từng chút khôi phục lại năng lực hành động. Khởi. Cuối cùng y tư kỳ cắn răng quát lớn một tiếng, điên cuồng điều động lực lượng cấm chế ra chỉ cho bản thân. Phá. Được cấm chế ra chỉ, lực lượng trong người y tư kỳ lập tức tăng vọt lên đỉnh phong, nàng lại quát to một tiếng ầm ầm xuất ra một trượng đánh về phía vạn trượng kính tháp. Y Dìa Lý Tạp thấy vậy sắc mặt đại biến, lập tức không chút do dự phun ra một ngụm máu tươi vào vạn trượng kính tháp trước mặt. Ẩm. Vạn trượng kính tháp sau khi nhận được tinh huyết chủ nhân lập tức đại phóng hào quang hung mãnh xông tới ngăn cản ô kim trượng. Ẩm ầm ầm. Đùng. 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 Lần va chạm thứ hai của hai đại pháp bảo không những làm cho không gian xung quanh ầm ầm nổ tung mà tất cả số cấm chế xung quanh cũng đồng loạt phát nổ khiến cho thiên tinh mật khố lung lay dữ dội. 4. Y Dìa Tư Kỳ. Y Dìa Lý Tạp. Trở lại hiện tại, sau khi quan sát rõ tình hình, cái Tư Lôi Sâm cùng với Đông Phương Trường Minh cùng lúc quát lớn một tiếng, sau đó gấp gáp bay đến bên cạnh đồng đội của mình. Ý Dĩ Tư Kỳ, ngươi không sao chứ? Trong chớp mắt Đông Phương Trường Minh đã xuất hiện sau lưng Ý Dĩ Tư Kỳ đỡ lấy nàng gấp gáp hỏi. Ta không sao. Đông Phương huynh xin lỗi, là do ta không tốt. Ý Dĩ Tư Kỳ nằm trong lòng Đông Phương Trường Minh không nhịn được khổ sở kêu lên. Đừng nói nhiều nữa. Bây giờ quan trọng là phải tìm cách thoát ra khỏi đây trước đã. Nhưng nàng còn chưa kịp nói xong đã bị Đông Phương Trường Minh cắt đứt, tiếp theo chỉ thấy hắn nắm nàng trên tay phóng thẳng ra khỏi cửa của Thiên Tinh Mật Khố muốn thoát khỏi nơi sắp sụp đổ này. Ầm. Đùng. Nhưng lúc bọn họ sắp ra đến trước cánh cửa thì đột nhiên một luồng lam quang đánh thẳng vào người bọn họ, ép bọn họ vào lại bên trong Thiên Tinh Mật Khố. Chương 46: Thánh chiến thiên sứ. Thiên Tinh Mật Khố ầm ầm sụp đổ, một cơn lốc cuồng bạo nhanh chóng lan ra bao phủ khắp nơi khiến cho không gian bốn phía xuất hiện từng đạo gợn sóng, mặt đất cũng nổi đầy bụi mù. Vụ. Một lúc sau bụi mù từ từ tan đi, bên trong bỗng nhiên lộ ra hai thân ảnh, chính là hai người Đông Phương Trường Minh và Y Y Tư Kỳ. Cái Tư Lôi Sâm, Y Y Lý Tạp, ta hai tên cẩu trùng các ngươi. Các ngươi tốt nhất cầu mong cho bổn tiểu thư không thể thoát khỏi nơi này, nếu không nhất định sẽ bầm thây hai tên chó má các ngươi ra vạn đoạn, sau đó đem linh hồn các ngươi đi phơi nắng. Để các ngươi sống không bằng chết. Vừa thoát khỏi đống đổ nát, Y Dĩ Tư Kỳ lập tức bất kể tới hình tượng thuộc nữ của bản thân mở miệng mắng to hai người cái Tư Lôi Sâm và Y Ỉa Lý Tạp. Giờ phút này trong lòng nàng đối với hai người bọn họ chỉ có hai loại cảm xúc, đó chính là hận và nộ vô biên, chỉ hận không thể lập tức băm vằm bọn họ ra làm trăm vạn mảnh cho chó ăn. Y Dĩ Tư Kỳ, ta biết trong lòng rất giận nhưng hãy bình tĩnh lại đi. Việc quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng tìm được lối thoát ra khỏi đây cái đã. Cảm xúc hiện tại trong lòng Đông Phương Trường Minh cũng không khác gì Y Tư Kỳ, đều hận chết cái Tư Lôi Sâm và Y Ỉa Lý Tạp, cũng may ý chí của hắn đủ kiên định có thể kìm nén lửa giận, trầm giọng nói một tiếng. Được. Nghe được lời nói của Đông Phương Trường Minh thì Y Tư Kỳ hít sâu mấy hơi, cố nén tức giận gật đầu một cái. Tiếp theo hai người bắt đầu lên đường, do cửa vào đã bị phong tỏa lại cho nên hai người chỉ có thể đi ngược vào bên trong, hy vọng có thể lối thoát khỏi Thiên Tinh Mật Khố này. Trường Minh huynh, mau xem bên này là cái gì này. Sau một lúc đống nhiên Y Dĩ Tư Kỳ lại đưa tay chỉ về một hướng kêu lên một tiếng. Đây là bốn. Cửa ngầm. Sao bên trong Thiên Tinh Mật Khố này lại có cửa ngầm chứ? Đông Phương Trường Minh nhìn theo hướng ngón tay của Y Dĩ Tư Kỳ chỉ phát hiện trong một góc tường đổ nát không ngờ lại lộ ra một cánh cửa ngầm màu đen thì kinh ngạc kêu lên một tiếng. Hắn không thể ngờ được trong một nơi như Thiên Tinh Cung mà cũng có cửa ngầm. Ha 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 bốn. Trường Minh huynh không cần kinh ngạc như vậy. Huynh đã quên Thiên Tinh Cung này là nơi ở của Thái Cổ Tu Sĩ, đã là nơi ở của Tu Sĩ thì có một số cánh cửa ngầm cũng là việc bình thường thôi mà. Chỉ là ta không ngờ cánh cửa ngầm này lại được giấu cẩn thận như vậy, trước giờ có rất nhiều người của Thánh Thành chúng ta tiến vào nơi đây mà vẫn không thể phát hiện ra được nó, nếu không phải hôm nay tất cả cấm chế của nơi này đồng thời vỡ tan chỉ sợ nó cũng sẽ không lộ ra. Y Dĩ Tư Kỳ nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt của Đông Phương Trường Minh thì mỉm cười giải thích. Ừ. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật nhẹ đầu một cái. Cách. Quả thật bên trong nơi ở của cổ tu sĩ có một vài cái mật thất là việc vô cùng bình thường cho nên hai người cũng không suy nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng bước tới đưa tay đẩy cánh cửa màu đen ra. Cánh cửa vừa bị đẩy ra, trước mặt hai người bọn họ lập tức xuất hiện một cái thông đạo vừa dài vừa hẹp tối hun hút. Đông Phương Trường Minh và Y Tư Kỳ liếc mắt nhìn nhau một chút rồi cùng bước vào trong. Vụ. Thông đạo cũng không dài lắm cho nên chỉ sau một khoảng thời gian ngắn hai người đã đi đến điểm cuối, từ đó bước vào bên trong một căn phòng hình vuông rộng hơn trăm trượng, ở bên trong không có vật gì chỉ có một tảng băng màu trắng bay lơ lửng phía trên hư không. Bên trong tảng băng đó là một tuyệt thế mỹ nữ thân mặc một bộ chiến giáp hoàng kim, tay cầm trường thương đang nhắm mắt ngủ say. Điều làm cho người ta kinh ngạc là phía sau lưng nàng không ngờ lại có 8 đôi cánh màu hoàng kim phát ra ánh sáng kim chói mắt. Tê lại là thánh chiến thiên sứ. Khi nhìn thấy 8 đôi cánh đó thì Đông Phương Trường Minh và Y Tư Kỳ không nhịn được hít một hơi khí lạnh kinh hãi kêu lên một tiếng, bọn họ không thể nào tin được mình sẽ gặp được người của một bộ tộc trong truyền thuyết vào lúc này. Tinh. Ẩm. Trong lúc hai người đang kinh hãi thì đột nhiên nữ thánh chiến thiên sứ lại mở mắt ra, trong chớp mắt một luồng khí thế kinh khủng thuộc về thần hoàng đỉnh phong cường giả lập tức phát ra, trong chớp mắt khối băng lập tức bị nghiền thành bột mịn. Vù vù vù. Đông Phương Trường Minh và Y Tư Kỳ thấy vậy liên tục lùi lại 3 bước ngưng trọng nhìn về phía nữ thánh chiến thiên sứ, đối mặt cường giả thần bí này bọn họ không thể không đề phòng. Ha! Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta tên là Vivian, cũng giống như các ngươi, cũng là người giống như các ngươi, đều là người bị người khác hãm hại cho nên mới bị phong ấn ở đây. Nữ thánh chiến thiên sứ vừa thoát khỏi băng phong nhìn thấy ánh mắt của hai người Đông Phương Trường Minh nhìn mình thì lộ ra một nụ cười nói. Hử! Tại sao ngươi biết chúng ta là bị kẹt ở đây? Đông Phương Trường Minh nghe được câu nói của Vivian thì nhíu mày tỏ vẻ kinh ngạc hỏi. Ngươi đừng kinh ngạc như vậy, thân thể ta mặc dù bị phong ấn ở đây nhưng thần thức của ta vẫn còn có thể hoạt động, đương nhiên có thể quan sát được trận chiến vừa rồi của các ngươi ở bên ngoài. Vivian nghe được câu hỏi của Đông Phương Trường Minh thì mỉm cười nói. Nói ra cũng phải cảm tạ tên tiểu nha đầu nhà ngươi, nếu không phải ngươi phá hủy cấm chế thì ta cũng không thể thuận lợi thoát khỏi cái phong ấn chết tiệt này. Hơi dừng lại một chút nàng lại nhìn Y Dĩ Tư Kỳ nói. Như vậy ngươi có thể nể mặt ta đã giúp ngươi một lần, chỉ cho bọn ta cách thoát ra khỏi đây không? Y Dĩ Tư Kỳ nghe vậy mang chút hy vọng nhìn về phía Vivian hỏi. Đương nhiên. Đi theo ta. Vivian nhẹ gật đầu một cái sau đó dẫn hai người ra khỏi gian mật thất đó tiến vào một gian mật thất khác. Đông Phương Trường Minh và Y Dĩ Tư Kỳ đi theo Vivian tiến vào căn mật thất đó thì chỉ thấy phía trong đó là một tòa truyền tống trận nửa ẩn nửa hiện sáng lấp lánh. Chỉ cần khởi động được nó là chúng ta có thể ra ngoài sao? Y Dĩ Tư Kỳ nhìn thấy cái truyền tống trận đó thì vui mừng nhìn Vivian hỏi. Đúng vậy. Nhưng ta phải báo trước cho các ngươi biết cái truyền tống trận này không giống như những cái truyền tống trận bình thường khác, muốn khởi động được nó người đại lượng linh thạch ra còn cần một thiên cấp cường giả hoặc là 3 thần hoàng đỉnh phong cường giả đích thân chủ trận mới được. Vivian gật đầu một cái sau đó lại chuyển giọng nói. Hả? Ngươi nói vậy là có ý gì, muốn chơi chúng ta sao? Y Dĩ Tư Kỳ nghe được câu nói của Vivian thì lập tức chuyển mừng thành giận quát lên một tiếng, trong suy nghĩ của nàng những lời khi nay Vivian nói đều là thuần túy muốn trêu chọc hai người bọn nàng, bởi vì không nói lúc này trên người nàng và Đông Phương Trường Minh liên tục bị thương, nguyên khí tổn thất nặng nề, thực lực không được phân nửa như lúc ban đầu, cho dù bọn họ thời kỳ toàn thịnh dốc toàn bộ lực lượng ra thì thực lực cũng chỉ có thể đạt tới cảnh giới thần hoàng hậu kỳ, so với thần hoàng đỉnh phong thì kém tới 108,000 dặm, làm sao có thể khởi động được cái truyền tống trận này. Y Dĩ Tư Kỳ nàng bình tĩnh một chút. Ta tin rằng nếu Vivian tiểu thư đã nói cho chúng ta về cái truyền tống trận này thì chắc chắn có cách để chúng ta sử dụng nó, có đúng không Vivian tiểu thư? Nhưng Đông Phương Trường Minh lại có suy nghĩ khác với Y Dĩ Tư Kỳ, chỉ thấy hắn đưa một tay ra ngăn nàng ta lại rồi lại nhìn Vivian cười hỏi. Đông Phương huynh, ngươi đúng là thông minh, đã đoán đúng ý ta. Ta chỉ cho các ngươi truyền tống trận này thì đã có cách để chúng ta có thể sử dụng nó đi ra ngoài. Vivian nghe thấy tiếng nói của Đông Phương Trường Minh thì gật đầu một cái cười nói. Ngươi thật sự có cách? Là cách gì, mau nói đi. Y Dĩ Tư Kỳ nghe vậy lập tức lên tiếng hỏi. Cách của ta chính là nó, chỉ cần các ngươi uống nó vào bảo đảm có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt đến thần hoàng đỉnh phong, đến lúc đó 3 người chúng ta có thể khởi động cái truyền tống trận này rời khỏi đây. Vivian lật tay lấy ra 2 viên đan dược màu hoàng kim phát ra mùi thơm ngào ngạt nhìn hai người Đông Phương Trường Minh nói. Vivian tiểu thư, 2 viên đan dược trong tay ngươi thật ra là gì? Đông Phương Trường Minh nghe được lời nói của Vivian thì tỏ ra kinh ngạc lên tiếng hỏi. Y Dĩ Tư Kỳ cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn Vivian, trong lòng cũng rất muốn biết 2 viên đan dược trong tay của nàng ta là gì mà có thể trong thời gian ngắn làm cho hai người họ đạt đến cảnh giới thần hoàng. Ha, đây chính là Thánh Nguyên Đan. Vivian nhìn ánh mắt của hai người bọn họ nhìn mình thì cười một tiếng nói. Cái gì? Thánh Nguyên Đan? Hai người Đông Phương Trường Minh vừa nghe được lời nói của Vivian thì cùng kinh hãi kêu lên một tiếng. Thánh Nguyên Đan là một loại đan dược chỉ có trong truyền thuyết ở trong Tây Phương Thiên Giới, nó không chỉ có công dụng bồi nguyên dưỡng khí thần kỳ như huyết hồn đan mà còn có công dụng tẩy kinh phạt tùy để thăng tư chất cho người dùng, rất có công dụng trong việc trợ giúp cường giả đột phá cảnh giới. Nếu như đây thật sự Thánh Nguyên Đan thì với tư chất của Đông Phương Trường Minh và Y Dĩ Tư Kỳ chuyện đạt đến cảnh giới thần hoàng đỉnh phong không phải là không có khả năng. Vivian tiểu thư, đây thật sự là Thánh Nguyên Đan sao? Ngươi làm sao có được nó? Y Tư Kỳ cố nén sự kinh ngạc của bản thân nhìn Vi Vi An hỏi.
Ta có thể bảo đảm đây tuyệt đối chính là Thánh Nguyên Đan. Còn về phần tại sao ta có được nó sao?
Không giấu gì ngươi, rất lâu về trước ta nghe nói bên trong thiên tinh mật khố này có Thánh Nguyên Đan, chính là vì vậy mới cùng một số đồng bọn tiến vào đây đoạt bảo, muốn dựa vào nó để đột phá cảnh giới thiên cấp trong truyền thuyết. Không ngờ sau khi sự thành lại bị bọn chúng phản bội phong ấn ở đây, mấy viên Thánh Nguyên Đan lấy được đều bị đoạt hết, chỉ còn lại hai viên này. Bây giờ coi như tiện nghi cho các người.
Vivian nghe được câu hỏi của Y Tư Kỳ thì giải thích.
Được rồi. Đừng nói nhiều nữa, bây giờ các ngươi có uống không?
Quyết định đi.
Đột nhiên nàng lại chuyển giọng nhìn hai người Đông Phương Trường Minh quát hỏi.
Uống.
Đối với loại đan dược chỉ có trong truyền thuyết này bọn ta sao có thể từ chối.
Đông Phương Trường Minh nghe thấy như vậy thì vội vàng cười nói một tiếng, sau đó nhận lấy hai viên Thánh Nguyên Đan từ trong tay Vivian cùng với Y Tư Kỳ uống vào. Nếu là chuyện khác thì hai người còn có thể lo lắng Vivian lừa mình, nhưng ngược lại chuyện này thì không, bởi vì nó quan hệ tới chuyện ba người có thể tự do hay không.
Chương 47, 60 năm. Thời gian như nước trôi đi, trong chớp mắt hai người Đông Phương Trường Minh và Y Tư Kỳ cùng với Vivian đã mắc kẹt bên trong thiên tinh mật khố 60 năm. Một ngày này quần quận mây đen đột ngột kéo đến bên trên vùng biển đặt cửa ra vào cửa thiên tinh cung.
Ầm 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 bốn.
Từ trong đó vô số đạo thiểm điện không ngừng phập phù hiện ra đan chéo với nhau tạo thành những con lôi long thoát ẩn thoát hiện trong mây.
Thần hoàng kiếp.
Chính là thần hoàng kiếp đó. Có người đang muốn tấn thăng cảnh giới thần hoàng.
Là ai vậy?
Tất cả nhân loại và ma thú trong phạm vi ngàn dặm nhìn thấy đám mây đen đó xuất hiện thì đều không nhịn được kinh hãi hét lên một tiếng, sau đó đều lập tức động thân phóng tới gần khu vực bị mây đen che phủ muốn xem thật ra là ai đang độ kiếp.
Gỡ rào.
Lúc này từ trong khu vực bị mây đen đột nhiên vang lên một tiếng hét gầm lớn, tiếp theo đó một luồng linh áp cực kỳ mạnh mẽ từ trong đó phóng ra ép thẳng lên đám người đang xông đến, khiến cho những kẻ tu vi hơi yếu trực tiếp hôn mê bất tỉnh ngã xuống mặt biển bên dưới. Còn những kẻ có tu vi mạnh hơn thì cũng cảm thấy ngũ nội lộn nhào, hai mắt tối sầm lại, nửa quỳ ngã xuống trên mặt biển. Những người này tự nhiên vừa sợ vừa giận nhìn về bên trong đám mây đen.
Vút.
Nhưng bọn hắn còn chưa kịp làm gì thì trong đám mây đen lại lóe lên một đạo hắc quang bắn ra, khi tia sáng tan hết chỉ thấy một hắc sắc pháp tướng cao hơn trăm trượng hiện ra.
Ẩm.
Hắc sắc pháp tướng vừa xuất hiện, Kiếp Vân lập tức có phản ứng, chỉ thấy hơn trăm đạo lôi điện lớn hơn trăm trượng đồng thời từ trên bầu trời giáng xuống đánh thẳng vào hắc sắc cự nhân.
Gỡ rào.
Hắc sắc cự nhân đối diện với thế công của Kiếp Vân không những không lộ ra vẻ kinh hãi mà còn hung mãnh gầm lên một tiếng rồi ầm ầm đánh ra một quyền.
Ầm.
Đùng. Quyền chiêu của hắc sắc cự nhân và lôi điện do Kiếp Vân phát ra lập tức nổ kinh thiên động địa, tiếp đó dưới ánh mắt kinh hãi của những người đang quan sát, cú đấm của cự nhân không ngờ có thể xuyên qua lôi điện trực tiếp đánh thẳng vào Kiếp Vân.
Oanh 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 bốn.
Bị đánh trúng, Kiếp Vân dường như nổi giận đồng loạt phát ra hàng tỷ lôi điện hội tụ thành một con tử long khổng lồ phóng thẳng về phía cự nhân.
Vút.
Cự nhân thấy vậy trong mắt hiện lên một đạo tinh mang, vung tay lên đôi tay khổng lồ cong lại thành chảo đưa lên thoát cái đã chụp lấy cổ của tử long, cứ thế mà vặn gãy cổ nó.
Ầm.
Trong phút chốc thân thể của tử long lập tức nổ tung thành vô số ngân sắc điện hồ tứ tán trên không trung.
Hắc.
Cự nhân thấy vậy thì trên môi lộ ra một nụ cười nanh ác, há to miệng tham lam hút hết số lôi điện đó vào trong miệng của mình.
Không chỉ như vậy.
Sau khi hút hết số lôi điện tứ tán trên không trung, cự nhân dường như vẫn chưa thỏa mãn tiếp tục hướng về phía Kiếp Vân hút mạnh.
Ầm 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 bốn.
Trong phút chốc Kiếp Vân lập tức ầm ầm sụp đổ bị hắc sắc cự nhân hút vào trong bụng.
T.
Những kẻ đang đứng quan sát ở gần đó thấy vậy không nhịn được hít một hơi khí lạnh, trong lòng âm thầm cảm thán vận may của mình, nếu như lúc nãy bọn họ không nhẫn nhịn được mạo muội xông lên quấy rầy đối phương độ kiếp thì e rằng bây giờ bọn họ đến cả mình chết thế nào cũng không biết rồi.
Tất cả cút hết nếu không.
Hắc sắc cự nhân nhìn thấy phản ứng của đám người ở phía xa thì cười lạnh một tiếng rồi quát lên.
Vâng.
Những kẻ đang ở xung quanh nghe vậy không dám trái lệnh chút nào lập tức rời đi.
Ẩm.
Sau khi tất cả bọn họ rời đi, hắc sắc cự nhân cũng lập tức biến mất, tiếp theo chỉ thấy trên hòn đảo hoang đột nhiên xuất hiện ba bóng người, một nam hai nữ, bọn họ chính là ba người Đông Phương Trường Minh, Y Tư Kỳ và Vivian đã thoát khỏi thiên tinh mật khố.
60 rồi.
Cuối cùng cũng đã được hít thở không khí trong lành một lần nữa rồi.
Thật là sảng khoái a.
Vào lúc này chỉ thấy Y Tư Kỳ thần sắc hưng phấn vung tay múa chân tham lam hít từng hơi không khí trong lành xung quanh. Đông Phương Trường Minh và Vivian tuy không có hành động vui mừng quá khích như nàng nhưng trong mắt cũng hiện lên sự vui mừng kích động khó che giấu.
Đông Phương Minh, Y Tư Kỳ tiếp theo hai người có ý định gì không?
Sau một lúc Vivian bỗng nhiên lên tiếng nhìn hai người Đông Phương Trường Minh hỏi.
Cái này.
Chúng ta định đi tìm hai tên khốn kiếp cái Tư Lôi Sâm, Y Lý Tạp báo thù rồi. Bọn chúng hại hai người bị vây khốn trong đó lâu như vậy cũng tới lúc phải trả giá rồi. Đông Phương Trường Minh và Y Tư Kỳ nghe thấy câu hỏi của Vivian thì liếc mắt nhìn nhau một cái rồi trả lời.
Ừm.
Như vậy ta đi cùng các ngươi được không? Vivian nghe được câu trả lời hai người thì gật đầu một cái rồi trầm giọng nói.
Cái gì Vivian tỷ tỷ ngươi muốn đi cùng với chúng ta? Không lẽ ngươi không định trở về Thánh Chiến Thiên Sứ tộc sao?
Y Tư Kỳ nghe thấy như vậy thì lộ vẻ kinh ngạc nhìn Vivian hỏi.
Ta cảnh cáo ngươi đừng nhắc tới cái gia tộc mất đi danh dự đó trước mặt ta.
Khi vừa nghe nhắc đến mấy chữ Thánh Chiến Thiên Sứ tộc thì thái độ của Vivian đột nhiên thay đổi 180 độ nhìn Y Tư Kỳ quát lạnh một tiếng.
Hừ! Ta chỉ là tò mò một chút thôi mà sao lại tức giận như vậy?
Y Tư Kỳ cũng hừ nhẹ một tiếng nói.
Thôi được rồi. Hai người đừng có như vậy nữa. Chúng ta lên đường thôi.
Đông Phương Trường Minh ở bên cạnh nhìn thấy hai nàng giống như chuẩn bị cãi nhau thì vội vàng kêu lên một tiếng.
Được rồi.
Vivian và Y Tư Kỳ nghe vậy lập tức thu hồi lại bộ dáng tức giận nhìn Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái.
Ừ.
Đông Phương Trường Minh khẽ gật đầu một cái sau đó vung tay lên một chiếc cự đại chiến thuyền lập tức từ trong tay háo hắn bắn ra. Chiếc chiến thuyền này cao khoảng 10 tầng toàn thân từ trên xuống dưới đều đen thui trên thân thuyền khắc vẽ vô số ma pháp trận huyền ảo hai bên mạn thuyền là đại lượng ma tinh pháo sáng loáng ngoài ra trên bong thuyền còn có chi chít các binh sĩ giáp bạc đang đứng nhìn kỹ thì đó rõ ràng chính là các thành viên của huyền băng điệu tộc ở trong băng đạo trong thiên tinh cung. Nguyên lai là trước khi rời khỏi thiên tinh mật khố do nhớ ân tình huyền băng điệu tộc đã tặng mình băng tinh khiến cho tu vi của mình có thể tăng thêm một bậc do đó có thể thuận lợi vượt qua tử kiếp cho nên Đông Phương Trường Minh đã phá bỏ phong cấm bên trong huyền băng đạo khiến cho huyền băng điệu tộc có thể thoát khốn bay ra thế giới bên ngoài. Mà sau khi thoát khốn không ngờ tộc trưởng huyền băng điệu tộc lại lo lắng chủng tộc của mình mới bước vào bên trong tinh thần hải còn lạ nước lạ cái e rằng sẽ bị các cường giả khác săn bắt làm nô cho nên đã cầu xin Đông Phương Trường Minh che chở cho chủng tộc của mình nguyện phụng hắn làm chủ. Chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như vậy Đông Phương Trường Minh đương nhiên sẽ không từ chối vì vậy huyền băng điểu tộc thuận lý thành trương trở thành linh thú của hắn.
A Lưu Tư cho Hắc Lôi Chu khởi hành đi.
Sau khi Đông Phương Trường Minh cùng với Y Tư Kỳ và Vivian bước chân lên Hắc Lôi Chu lập tức hét một tiếng.
Vâng đại nhân.
Huyền băng tộc trưởng A Lưu Tư vừa nghe vậy lập tức kính cẩn kêu lên một tiếng sau đó chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên Hắc Lôi Chu đã hóa thành một đạo hào quang màu đen phá không lao đi. 3 tháng sau Hắc Lôi Chu đã đến bên trên một hòn tòa thành trì màu tím rộng hơn 1 vạn dặm ở phía cực nam của tinh thần nội hải nơi đó chính là nơi ở của Lôi Hoàng Cái Tư Lôi Sâm Lôi Hoàng Thành.
Chương 48, Trích Tinh Thủ.
Nơi này đúng là không tệ, xem ra Cái Tư Lôi Sâm thật sự rất biết kinh doanh. Đáng tiếc nó lại sắp vì sai lầm của hắn mà biến mất.
Y Dĩ Tư Kỳ đứng bên trên Hắc Lôi Chu nhìn xuống Lôi Hoàng Thành phát hiện quan cảnh người người tấp nập phồn hoa đô hội bên dưới cơ hồ không kém 10 tòa thành phồn hoa nhất dưới trướng Minh Vương Cung thì không nhịn được cảm thán một tiếng.
Đúng vậy. Đông Phương Trường Minh gật nhẹ đầu một cái sau đó lật tay ầm ầm đánh ra một đạo trưởng cương về phía Lôi Hoàng Thành.
Ken.
Khi đao cương của Đông Phương Trường Minh đánh vào Lôi Hoàng Thành thì đột nhiên trong lại xuất hiện một đạo trưởng cương màu lam ầm ầm ngăn nó lại.
Ầm.
Sau khi va chạm hai luồng trưởng cương đều biến mất một cách quỷ dị chỉ để lại một tiếng nổ to vang vọng đất trời.
Vút vút vút.
Tiếp theo đó chỉ thấy hơn 1 vạn chiến sĩ thân mặc huyết giáp đỏ như máu đồng thời từ bên trong Lôi Hoàng Thành hung hãn bay ra tạo thành một vòng vây lớn bao vây Hắc Lôi Chu lại. Đám người đó chính là hộ thành chiến sĩ của Lôi Hoàng Thành huyết lôi quân đoàn mà người thống lĩnh đương nhiên chính là Lôi Hoàng Cái Tư Lôi Sâm và trợ thủ của hắn Ý Dì Lý Tạp.
Đây là...
Đông Phương Trường Minh còn có Y Tư Kỳ sao lại là các ngươi?
Các ngươi không phải đã bị giam trong thiên tinh mật khố sao?
Tại sao lại thoát ra được? Hai người vừa nhìn thấy Đông Phương Trường Minh và Y Tư Kỳ đứng trên Hắc Lôi Chu thì không nhịn được kinh hãi kêu lên một tiếng bọn họ không thể nào tin được người đã bị vây chết bên trong thiên tinh mật khố lại có thể xuất hiện trước mặt mình.
Hừ! Ta không muốn giải dòng với các ngươi.
Chịu chết đi! Nghe thấy câu hỏi của hai người thì Đông Phương Trường Minh lạnh lùng nhìn Cái Tư Lôi Sâm quát lên một tiếng.
Muốn chết thì cứ tới đây.
Cái Tư Lôi Sâm thấy vậy cũng quát lên một tiếng.
Ầm.
Chỉ nghe một tiếng nổ to vang lên trong chớp mắt hai đại cường giả đã hóa thành hai đạo hào quang xông thẳng vào sâu bên trong tinh không.
Giết.
Y Dĩ Tư Kỳ cũng quát lên một tiếng tộc nhân huyền băng điểu tộc và khôi lỗi đại quân của Đông Phương Trường Minh lập tức đồng loạt giết hướng huyết lôi quân đoàn. Một trận huyết chiến tuyệt thế lập tức bắt đầu.
4.
Giết. Lúc này phía trên tinh không chỉ nghe Đông Phương Trường Minh hét lên một tiếng đánh ra một trưởng cương về phía Cái Tư Lôi Sâm.
Ha ha ha.
Đông Phương Trường Minh bổn tọa thấy ngươi bị nhốt nên đầu óc bị lú lẫn rồi.
Một trường này của ngươi sao có thể tổn thương được ta chứ? Đối diện với trưởng cương của Đông Phương Trường Minh, cái Tư Lôi Sâm không những không có vẻ đề phòng mà còn lộ ra một nụ cười châm chọc, nói hiển nhiên hắn rất tự tin với lực phòng thủ của vạn tử thể. Nhưng mà rất nhanh cái Tư Lôi Sâm đã không cười được nữa, bởi vì hắn phát hiện đạo bạch sắc trưởng cương do Đông Phương Trường Minh phát ra không ngờ lại trực tiếp xuyên qua tầng phòng ngự của vạn tử thể, trực tiếp đánh vào bên trong mệnh cách của hắn. Sao lại có thể như vậy? Cái Tư Lôi Sâm kinh hãi thét lên một tiếng. Lấy! Đông Phương Trường Minh lại kêu to một tiếng. Ầm ầm ầm. Bạch sắc trưởng cương ầm ầm tăng sức muốn bóp nát mệnh cách của cái Tư Lôi Sâm. Gỡ rào. Đối diện với nguy cơ sinh tử, cái Tư Lôi Sâm không dám có chút do dự nào, lập tức gầm to một tiếng dùng hết toàn lực chấn áp mệnh cách của mình, lại tiếp đó nhanh chóng thuấn di ra khỏi phạm vi tấn công của bạch sắc trưởng cương. Phụ. Đông Phương Trường Minh đây thật ra là chiêu thức gì? Sau khi di chuyển tới vị trí an toàn, cái Tư Lôi Sâm vẫn chưa hết kinh hãi nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi, trong đời hắn gặp qua không biết chiêu thức thần thông nhưng chưa bao giờ gặp qua chiêu thức quỷ dị như bạch sắc trưởng cương của Đông Phương Trường Minh, không ngờ có thể trực tiếp công kích mệnh cách của hắn. Một chiêu này có tên Trích Tinh Thủ, là thần thông do ta tự chế hôm nay mới sơ thử, xin chỉ giáo cho. Đông Phương Trường Minh nhìn cái Tư Lôi Sâm trầm giọng nói. Trích Tinh Thủ. Thần thông mới sáng chế. Tốt tốt, đúng là hậu sinh khả úy. Xem ra trước giờ ta quá xem thường ngươi rồi. Tiếp theo ta sẽ sử dụng toàn lực tự cẩn thận rồi. Cái Tư Lôi Sâm nghe được câu nói của Đông Phương Trường Minh thì đầu tiên là tỏ ra kinh ngạc một chút, sau đó lại cười lạnh bước lên một bước. Ầm 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 bốn. Một bước này vừa bước ra trong hư không, bốn phía lập tức bắn ra hàng tỷ lôi điện đan thành một cái kén lớn bao bọc cả người cái Tư Lôi Sâm lại. Rắc rắc rắc. Một lúc sau cái kén ầm ầm vỡ tan, một con quái thú nửa người trên là người nửa thân dưới là thú cao 300-400 trượng từ trong hiện ra. Đông Phương Trường Minh ngưng thần nhìn kỹ thì phát hiện nửa thân trên của con dị thú này chính là cái Tư Lôi Sâm, còn nửa thân dưới là một con báo màu tím không ngừng phát ra lôi điện, rõ ràng chính là lôi thú mà bọn hắn đã diệt sát 60 năm trước. Con dị thú này vừa xuất hiện lập tức phát ra một luồng khí thế kinh khủng làm cho không gian bốn phía ầm ầm lung lay. Ầm ầm ầm. Đồng thời phía sau lưng con dị thú này cũng xuất hiện một mảnh thiên địa màu tím lớn hơn 10 vạn trượng, hàng tỷ lôi điện từ bên trong bắn ra chấn nát vô số tinh tu xung quanh, không cần nói cũng biết đó chính là nội thiên địa của cái Tư Lôi Sâm. Giết! Lúc này chỉ nghe cái Tư Lôi Sâm thét lên một tiếng, sau đó điều động lực lượng bên trong nội thiên địa của mình điều khiển lôi thú xông về phía Đông Phương Trường Minh, ầm ầm đánh ra một quyền. Gỡ rào! Đối diện với thế công của cái Tư Lôi Sâm, Đông Phương Trường Minh không dám khinh thường chút nào, lập tức hóa thân lục đạo ma thần dốc toàn lực nên chiến. Ầm. Đùng. Song quyền của hai đại cường giả vừa va chạm vào nhau lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếp đó chỉ thấy lục đạo ma thần bị đánh nát một tay không ngừng lùi lại phía sau. Thật tốt quá. Chủ thượng đúng là vô địch. Y Dì Lý Tạp đang chiến đấu với Y Dì Tư Kỳ ở bên dưới thấy vậy vui mừng kêu lên một tiếng. Vivian tỷ tỷ, ngươi mau đi giúp Trường Minh đi, nếu không sẽ chết đó. Con Y Dì Tư Kỳ lại lộ ra thần sắc kinh hoàng nhìn Vivian đang đứng một bên quan chiến gấp gáp kêu lên. Y Dì Tư Kỳ, ngươi cứ yên tâm đi. Tên tiểu tử đó vẫn chưa xuất ra hết toàn lực. Kẻ sắp tiêu đời phải là cái Tư Lôi Sâm mới đúng. Không ngờ khi nghe được lời khẩn cầu của Y Dì Tư Kỳ, sắc mặt của Vivian vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Tỷ nói cái gì? Trường Minh huynh ấy vẫn chưa sử dụng toàn lực. Y Dì Tư Kỳ nghe được câu nói của Vivian thì kinh hãi kêu lên một tiếng, sau đó lập tức ngẩng đầu quan sát lục đạo ma thần trên bầu trời thì phát hiện tuy bị đánh nát một tay nhưng thần sắc vẫn không có chút kinh hãi nào, ngược lại khỏe miệng còn mơ hồ nhếch lên một chút giống như đang cười. Cái Tư Lôi Sâm, cuối cùng ta cũng đã bức ngươi xuất ra toàn lực. Trong miệng lục đạo ma thần bỗng nhiên phát ra âm thanh của Đông Phương Trường Minh nhìn cái Tư Lôi Sâm nói. Ta sử ra toàn lực thì sao? Không lẽ ngươi còn có chiêu thức gì có thể phản bại thành thắng sao? Cái Tư Lôi Sâm nghe vậy thì khinh thường nói, vào giây phút này hắn không tin Đông Phương Trường Minh vẫn còn chiêu thức gì để xoay chuyển cục diện. Đúng vậy. Không ngờ khi nghe thấy câu nói của cái Tư Lôi Sâm thì Đông Phương Trường Minh lại gật đầu một cái, sau đó đưa tay trái ra lần nữa đánh ra một đạo Trích Tinh Thủ. Hừ. Cái Tư Lôi Sâm thấy vậy hừ lạnh một tiếng, ầm ầm phát ra một quyền muốn đánh tan trường cương. Ầm. Có điều khi quyền cương của cái Tư Lôi Sâm sắp chạm vào bạch sắc trưởng cương của Đông Phương Trường Minh thì uy lực của Trích Tinh Thủ trong phút chốc đột nhiên lại tăng gấp 10 lần, trực tiếp phá nát quyền cương cắm thẳng vào trong ngực của cái Tư Lôi Sâm, lần nữa nắm lấy mệnh cách của hắn. Tình thế trong phút chốc đã được lịch chuyển. Tại sao? Tại sao có thể như vậy? Tại sao lực lượng của ngươi lại có thể bỗng nhiên có thể tăng gấp 10 lần? Cái Tư Lôi Sâm cảm nhận được mệnh cách của mình bị Đông Phương Trường Minh nắm lấy thì kinh hãi kêu lên. Nội thiên địa. Đáp lại câu hỏi của cái Tư Lôi Sâm là ba chữ lạnh nhạt của Đông Phương Trường Minh. Nội thiên địa. Nghe được câu trả lời của Đông Phương Trường Minh thì cái Tư Lôi Sâm chỉ cảm thấy đầu óc của mình liên tục vang lên những tiếng ông ông. Tại sao ta lại có thể quên nội thiên địa? Tại sao ta có thể quên bản thân mình có thể điều động lực lượng của nội thiên địa thì hắn cũng có thể? Tại sao ta lại có thể sơ sót như vậy? Tại sao bốn? Trong lòng cái Tư Lôi Sâm không ngừng tự mắng chính mình nhưng đã đến giây phút này hối hận còn có lợi ích gì? Ẩm. Chỉ thấy Đông Phương Trường Minh khẽ nắm tay lại mệnh cách của cái Tư Lôi Sâm lập tức bị bóp nát. Một đời lôi hoàng cứ như vậy vẫn lạc hơn nữa sau này cũng không có cơ hội nào sống lại nữa. Chủ nhân thần uy. Giết A. Chủ nhân thần uy. Giết A. Chủ nhân thần uy. Giết A. Đám người Huyền Băng Điểu tộc thấy vậy thì hưng phấn kêu lên một tiếng sau đó hung mãnh xông lên tấn công kẻ địch đã mất sạch ý chí chiến đấu. Không bao lâu sau tất cả huyết lôi quân đoàn cùng với ý ỉa lý tạp đều đã bị chém giết sạch sẽ. Tất cả cư dân của Lôi Hoàng Thành nghe đây bổn tọa cho các ngươi nửa canh giờ nếu không muốn chết thì lập tức cút sạch cho ta. Đông Phương Trường Minh đứng trên hư không thấy vậy thì miệng nở một nụ cười hài lòng sau đó cao giọng quát lên một tiếng. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. 4. Hơn ngàn vạn cư dân bên trong Lôi Hoàng Thành đang kinh hoàng về cái chết của cái Tư Lôi Sâm nghe như vậy thì như được đại xá lập tức bay đi tứ tán. Chỉ trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi Lôi Hoàng Thành phồn hoa đã trở thành một tòa thành chết không một bóng người. Đông Phương Trường Minh lại đánh ra một chưởng nữa hoàn toàn phá hủy Lôi Hoàng Thành theo chủ nhân của nó sau đó lập tức đem theo người của mình rời đi. Chương 49, Thú Triều. Vút vút 4. Sau khi phá hủy Lôi Hoàng Thành Đông Phương Trường Minh lại lần nữa khởi động Hắc Lôi Chu bay thẳng về phía Thánh Thành. Trường Minh sau khi trở về Thánh Thành không biết huynh có dự định gì không? Là tiếp tục tu luyện như trước đây hay là gia nhập vào bên trong Minh Vương Cung? Nếu huynh muốn gia nhập Minh Vương Cung thì ta có thể dẫn tiến giúp huynh với dẫn tiến với thực lực của huynh tiến vào trong đó nhất định sẽ có được vị trí cao. Ở trên Hắc Lôi Chu ý Tư Kỳ đột nhiên nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Thật xin lỗi. Ta không ý định tiếp tục tiềm tu cũng không có ý định gia nhập Minh Vương Cung mà ta muốn tiến vào nội lục một chuyến. Nghe thấy câu hỏi của Y Tư Kỳ thì Đông Phương Trường Minh ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời lúc xưa do thực lực không đủ cho nên hắn không thể làm được muốn làm bây giờ đã tích lũy đủ thực lực tự nhiên đã đến lúc nên đi làm những chuyện đó. Tại sao huynh lại muốn tiến vào nội lục? Y Tư Kỳ nghe được câu nói của Đông Phương Trường Minh thì tỏ vẻ kinh ngạc lên tiếng hỏi. Vivian ở bên cạnh cũng đưa mắt nhìn về Đông Phương Trường Minh chờ hắn trả lời. Là thế này. Đông Phương Trường Minh nhanh chóng đem chuyện của mình kể cho hai nàng biết. Thì ra là như vậy. Như thế thì Trường Minh huynh có thể cho ta đi theo huynh được không? Ta muốn giúp huynh cướp đoạt sinh mệnh nguyên tuyển. Ta muốn giúp huynh cứu sống người thân. Ta muốn được ở bên huynh. Sau khi nghe xong câu chuyện của Đông Phương Trường Minh Y Dĩ Tư Kỳ đột nhiên hít sâu một hơi lấy hết can đảm nhìn hắn nói hết những lời trong lòng ra. Cái này bốn. Nếu nàng đã nói như vậy thì được thôi. Đông Phương Trường Minh nghe được lời nói của Y Dĩ Tư Kỳ thì thật sâu nhìn nàng một cái sau đó nhẹ gật đầu nói. Tốt quá. Trường Minh đa tạ ngươi. Y Dĩ Tư Kỳ nghe vậy thì vui mừng reo lên trên mặt xuất hiện một nụ cười hạnh phúc còn chuyện gì sung sướng hơn được ở bên cạnh người mình yêu chứ. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy dáng vẻ của Y Dĩ Tư Kỳ như vậy thì trên môi cũng xuất hiện một nụ cười ấm áp. Thật ra cùng nhau sinh sống trong Thiên Tinh Cung hơn 60 năm hắn làm sao có thể không biết tình cảm của nàng dành cho mình chứ. Có điều vì một số lý do bất đắc dĩ cho nên hắn không muốn và cũng không thể đáp lại phần tình cảm này, nhưng hôm nay Y Tư Kỳ đã bất chấp thể diện của nữ nhi chủ động thổ lộ tình cảm của mình với hắn nếu Đông Phương Trường Minh hắn còn không có gan chấp nhận thì còn đáng mặt nam nhi sao. Đông Phương Trường Minh ta cũng muốn cùng ngươi đoạt sinh mệnh nguyên tuyển. Đúng lúc này Vivian đang đứng ở một bên đột nhiên nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Đông Phương Trường Minh nghe xong lời của Vivian thì dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng ta chuyện Y Dĩ Tư Kỳ muốn đi mình hắn còn có thể lý giải được nhưng Vivian cũng muốn đi theo hắn lại là chuyện gì? Không lẽ nàng ta cũng muốn? Ngươi thôi hảo tưởng đi. Ta chịu đi theo ngươi cũng là vì chính bản thân ta. Như đoán được suy nghĩ trong lòng Đông Phương Trường Minh trên môi của Vivian lộ ra một nụ cười rêu cợt nói. Vì bản thân ngươi? Là có ý gì? Đông Phương Trường Minh kinh ngạc hỏi. Đông Phương Trường Minh ngươi đây là giả ngốc hay là ngu thật đây? Chẳng lẽ ngươi không biết sinh mệnh nguyên tuyền ngoài công dụng có thể cứu mạng ra còn là một món thiên tài địa bảo có tác dụng còn thần kỳ hơn thánh nguyên đan sao? Ta muốn có được nó đương nhiên chính là vì gia tăng khả năng đột phá thiên cấp của bản thân rồi. Vivian lộ vẻ nổi giận nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Thì ra là vậy. Ngươi an tâm đi chỉ cần ngươi giúp ta một tay sau khi ta cứu được tổ gia gia ta nhất định sẽ đem sinh mệnh nguyên tuyền chia cho ngươi một nửa. Nghe được câu nói của Vivian trên mặt Đông Phương Trường Minh không khỏi lộ ra một nụ cười xấu hổ tiếp theo lại nhìn nàng trịnh trọng nói. Tốt. Cứ quyết định như vậy.
Vivian nghe thấy lời nói của Đông Phương Trường Minh cũng gật đầu một cái, sau đó ba người im lặng không nói gì nữa, chuyên tâm điều khiển phi thuyền trở về Thánh Thành.
4.
Sau khi phi hành hơn nửa tháng, cuối cùng Hắc Lôi Chu cũng đã trở về đến bên ngoài Thánh Thành. Sau khi về đến nơi, Đông Phương Trường Minh cẩn thận thu hồi Hắc Lôi Chu của mình lại rồi dẫn theo hai người Vivian và Y Tư Kỳ vào bên trong.
Đứng lại.
Nhưng lúc ba người sắp vào bên trong cổng thành thì đột nhiên lại bị một đội hắc giáp binh sĩ ngăn lại.
Có chuyện gì?
Đông Phương Trường Minh nhìn về phía một hán tử dẫn đầu trong đội quân đó trầm giọng hỏi.
Xin các vị đừng hiểu lầm, bọn ta chỉ muốn kiểm tra một chút mà thôi.
Tuyệt không có ác ý gì.
Xin hỏi các vị là người lần đầu đến thánh thành này hay là cư dân nguyên bản ở đây?
Tráng hán cảm nhận được lực lượng dao động đáng sợ trên người ba người thì lập tức lộ vẻ khách khí nói.
Ta và nàng ta là cư dân nguyên bản trong thành, còn vị tiểu thư này là bạn hữu của bọn ta.
Có chuyện gì sao?
Đông Phương Trường Minh chỉ vào Y Tư Kỳ và Vivian nói.
Nếu là như vậy xin hai vị xuất trình thánh lệnh cho tiểu nhân xem một chút.
Tráng hán nghe vậy lên tiếng nói.
Thánh lệnh?
Tại sao lúc này trong thành lại phát ra thánh lệnh?
Chẳng lẽ có đại sự gì xảy ra sao?
Y Tư Kỳ nghe được như vậy của tráng hán thì bước lên một bước gấp gáp hỏi, khó trách nàng có biểu hiện như vậy, bởi vì thánh lệnh chính là loại lệnh bài cao cấp nhất bên trong thánh thành, chỉ có tình huống phi thường khẩn cấp nhất mới được sử dụng.
Vị tiểu thư này chẳng lẽ cô thật sự không biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì sao?
Tráng hán nghe được câu hỏi của Y Tư Kỳ thì lộ ra vẻ đề phòng hỏi.
Hừ! Ngươi xem đây là cái gì?
Y Tư Kỳ thấy vậy thì hừ nhẹ một tiếng rồi đảo tay lấy ra tấm kim lệnh nhìn tráng hán nói.
Thì ra sứ giả đại nhân.
Tiểu nhân không biết chuyện, xin đại nhân đừng trách tội.
Vừa nhìn thấy tấm kim lệnh trên tay Y Tư Kỳ thì sự đề phòng trong mắt của tráng hán lập tức biến thành hoảng sợ, tiếp theo chỉ thấy hắn cung kính nhìn Y Tư Kỳ thi lễ.
Trả lời câu hỏi của ta.
Trong thời gian ta ra ngoài làm nhiệm vụ ở đây đã xảy ra chuyện gì mà các trưởng lão lại phát ra thánh lệnh?
Y Tư Kỳ nhìn về phía tráng hán lạnh lùng nói.
Vâng vâng.
Thưa đại nhân, sở dĩ các trưởng lão phát ra thánh lệnh là bởi vì thú triều thai ương sắp tới ạ.
Tráng hán nghe vậy lập tức cung kính trả lời.
Thú triều thai ương là một loại thai ương ngàn năm mới xảy ra một lần ở tinh thần hải, trong thời gian đó những thú vương ở tinh thần ngoại hải sẽ chỉ huy các loại ma thú cấp trung và cấp thấp ở tinh thần ngoại hải tiến vào tinh thần nội hải tiến hành cướp bóc, hầu như mỗi lần đều gây ra thiệt hại quy mô lớn nên được liệt vào trong một trong ba đại thai ương lớn ở tinh thần nội hải.
Hừ. Ngươi đừng hòng lừa ta, cho dù là thú triều thai ương có đáng sợ đến mấy thì cũng chỉ là một số thú vương dẫn theo trung cấp ma thú tấn công mà thôi, với nội tình của thánh thành chúng ta chỉ cần đề phòng một chút là được.
Căn bản không đến mức các trưởng lão phải phát ra thánh lệnh giới nghiêm toàn thành như vậy.
Y Dĩ Tư Kỳ nghe xong lời của tráng hán thì nhíu mày một chút rồi lại lạnh lùng nói.
Đại nhân minh giám.
Tiểu nhân làm sao dám lừa ngài. Sở dĩ các trưởng lão phát ra thánh lệnh giới nghiêm toàn thành là bởi vì quy mô của thú triều thai ương lần này không những lớn hơn các lần trước mà nghe nói trong đó còn có vô số thú hoàng cấp ma thú tọa chấn.
Tráng hán lộ vẻ hoảng sợ nói.
Cái gì?
Có vô số thú hoàng cấp ma thú tham gia thú triều thai ương ư?
Nghe được lời nói tráng hán thì sắc mặt của Y Tư Kỳ lập tức đại biến, không nhịn được kinh hãi kêu lên một tiếng.
Cũng khó trách nàng kinh hãi, thú hoàng cấp ma thú ở tinh thần ngoại hải cũng giống như thần hoàng cấp cường giả ở tinh thần nội hải, đa số đều ở trong địa bàn của riêng mình tiềm tu, chỉ cần ngươi không chủ động trêu chọc đến bọn chúng thì bọn chúng cũng sẽ không quản đến ngươi, lại càng lười tham gia cái gọi là thú triều thai ương.
Nếu lần này bọn chúng thật sự chủ động tham gia thì đúng là thật sự đáng lo lắng.
Trương Minh, nếu tình hình đúng như những gì hắn nói thì xem ra lần thú triều thai ương này đúng là không đơn giản, e rằng sẽ có đại sự xảy ra.
Tiếp theo chúng ta phải làm sao đây?
Y Tư Kỳ lập tức nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi.
Trước tiên chúng ta cứ vào thành đã, những chuyện khác từ từ tính tiếp.
Đông Phương Trường Minh ngẫm nghĩ một chút rồi nói.
Được.
Y Tư Kỳ gật đầu một cái, sau đó ba người lập tức bay qua đám quân lính tiến vào bên trong thánh thành.
Chương 50, Hội nghị.
Cốc cốc cốc.
Ba ngày sau khi Đông Phương Trường Minh trở về thánh thành, đột nhiên có một người đến gõ cửa nhà của hắn.
Để ta đi mở cửa.
Y Tư Kỳ kêu lên một tiếng rồi trực tiếp phóng tới trước cửa.
Bái kiến Y Tư Kỳ đại nhân.
Bên ngoài cửa là một thanh niên áo đen, vừa nhìn thấy Y Tư Kỳ lập tức cung kính thi lễ.
Tiểu tư, ngươi đến đây là có chuyện gì?
Y Tư Kỳ nhìn thấy thanh niên thì trầm giọng hỏi, hắn nguyên là một trong các thuộc hạ của nàng bên trong Minh Vương Điện.
Bẩm đại nhân, tiểu nhân phụng mệnh trưởng lão đoàn đến đây để mời ngài, Đông Phương tiên sinh và Vivian tiểu thư đến nghị sự điện để tham gia hội nghị chống lại thú triều.
Tiểu tư nhìn Y Tư Kỳ cung kính nói.
Ta biết rồi, ngươi quay về trước đi.
Y Tư Kỳ gật đầu một cái nói.
Trường Minh, bây giờ chúng ta phải làm sao?
Sau khi Kiều Tư đi khỏi Y Tư Kỳ lập tức quay đầu nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi.
Ta cũng đang muốn tìm hiểu tình hình của Thú Triều, đương nhiên là phải đi vào đó xem một chút.
Đông Phương Trường Minh suy nghĩ rồi nói.
Vivian ở bên cạnh cũng nhẹ gật đầu một cái biểu thị tán đồng.
Ừ, như vậy chúng ta đi thôi.
Hai người đều đồng ý, Y Tư Kỳ tự nhiên cũng không phản đối gật đầu một cái, sau đó ba người cùng đi tới nghị sự điện.
Nghị sự điện của Thánh Thành được đặt ở tầng thứ 7 trên Cửu Trọng Thiên, xung quanh có vô số cấm chế bảo vệ, lại có rất nhiều thủ vệ bảo vệ, có điều ngoại trừ những lần đại sự có ảnh hưởng rất lớn đến Thánh Thành thì nơi này hầu như chỉ mang tính chất tượng trưng, rất ít khi được sử dụng. Nhưng cách đây hơn trăm năm tin tức đại thú triều truyền đến Thánh Thành, trưởng lão đoàn không chút do dự mở ra đại điện triệu tập các cường giả đến từ các thế lực khác bên trong tinh thần nội hải đến đây nghị sự.
Khi ba người Đông Phương Trường Minh bước tới bên ngoài nghị sự điện, thủ vệ bên ngoài nhận thấy tu vi của ba người nên cũng không ngăn cản mà chỉ hỏi qua loa danh tính một chút rồi có thể bước vào đại điện trong sự cung kính của các cảnh vệ.
Bên trong nghị sự điện số lượng thần hoàng cường giả cũng không nhiều, chỉ khoảng 30 mấy người, ít hơn rất nhiều so với sự tính toán của Đông Phương Trường Minh, bất quá hắn suy nghĩ một chút thì đã rõ ràng tuy lần này Thánh Thành triệu tập tất cả các thế lực trong tinh thần nội hải đến đây nhưng có một số thế lực lớn căn bản không cần tự mình đến đây, chỉ cần cử một số đại diện đến là được rồi.
Đông Phương huynh đệ lại gặp mặt rồi.
Đúng lúc bên tai Đông Phương Trường Minh đột nhiên lại vang lên một tiếng nói, quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy một người nam nhân đang nhìn hắn cười nói, chính là Lạc Tư đã từng cùng hắn liên thủ đối phó Tà Ác Vương giả Tây Lý Tư trên Ngân Nguyệt Đảo.
Lạc Tư mới không gặp một thời gian, không ngờ huynh cũng đột phá thần hoàng, thật sự là đáng chúc mừng.
Đông Phương Trường Minh nhìn thấy Lạc Tư thì vui vẻ ôm quyền cười nói, dù sao Lạc Tư cũng là người bạn đầu tiên mà hắn kết giao được bên trong tinh thần nội hải.
Ha ha ha,
chút thành tựu của ta so với Đông Phương huynh có là gì chứ?
Lạc Tư nghe vậy ôm quyền cười nói.
Lạc Tư, vị Đông Phương huynh đệ này là?
Lúc này một lão giả ngồi bên cạnh Lạc Tư đột nhiên lên tiếng hỏi.
Gia Nạp Đức tiên sinh, hắn chính Đông Phương Trường Minh mà trước đây ta đã nói với huynh đó.
Lạc Tư nghe hỏi lập tức nhìn lão giả cười nói.
Đông Phương Trường Minh.
T.
Không lẽ ngươi chính là Bạch Phát Ma Hoàng đã giết chết cái Tư Lôi Sâm?
Sau khi nghe được câu nói của Lạc Tư, không chỉ lão giả mà tất cả mọi người có mặt trong nghị sự điện cũng đồng loạt dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng.
Tuy chuyện hắn giết chết cái Tư Lôi Sâm chỉ mới trôi qua được nửa tháng thời gian cũng không tính là quá dài, nhưng tin tức này sớm đã thông qua những người sống sót của Lôi Hoàng Thành mà truyền đi khắp tinh thần nội hải, khiến tất cả các thế lực lớn đều vô cùng chấn động.
Tại hạ có thể giết chết được cái Tư Lôi Sâm thuần túy là do may mắn, các vị không cần quá khen như vậy.
Đông Phương Trường Minh nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình thì ôm quyền khách sáo nói.
Đông Phương huynh đệ, ngươi không cần khách sáo như vậy. Trước đây lão phu đã có giao thủ với cái Tư Lôi Sâm một lần, hiểu rõ thực lực của hắn. Ngươi có thể chiến thắng hắn sao lại có thể chỉ dựa vào may mắn chứ?
Không ngờ Đông Phương Trường Minh vừa dứt lời sau lưng hắn đột nhiên lại vang lên một tiếng nói nữa.
Khi Đông Phương Trường Minh quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy một lão giả tóc bạc trắng đang ngồi trên chủ vị mỉm cười nhìn hắn.
Không biết tiền bối là...
Khi nhìn vào lão giả, Đông Phương Trường Minh có thể cảm nhận được rằng tuy tu vi của hắn cũng chỉ là thần hoàng đỉnh phong giống như mình nhưng lực lượng của ông ta lại hùng hậu hơn hắn vô số lần, vì vậy không dám có chút khinh suất nào, trịnh trọng nhìn lão giả hỏi.
Ta tên là Gia Lỗ, là thất trưởng lão của Thánh Thành, hai chữ tiền bối thì không dám nhận, nếu ngươi không chê thì cứ gọi ta một tiếng lão ca là được rồi.
Lão giả áo trắng nhìn Đông Phương Trường Minh trả lời.
Việc này.
Được rồi.
Gia Lỗ lão ca.
Đông Phương Trường Minh do dự một chút rồi cất tiếng nói.
Ha ha ha.
Tốt tốt, nếu Đông Phương huynh đệ đã chịu gọi ta một tiếng lão ca thì chứng tỏ chúng ta đã không còn là người ngoài nữa. Ta cũng xin nói thẳng, chuyện của huynh đệ ngươi ta đã có nghe Y Tư Kỳ nói qua, hay là thế này đi, chỉ cần ngươi giúp Thánh Thành chúng ta đẩy lùi đợt đại thú triều này thì ta sẽ khai mở truyền tống trận cho ngươi đi nội lục.
Không biết có được không?
Lão giả Gia Lỗ nghe được câu nói của Đông Phương Trường Minh thì cười to một hồi rồi lại nhìn hắn hỏi.
Việc này đương nhiên là được rồi.
Dù sao thời gian ta ở Thánh Thành này cũng không ngắn, trước khi làm chút việc cho nó cũng là việc đương nhiên.
Đông Phương Trường Minh nghe được câu hỏi của lão giả Gia Lô nói thì lập tức tỏ ra hào sảng trả lời, nhưng thật ra trong lòng hắn lúc này đang không ngừng thầm mắng.
Gia Lô, ngươi cố ý nói chuyện đó trước mặt mọi người rõ ràng là muốn chặt đứt mọi đường lui của ta.
Trước mặt nhiều người như vậy ta còn có thể từ chối hay sao?
Đúng là khôn kiếp mà.
Có được sự trợ giúp của Đông Phương huynh đệ đúng là may mắn của bản thành.
Lão phu thay mặt toàn bộ ba tánh trong thành đa tạ huynh đệ ngươi.
Đáng tiếc là Gia Lỗ hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ trong lòng của Đông Phương Trường Minh, sau khi nhận được câu trả lời của hắn chỉ thấy ông ta ôm quyền nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói một câu, sau đó không quan tâm đến hắn nữa, bắt đầu cùng với những người khác bàn luận về tình hình hiện tại của đại thú triều.
Đông Phương Trường Minh thấy vậy tuy trong lòng có bất đắc dĩ cũng chỉ có thể cố gắng nhịn xuống cùng với Vivian và Y Tư Kỳ bước tới ngồi xuống bên cạnh Lạc Tư Yên lặng nghe mọi người nghị luận. Tuy không trực tiếp tham gia đàm luận nhưng qua cuộc nói chuyện của quần hùng Đông Phương Trường Minh cũng có thể hiểu được tình hình đại khái biết được một điểm đó chính là cuộc đại thú triều này quả thật nguy hiểm hơn những lần trước đây rất nhiều. Điều này không chỉ do có ma thú cấp bậc thú hoàng đích thân tham gia chỉ huy tấn công mà thái độ của chúng ma thú cũng rất khác những lần thú triều thai ương trước đây. Chúng ma thú chỉ biết điên cuồng cướp bóc hủy diệt tất cả mọi thứ trên đường đi, còn lần đại thú triều này không ngờ chúng ma thú tham chiến không những không hủy diệt hay cướp bóc gì mà không ngờ lại còn bắt đầu không ngừng xây dựng những cứ điểm, thành trì của bọn chúng bộ dạng giống như muốn định cư ở tinh thần nội hải không. Tính đến việc trở về ngoại hải nữa. Kế tiếp mọi người lại bắt đầu thảo luận về chi tiết hành động ngăn chặn thú triều, cuối cùng mọi người quyết định kết thành liên minh và phái ra một đội quân trì hoãn tốc độ tiến quân của đại quân ma thú để cho liên quân có thêm thời gian chuẩn bị nên chiến. Sau nửa ngày hội nghị mới kết thúc, mọi người bắt đầu rời đi. Đông Phương Trường Minh cùng Y Di Tư Kỳ và Vivian cũng lập tức đứng lên muốn đi khỏi đây, nhưng đúng lúc này Đông Phương Trường Minh lại đột nhiên quay đầu nghi hoặc nhìn về phía xa. Ma thú đại quân tập kích. Tất cả mau chuẩn bị nên chiến. Gia Lô cũng đột nhiên đứng lên gần như cùng một lúc đưa ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Trường Minh, vừa nhìn tiếp theo chỉ nghe ông ta cất cao giọng quát lên.